Chương 213, cái thứ ba thế giới khác. Chương 213, cái thứ ba thế giới khác. Vân Kình Thương Hội cho mỗi một vị đạo cơ tu sĩ nơi ở đều bố trí trận pháp, lại giao ra trưởng khống quyền. Đây là đối với đạo cơ tu sĩ tôn trọng. Thân ở trong trận pháp, liền xem như Vân Kình Thương Hội cũng không thể nhìn thấy người ở bên trong đang làm cái gì. Trận pháp tên là Huyễn Giao Trận. Chu Cư tay cầm trận bàn, theo chân nguyên pháp lực độ nhập, toàn bộ đình viện lúc này dâng lên nồng đậm sương mù. Sương mù ở giữa không trung ngưng kết thành một đầu sinh động như thật giao long giữa trời xoay quanh. Đây là một tòa nhất giai hạ phẩm pháp trận, có vận mẹo cảm giác, che đậy dò xét chi năng, phòng ngự, công kích có chút ít còn hơn không. Bất quá như muốn vô thanh vô tức chui vào nhưng cũng không dễ. Một phen nếm thử, Chu Cư buông xuống trận bàn, tại tinh thất trên bồ đoàn ngồi xuống, thân hình lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ ba thế giới khác. Đến rồi. Tề quốc. Phần Dương phủ cử quan huyện. Một tòa bên trong võ quán. Uống. Cắt. Mấy chục võ quán đệ tử ở trần, tại liệt nhật dưới đáy huy sái lấy mồ hôi, vũ động quyền cước rèn luyện ra thịt. Bọn hắn một cái cá thể hình cường tráng, cơ bắp căng đầy, hiển nhiên thung công đã có mấy phần hỏa hậu. Khí huyết dồi dào, màng da cường tráng. Trương quán chủ không hổ là cử quan huyện thứ nhất võ sư, chỉ là cái này dạy bảo đệ tử trình độ, cũng làm người ta bội phục. Cách đó không xa dưới đình nghỉ mát, một người tán thưởng mở miệng. Lúc này, chính là liệt nhật chính thịnh, đại địa bốc hơi, nhiệt khí nổi lên, nền bụng chắc mặt đất cũng có chút quan xoắn. Địa khí cùng người tập võ trên người nhiệt khí lẫn nhau giao hội, rót thành hổ báo chi hình, có thể xưng kỳ diệu tuyệt luân. Hổ báo đoán thể. Đây là võ quán dạy bảo cho đệ tử pháp môn, có thể rèn luyện thân thể, lớn mạnh khí huyết, thành tựu nhập kình võ sư. Người nói chuyện là vị nam tử trung niên, tóc dài lấy một châm sắn thành đạo kê, chúng chiêu bảo, Âm Dương Hải. Chính là đạo sĩ An Mặc Chu Cư. Hắn đã nhiều lần tiến vào vùng thế giới này, biết rõ giới này ngôn ngữ, văn tự, chính thức nếm thử dung nhập trong đó. Trạm thứ nhất chính là cái này cử quan huyện. Hắn lấy Du Phương đạo sĩ thân phận cùng trong chấn bách tính tiếp xúc, mượn nhờ thần hồn thuận pháp rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được người khác tín nhiệm. Hơi hiển lộ chút thủ đoạn, liền thành quan to hiển quý thượng khách. Ha ha. Trương quán chủ nghe vậy cười to. Không phải là Trương Mỗ khoe khoang, cử quan huyện gần nhất 20 năm đi ra người tập võ, có một nửa đều ở ta nơi này võ quán học qua nghệ. Thần Kinh An Lạc Phường tam phẩm tiên tiên võ sư cũng thế, chính là ta đồ đệ. Tam phẩm tiên tiên. Chu Cư khen, không tầm thường. Giới này võ đạo có chút cùng loại với hắn đã từng đi qua khí huyết thế giới, lấy lớn mạnh khí huyết, rèn luyện thân thể làm chủ, bất quá thực lực tu vi có cách biệt một trời. Theo trong khoảng thời gian này hiểu rõ, giới này võ đạo cảnh giới cùng chia cửu phẩm. Nhất phẩm là nhất, lại tên đại tông sư. Hạ tam phẩm gọi chung là võ phu, võ quán đệ tử phần lớn tại cảnh giới này. Trung tam phẩm võ sư. Trương quán chủ chính là một vị ngũ phẩm nhập kình võ sư, nhục thân cường hãn, có thể xé xác hổ báo, trưởng nước đá xanh, nhảy lên mấy trượng xa đặt ở khí huyết thế giới, hắn đã là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Ở thế giới này lại chỉ là một cái địa phương nhỏ võ quán quán chủ, đang vẽ quyển tiểu thuyết bên trong thuộc về tranh nền tiểu nhân vật. Thượng tam phẩm xưng hô có khác biệt. Tam phẩm tiên tiên võ sư, nhị phẩm võ tông, nhất phẩm đại tông sư. Về phần thượng tam phẩm cao thủ thực lực như thế nào, Chu Cư chưa kiến thức, bất quá từ trường quán chủ thực lực suy tính, giới này võ đạo hạn mức cao nhất hẳn là sẽ không quá cao. Đại tông sư, giờ cũng không sánh bằng đạo cơ tu sĩ. Đây là hắn một đoạn thời gian tới tiếp xúc giới này võ giả có được suy đoán, đương nhiên, trước mắt hắn tiếp xúc người tu vi khá thấp, cụ thể như thế nào cũng còn chưa biết. Tự thân học hữu sở thành bất quá thành tựu lực lượng một người, bồi dưỡng môn nhân đệ tử, mới có thể người người như rồng. Trong lòng nghĩ lại, Chu Cư trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay mở miệng, Trương quán chủ tụ đồ không tàng tư, không để ý đệ tử mạnh hơn chính mình, như vậy độ lượng để cho người ta bội phục. Ha ha. Trương quán chủ cười vui cởi mở, đạo trưởng thật là Trương Mỗ chi âm. Năm đó Trương Mỗ bốn chỗ bái sư học nghệ, nhiều lần bị ngăn trở, từ ngày đó lên liền thể về sau thu đồ đệ tuyệt không tàng tư, chỉ nguyện người người học hữu sở thành. Đáng tiếc, hắn mặt hiện tiếc hận, Trương Mỗ thiên phú có hạn, tha đả tuyết nguyệt, cả đời tu vi dừng bước ngũ phẩm, cuối cùng đến không được thượng tam phẩm chi pháp, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hậu nhân. Thượng tam phẩm. Chu Cư như có điều suy nghĩ, bần đạo từ Nam Cương một đường mà đến, gặp phải thượng tam phẩm cao thủ lắc đắc không có mấy, trên phố càng không truyền thừa. Vâng. Trương quán chủ gật đầu, thượng tam phẩm thêm ra ở thế gia hào môn, giang hồ đại tông, hoặc là triều đình, quân ngũ, bình thường địa phương khó mà nhìn thấy. Ta đồ nhi kia cũng là cơ duyên xảo hợp bái danh sư, lúc này mới thành tựu tam phẩm, chỉ vì thế gia hào môn cầm giữ thượng tam phẩm truyền thừa, hàn môn tử đệ vô vọng nhúng chạm. Hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu liên tục. Ở ta nơi này võ quán pha trộn, tối đa cũng chính là trung phẩm võ sư, thượng tam phẩm nghĩ cùng đừng nghĩ. Tam phẩm là đưa thân võ đạo đỉnh tiêm mở cửa, mà truyền thừa, bí dược thậm chí đỉnh tiêm võ kỹ, một mực bị người có quyền thế cầm giữ, thường nhân khó mà tiếp xúc, chờ có tư cách tiếp xúc, tự thân chính là quyền quý, từ cũng nghiêm phòng tử thủ. Cho nên nói, muốn chân chính hiểu rõ giới này võ đạo, tại địa phương nhỏ là không có khả năng, vẫn là phải đi ra ngoài. Chu Cư đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi. Đúng lúc này, võ quán đại môn bị nhân sinh sinh phá tan, một vị mặc y phục quản gia nam tử trung niên thở hổn hển mở miệng. Thử cư đạo trưởng nhưng tại nơi này. Đạo trưởng. Nhìn thấy Chu Cư ở đây, quản gia hai mắt sáng lên, nhanh, mau theo ta tới, có vị quý nhân đột phát bệnh hiểm nghèo, trên trấn y sư thuốc thủ vô sách, còn xin đạo trưởng xuất thủ. Nha. Chu Cư ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn nhận biết người tới, chính là cử quan huyện chi huyện bên người quản gia, tại địa phương nhỏ này có thể nói dưới một người trên bằng người. Có thể làm cho hắn như vậy kinh hoàng sốt ruột đến đây xin giúp đỡ, phát bệnh người thân phận tất nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ lại là hai ngày trước tới đội ngũ kia? Mộng gì? Trên giường, một vị 8-9 tuổi hài đồng sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán, không ngừng run run thân thể, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ.
Đau,
ta đau quá.
Ô,
Phấn Điêu Ngọc Xây giống như hài đồng, lúc này tựa như sắp phá toái ngọc khí, khí tức không ngừng rơi đi xuống. Trong miệng thút thít, thanh âm yếu ớt, chỉ là liên tục kêu đau.
Ngoan.
Ngọc Di ngồi tại bên giường, hai mắt rưng rưng nắm lấy hài đồng tay nhỏ, thấp giọng an ủi.
Thế tử, đã cho người đi gọi y sư, ngươi không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc.
Chờ y sư tới, rất nhanh liền không đau. Nhìn xem hài đồng lúc này bộ dáng, miệng nàng môi run run, tâm thần sắp nát, mặc dù trong miệng an ủi không ngừng, nhưng trong lòng đã tuyệt vọng. Tại Thâm Sơn cùng cốc này, làm sao lại nổi danh y y?
Tùy hành y sư thúc thủ vô sách, nơi đây y sư lại có thể có biện pháp nào?
Huyện bên trên y sư cơ hồ tới một lần, nhìn thấy thế tử tình huống đều lắc đầu thở dài, dù cho phục dụng linh nhận tự đan dược cũng không làm nên chuyện gì, chẳng lẽ lại quả thật không cứu?
Thế tử nếu là dưới cửu tuyển, ta nên như thế nào gặp mặt đã qua đời vương phi?
Không, thế tử không có việc gì.
Phúc.
Nóng lòng phía dưới, khí huyết công tâm, Mộng Di đúng là không chịu nổi miệng phun máu tươi, tinh thần trong nháy mắt để bại.
Mộng Di,
Mộng cô nương. Trong phòng đám người thấy thế sắc mặt đại biến.
Im ngay.
Mộng Di nghiến chặt hàm răng, ngừng đám người hô quát.
Người không có phận sự tất cả đều ra ngoài, không nên quấy rầy đến thế tử.
Là.
Đám người sắc mặt biến đổi, nhao nhao cúi đầu, không dám có tiếng bước chân lặng lẽ rời khỏi gian phòng.
Đến rồi. Trưởng trấn gia quản sự tỉnh đội vàng chạy đến, toàn thân mồ hôi nóng nói, vị này tử cư đạo trưởng chính là dạo chơi đến đây kỳ nhân, có người chết sống lại, mọc lại thân thể năng lực. Mấy ngày trước đây huyện trên có người ăn xương cốt kẹt đến cuống họng đã tắt thở, chính là bị đạo trưởng cứu trở về.
Đạo trưởng nói hắn ở tại Côn Lôn.
Đủ rồi. Mộng Di đánh gây hắn giới thiệu, ánh mắt trên người Chu Cư có chút dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong.
Khí chất không tầm thường.
Nói như thế người hẳn không phải là một cái chủ nghĩa hình thức, lập tức túc thanh mở miệng.
Đạo trưởng, mời làm nhà ta thế tử trần trị, thế tử.
Chu Cư vung khẽ phất trần, chậm rãi tới gần, cẩn thận quan sát trên giường hài đồng trên mặt khí sắc. Trong miệng không nhanh không chậm hỏi, nơi nào thế tử?
Trấn Viễn Hầu thế tử.
Giữa sân một vị nam tử to con trầm trầm nói, đạo trưởng, ngươi nhìn kỹ tốt. Nếu có thể chữa cho tốt thế tử nhất định có hậu báo, nhưng nếu như dám dùng linh tinh dược vật, chúng ta cũng tuyệt không khinh suất tha thứ.
Chu Cư nhíu mày,
im miệng.
Mộng Di sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, đạo trưởng không cần để ý, dụng tâm trần trị là được, dù cho
không cách nào cũng sẽ không trách tội.
Được.
Chu Cư cúi xuống thân, đưa tay mở ra hài đồng mí mắt, miệng cá, mặt lộ suy tư.
Tạng phủ có tật, cho là ăn cái gì đồ không sạch sẽ.
Hắn ngồi dậy, trầm tiếng nói, đột phát tật lò, nhìn như 10 phần hung hiểm, vừa đi qua cũng liền không có gì, không tính là gì bệnh nặng.
Quả thật.
Mộng Di mặt lộ nghi hoặc, nếu như chỉ là bệnh nhẹ, làm sao có thể đem thế tử cha tấn thành cái dạng này? Tùy hành y sư, linh đan rượu dược cũng không có biện pháp.
Giữa sân đám người cũng là một mặt không tin biểu lộ.
Xác thực như vậy.
Chu Cư từ trên thân gỡ xuống châm cứu túi, lấy xuống một cây dài nhỏ kim châm khoa tay một chút.
Phiền phức khiến người khác đều ra ngoài, bệnh nhân cần an tĩnh hoàn cảnh, lưu một người chiếu khán là đủ.
Tốt.
Mặc dù trong lòng bồn chồn, bất quá nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, cũng là không giống giả mạo. Mộng Di nhẹ gật đầu, vung tay áo khiến người khác lui ra, một thân một mình giữ ở bên người.
Bạch.
Chu Cư run tay, kim châm đâm vào hài đồng thể nội.
Hả?
Mộng Di ánh mắt khẽ biến. Nàng vừa rồi vậy mà không có thấy rõ Chu Cư thi châm thủ pháp, nếu như hai người cận thân đối phương đột nhiên đánh lén.
Bạch.
Bù bù. Chu Cư cổ tay run rẩy, từng cây kim châm tinh chuẩn đâm vào hài đồng yếu huyệt, cũng có chút rung động xoay tròn, mắt thường khó phân biệt tình lực hướng phía tạng phủ thẩm đấu.
Chu.
Hai đồng miệng khó chịu hừ, nhíu chặt lông mày lặng yên giãn ra, trong chớp mắt hô hấp đều đặn vậy mà đã ngủ hữu hiệu.
Mộng Di mặt hiện cuồng hỉ.
Tốt.
Không lâu,
Chu Cư thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem kim châm từng cây nổ chiếu lại nhập châm cứu túi, xoay người nhìn về phía Mộng Di.
Nghĩ nghĩ, hắn mới trầm âm thanh mở miệng, thế tử không phải ăn cái gì đồ không sạch sẽ, mà là trúng độc, một loại mãn tính kỳ độc.
Cái gì?
Mộng Di biến sắc, quay người quát, người tới.
Chấm đã.
Chu Cư đưa tay, loại độc này sớm tại nửa năm trước đã bị người gieo xuống, lại cần thời gian dài chút ít phục dụng mới sẽ không thời gian ngắn độc phát, một khi độc phát thì như núi lửa bộc phát thúc phạt khí huyết, mấy canh giờ liền sẽ để người mất đi tính mạng. Cho nên người hạ độc không ở nơi này.
Nửa năm trước,
thời gian dài chút ít phục dụng.
Giống như là nghĩ tới điều gì, Mộng Di đôi mắt đẹp co bảo, trên mặt hiện hiện một vòng ngân lệ, hai tay càng là đột nhiên nắm chặt.
Hô,
hít sâu một hơi, Mộng Di chậm rãi gật đầu, làm phiền đạo trưởng cáo chi, đa tạ.
Ta sẽ cho người thanh toán tiền xem bệnh, bất quá việc này mong rằng đạo trưởng bảo thủ bí mật, không cần cáo chi những người khác.
Đương nhiên,
Chu Cư mở miệng, bất quá tiền xem bệnh thì không cần, bần đạo y thuật còn có thể lại phi tiêu hộ thân chi năng, không biết cô nương có thể hay không cho một môn võ đạo truyền thừa.
Có thể thành thượng tam phẩm là đủ.
Hả?
Mộng Di sắc mặt cổ quái.
Thượng tam phẩm, liền có thể.
Ngươi coi có thể thành tiểu thượng tam phẩm võ công là rau cải trắng hay sao?
Đạo trưởng khẩu vị cũng không nhỏ.
Nhìn chằm chằm Chu Cư, Mộng Di biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa, thượng tam phẩm truyền thừa không thể tầm thường so sánh, tu hành thời khắc phần lớn lập thể không thể ngoại truyền, ta chỗ này ngược lại là có một môn, chính là đại tề khai quốc thái tổ sáng tạo, tên là chân võ kinh. Công này không chỉ có thể thành thượng tam phẩm, trên lý luận thậm chí có thể mở thần tàng, thành tựu siêu thoát võ đạo.
Chân võ kinh,
thần tàng,
siêu thoát võ đạo.
Chu Cư chân mày trao lên.
Quả nhiên,
thế giới này võ đạo cực hạn không phải nhất phẩm đại tông sư,
tại nhất phẩm phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, chỉ bất quá địa phương nhỏ võ quán chủ tiếp xúc không đến bực này tin tức. Nghĩ cũng biết, đối phương nhìn môn này chân võ kinh sợ là có cái gì thiếu hụt, không phải vậy tuyệt sẽ không xem như tiền xem bệnh thanh toán. Nhưng đối với Chu Cư tới nói không quan trọng. Hắn chỉ là muốn hiểu rõ giới này võ đạo, nhìn có thể hay không có tham khảo chỗ, chưa hẳn liền sẽ vào tay tu luyện. Cũng tốt. Nhẹ gật đầu, Chu Cư mở miệng, làm phiền. Chương 214, Ngọc Hư cung tử cư đạo trưởng chương 214, Ngọc Hư cung tử cư đạo trưởng chờ Chu Cư rời đi đình viện, sớm có một người tại ngoài viện dẫn ngựa chờ đợi. Đạo trưởng, thân mang áo giải huyện thành giang chủ bạc ôm quyền chắp tay, mặt lộ cười lấy lòng. Đạo trưởng thật là thần nhân, như vậy bệnh hiểm nghèo cũng có thể tay đến bệnh trừ, giang mỗ người phục sát đất. Đúng rồi, đây là đạo trưởng độ điệp, trực thuộc tại bản huyện đạo quán danh nghĩa, ngài cất kỹ. Chu Cư tiếp nhận độ điệp. Đây là một loại có thể triển khai văn thư, trên có đạo nhân đạo hiệu, tuổi tác, tướng mạo cùng trực thuộc đạo quán. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung tử cư đạo nhân, trực thuộc cử quan huyện Trần Nguyên Quan. Về phần Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung ở nơi nào? Đạo nhân độ điệp vốn là sẽ có các loại hư vô mở mịt địa vực, chủ yếu vẫn là nhìn trực thuộc đạo quán. Ngọc Hư cung. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Chu Cư cười nhạt một tiếng, thu hồi độ điệp, vung đẩy phất trần không nhanh không chậm thi cái lễ, bần đạo cảm ơn. Độ điệp một chuyện hắn vài ngày trước đã đề cập qua, kết quả đối phương nhiều lần từ chối, hiện nay đột nhiên đem ra. Chỉ có thể nói, bên người có quý nhân chính là xử lý sự tình. Hẳn là, hẳn là. Giang chủ bạc liên tục khoát tay. Độ điệp vốn nên hôm qua liền nên đưa đến khách sạn, đã chậm một ngày đã là Giang mộ sai lầm, đặc biệt đưa lương câu một thớt, mong rằng đạo trưởng không nên trách tội. Giang chủ bạc khách khí. Chu Cư mắt nhìn ngựa, đánh giá một chút ở thế giới này giá tiền, cũng không có đi đón, mà là mở miệng hỏi. Trấn Viễn Hầu ở trong phong hầu rất cường thế, nếu không cường thế, đối phương cũng không trở thành như vậy sợ sệt chính mình trả thù, đưa đắc như thế ngựa bồi tội. Giang chủ bạc hơi biến sắc mặt. Đi. Chu Cư thấy thế hiểu rõ, đưa tay ra hiệu, chúng ta vừa đi vừa nói. Vâng. Giang chủ bạc cất bước đuổi theo, ánh mắt dãy rủa một lát, phương hạ giọng nói: "Đạo trưởng biết được, triều ta dùng võ lập quốc, thứ bang, phân phong vương hầu chính là lệ cũ, trong đó lấy tứ đại hầu quốc là nhất." Ừm. Chu Cư mắt hiện nghi hoặc nghiêng đầu xem ra Trấn Viễn Hầu giống như không ở tại bên trong. Mặc dù đến bên này thời gian không dài, nhưng điểm ấy thưởng thức hắn vẫn phải có. Hầu quốc, tại phân phong chi địa, chư hầu chính là hoàng đế, đối với trong lãnh địa bách tính có sinh sát đoạt trò quyền lực, càng có tư binh, quân đội, cho nên cũng dễ dàng sinh ra ý đồ không tốt, hai năm trước liền náo ra đại loạn. Đạo trưởng, Giang chủ bạc biểu lộ so với hắn còn muốn kinh ngạc, nói: "Trước kia là không ở tại bên trong, nhưng tứ phong hầu tạo phản bị chèn ép, Trấn Viễn Hầu đã là mạnh nhất vương hầu một trong." Chu Cư vỗ nhẹ cái trán, bừng tỉnh đại ngộ. Hai năm trước, đại tề tất cả đất phong không phục vương mệnh, lấy tứ phong hầu cầm đầu tạo phản, kết quả bị nhanh chóng trấn áp. Chư hầu diệt môn, mới chư hầu của thời. Trấn Viễn Hầu chính là một cái trong số đó. Vì phong ngừa dẫm lên vết xe đổ, từ năm trước bắt đầu, bệ hạ liền hạ lệnh để tất cả đất phong vương hầu đưa con tin nhập thần kinh, tiếp nhận làm người thần tử dạy bảo. Ngày khác con tin trở về tiếp nhận phụ vị, liền không cần phải lo lắng chống lại quân lệnh, lại đi cái kia ngỗ nghịch sự tình. Giang chủ bạc tiếp tục nói, Trấn Viễn Hầu thế tử vào kinh, nếu là ở bản huyện gặp bất trắc, liền xem như chi huyện đại nhân cũng muốn ô xa khó giữ được. Cho nên, đạo trưởng đối với chúng ta chính là đại ân a. Thì ra là thế. Chu Cư giật mình. Đưa đến kinh thành tiếp nhận tái giáo dục con tin trên lý luận là hoàng đế thân tuyển phân phong chi địa người thừa kế. Tuổi tác đến, lão hầu gia qua đời, hắn liền sẽ trở về kế thừa đất phong, tự nhiên sẽ lọt vào người bên ngoài ghi hận. Hạ độc diệt trừ không kỳ quái, thế gia hảo môn chưa từng thân tình có thể nói. Khách sạn. Soạn. Đá lửa va chạm, hỏa tinh nhóm lửa ngọn đèn. Mặc dù đã có thể xem đêm tối như ban ngày, Chu Cư hay là thói quen tại ban đêm đọc sách thời điểm sáng ngọn đèn xem như một loại tập quán. Nhắc nhở lấy chính hắn đã từng cũng là một kẻ phàm nhân. Chân võ kinh. Thật mỏng một cái sách nhỏ, chữ viết tú lệ, cho là xuất từ một vị nữ tính chi thủ. Trong sổ trừ hơn ngàn chữ công pháp, có khác gần 2000 nói từ giải, đôi này chưa từng tiếp xúc qua giới này công pháp Chu Cư tới nói có chút thuận tiện. Đại tề khai quốc thái tổ xuất thân dân gian, nghe nói một thân công lực chính là thiên bẩm. Thế gian bất kỳ công pháp nào hắn đều có thể xem xét liền biết, một học liền thông, chính là ngàn năm vừa gặp võ học kỳ tài. Tự sáng tạo thiên tử long quyền, càng là danh xưng cử thế vô địch, lấy sức một mình quét ngang thiên hạ thành lập đại tề. Được xưng tại thế nhân tiên. Chuyên môn khẳng định có khuyết đại chỗ, nhưng đại chu khai quốc thái tổ võ lực cường hành tất nhiên không giả. Trần Võ Kinh cũng đúng là đối phương sáng tạo, bất quá là trước kia phương pháp tu hành, về sau sớm đã bỏ qua. Không có chất khí, không có pháp lực. Chu Cư lật xem Trần Võ Kinh, sắc mặt dần dần ngưng trọng, đơn thuần rèn luyện thân thể, lại có thể để huyết nhục hồi phục tiên thiên, thậm chí khai sơn, liệt hải. Không thể tưởng tượng. Giới này võ đạo, vậy mà không chút nào liên quan đến chân khí, pháp lực, thần hồn, thuần túy lấy nhục thân làm chủ, theo Trần Võ Kinh thuật lại. Tu hành chân võ kinh công đến viên mãn nhưng vì nhất phẩm đại tông sư. Đến lúc đó nhục thân có thể không nhìn thần binh lợi khí, quyền cước có thể nát thiên ngoại bất thiết, so cửu khiếu tiên tiên còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu là mở ra thần tàng, nhục thân có thể ngạnh kháng đạo cơ tu sĩ. Không phải nhục thân có thể so với đạo cơ tu sĩ, mà là có thể cùng cầm trong tay cực phẩm pháp khí đạo cơ đối kháng chính diện đê. Chu Cư hít sâu một hơi, đem chân võ kinh lật đến ở giữa bộ phận, tìm được nhục thân hồi phục tiên tiên mấu chốt. Linh nhục hợp nhất, khí huyết võ đạo lớn mạnh khí huyết, lấy khí huyết tẩm bổ nhục thân, đây chỉ là hạ tam phẩm phương pháp tu luyện. Nhập kình, lấy kình lực rèn luyện huyết đủ, nắm giữ minh kình, ám kình, cương kình, đây là trung tam phẩm tu hành bí quyết thượng tam phẩm, hóa phàm thoát tục, linh nhục hợp nhất. Một bước này cần người tu luyện đem tự thân võ đạo ý chí dung nhập trong huyết đủ, làm đến quyền trung hữu thần. Như vậy giơ tay nhấc chân mới có tràn trề cự lực, không gì không phá chi năng. Võ đạo ý chí. Chu Cơ khép lại công pháp, nhắm mắt trầm tư. Lấy thuần túy võ đạo ý chí xông phá nhân thể cực hạn, để nhục thân hồi phục tiên thiên, tấn thăng tam phẩm chi cảnh. Đây chính là giới này võ đạo mấu chốt. Tam phẩm võ giả, nhục thân có võ đạo ý chí gia trì, huyết nhục chi khu cũng có thể không sợ kim thiết đồ vật. Khó trách Mộng Vũ nữ nhân này nguyện ý đem công này xem như giao dịch, chân võ kinh sợ là trừ khai quốc quân chủ không người có thể luyện. Chí ít, luyện không ra thượng tam phẩm. Cùng với những cái khác công pháp khác biệt, tu luyện chân võ kinh cần người khác ý chí tham gia mới có thể tu thành, xem như một loại tốc thành tạp pháp. A. Chu Cơ nhíu mày không hiểu, lập tức nhíu mày. Thì ra là thế. Võ đạo thuần túy, võ đạo ý chí càng là như vậy. Mượn nhờ người khác ý chí rèn luyện nhục thân của mình hiển nhiên là tạp pháp, dị loại, nhưng có một loại người ngoại lệ. Tướng quân, tay cầm chúng binh đại tướng. Người tiểu này cùng thủ hạ binh sĩ, sĩ tốt đồng sinh cộng tử, khí huyết tương liên, tự nhiên có thể mượn trợ thần ý luyện thể. Đại Tề khai quốc chi quân cũng không phải là thường nhân, trừ là võ đạo cao thủ, còn là một vị thống binh mấy triệu tướng lĩnh. Lĩnh quân tướng lĩnh có thể thống ngự sở thuộc binh sĩ đấu trí, chiến ý, để mà rèn luyện thân thể, leo lên tam phẩm khai quốc chi quân càng sâu. Nếu như có thể thống lĩnh mấy triệu đại quân, lại có thể đem mấy triệu người ý chí làm một người sử dụng, như vậy, cử thế vô địch lại có gì khó? Thiên tử Long Quyền, khó trách được xưng thiên hạ đệ nhất quyền pháp, bất quá quyền pháp này đoán chừng chỉ có thể do hoàng đế thi triển mới là vô địch, người khác thi triển uy lực sợ là không bằng hoàng đế bằng nhất. Chu Cơ gõ nhẹ bàn, như có điều suy nghĩ, bất quá Mộng Vũ nàng này nhưng cũng nghĩ xấu, lục thể của ta sớm đã bước qua hồi phục tiên thiên cảnh giới, thậm chí không kém vùng thế giới này nhất phẩm đại tông sư. Ta không cần tu luyện chân võ kinh, chỉ cần tham khảo trong đó linh nhục hợp nhất, mở thần tàng chi pháp là đủ. Bạch khép sách lại sách, Chu Cơ đứng lên dạo bước. Giới này võ đạo tu tới đỉnh phong, có chút cùng loại với đạo cơ cảnh giới công pháp luyện thể, nếu có thể tu thành cũng có thể làm một cái át chủ bài. Thần tàng, không biết thần tàng đằng sau có thể có những cảnh giới khác. Đại Tề khai quốc thái tổ tu vi tuyệt đối viễn siêu thần tàng. Hôm sau, sắc trời không sáng, giá suy, hai vị mặc giáp binh sĩ từ trên ngựa nhảy xuống, lách mình xông vào khách sạn, tiện tay bắt lấy một người quát, Tử Cư đạo trưởng ở nơi nào? A, đối phương sững sờ, hoảng hốt thất thố ở giữa không thể kịp phản ứng, liền bị chờ không nổi binh sĩ hung dữ ném sang một bên. Phế vật, Tử Cư đạo trưởng, binh sĩ giống to, thanh chấn tứ phương nhà ta thế tử bệnh hiểm nghèo tái phạm, còn xin đạo trưởng đi theo chúng ta tiến đến trần trị. Như thế nào? Vừa mới dùng qua sớm một chút Chu Cơ từ sau tường đi ra, mặt lộ không hiểu, hôm qua trần trị đã đi ổ bệnh, tu dưỡng một thời gian là được, theo lý mà nói sẽ không lại phạm. Thôi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu phía trước dẫn đường. Vâng, binh sĩ đại hỉ, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Hai người quay người dậm chân, một bước hai trượng, đại thủ kéo một phát liền đem hơn ngàn cân ngựa giật tới. Đạo trưởng xin mời lên ngựa. Ngũ phẩm võ sư, cư quan huyện đại danh đỉnh đỉnh trương quán chủ, chưa hẳn như trấn viễn hầu thế tử bên người tùy ý một vị binh sĩ. Phòng ngủ, thế tử Triệu An nằm ở trên giường ý thức hôn mê, cùng hôm qua khác biệt, hôm nay hắn cái trán có chút biến thành màu đen. Đây là kịch độc nhập thể triệu chứng. Chu Cơ ngồi tại trước giường, nhắm mắt vì đó bắt mạch. Trừ bỏ bị thế tử đổi lại mộng di mà vũ, trong phòng cũng không có người nào khác. Nô. Thu về bàn tay, hắn vung khẽ phất trần. Không phải một loại bệnh. Hôm qua bệnh tại tạng phủ, hôm nay độc tại huyết tủy, nhất giả độc tính âm tàn chậm chạp, nhất giả khốc liệt nhanh chóng, cho nên là bệnh mới. Lại có người tại thế tử trên thân động tay chân. Đứa nhỏ này cũng là đáng thương, bên người trải rộng muốn mạng hắn người, tuổi còn trẻ liền chịu đủ ốm đau tra tấn. Vâng. Mộ Vũ sắc mặt âm trầm, mắt hiện sắc ý, ta mặc dù đối với y thuật biết không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được hôm nay triệu chứng cùng hôm qua khác biệt. Bất quá ta đã điều tra mấy canh giờ này tất cả tiếp xúc qua thế tử người, cũng không có phát hiện không đúng. Mộ cô nương không cần giải thích. Chu Cơ cười nhạt, vân đạo chẳng qua là vì người trần trị. Nói lần nữa từ trên thân gỡ xuống châm cứu túi, theo nếp thi châm đằng sau viết một cái toa thuốc đưa tới. Theo phương lấy thuốc, ba tề đằng sau liền có thể trừ tận gốc. Hắn trải qua mấy cái thế giới, tập được rất nhiều diệu pháp, đối với giải quyết bên ngoài độc thủ đoạn nhưng vì là thành thạo. Tay đến bệnh trừ, tuyệt không phải quyết đại. Ta đạo trưởng. Ngọc Vũ mặt lộ cảm kích, thế tử ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, thân thể không được tốt, không biết đạo trưởng có thể hay không theo chúng ta cùng nhau vào kinh. Cái này. Chu Cơ động tác hơi ngừng lại, lắc đầu nói. Vân đạo cùng người hẹn xong, phải đi xa nhà một chuyến thăm bạn, gần nhất không rảnh rỗi, bất quá thần kinh ngược lại là sẽ đi một chuyến. Dạng này. Ngọc Vũ nghĩ nghĩ, nói, đạo trưởng nếu là đi thần kinh, mong rằng đến Thiên Tinh Phường, chư hầu thế tử đều được an trí ở nơi đó. Thiên Tinh Phường. Chu Cơ gật đầu, Vân đạo biết được. Đêm. Không chăng không sao. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động vượt qua tường viện, hai chân tựa như vướt mèo đồng dạng, rơi xuống đất không phát ra cái gì tiếng vang. Thân ảnh của hắn dán góc tường di động, tựa như quỷ mị, xuất hiện tại trước cửa sổ, đơn trưởng nhẹ nhàng vừa kề sát. Kinh lực nhẹ xuất. Không cửa sổ một chục bị cách không đánh gãy. Bóng đen xốc lên cửa sổ nhảy vào gian phòng, ánh mắt quét qua, bổ nhào giường chiếu, trong tay càng là hiện lên một vòng ô quang. Phúc. Lưỡi dao đâm vào giường chiếu, cảm giác vào tay lại có chút kỳ quái, cũng không đâm trúng nhân thể vững chắc cảm giác. Hoa. Gian phòng sáng lên ánh đèn. Mộc Vũ sắc mặt âm trầm đứng ở giữa sân. Quả thật có người nghĩ đến ám sát Bần đạo. Chu Cơ buông xuống cây châm lửa, đứng ở Mộc Vũ sau lưng, giận dữ nói, may mắn Mộc cô nương nhắc nhở, không phải vậy bần đạo sợ là đã gặp độc thủ. Đạo trưởng khách khí, nếu không có bởi vì thế tử bệnh ngài cũng sẽ không có bực này phiền phức. Ngọc Vũ nhìn về phía bóng đen. Ngươi là ai? Vì sao muốn hại thế tử? Chương 215, linh nục hợp nhất chương 215, linh nục hợp nhất ngươi là ai? Vì sao muốn hại thế tử? Thế tử lần đầu đột phát bệnh hiểm nghèo, nguyên nhân là nửa năm trước bị người hạ độc, còn có thể không phải người bên cạnh cách làm. Nhưng lần thứ hai phát bệnh, nhưng tuyệt không phải ngoại nhân ra tay. Có Ngọc Vũ thiếp thân chiếu khán, không ai có thể hành thích thế tử, chỉ có thể hạ độc. Làm sao? Chu cư tồn tại để hạ độc vô dụng, như muốn công thành, tất nhiên muốn trước diện trừ vị này tử cư đạo trưởng. Ở đây ôm cây đợi thỏ, quả thật đợi đến mục tiêu. Ngọc Vũ, người áo đen rõ ràng hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà không có trông coi thế tử, ngươi đến cùng là ai? Ngọc Vũ mặt hiện sương lạnh, dám ám hại hầu gia thế tử, liền không sợ liên lụy cửu tộc sao? Bành, nàng lời còn chưa dứt, người áo đen dưới chân tảng đá xanh đột nhiên nổ tung, thân thể hướng phía cửa sổ đánh tới. Thế đi như điện. Chu cư chân mày khẽ nhúc nhích, thật là tinh diệu kỹ xảo phát lực. Tại trong cảm nhận của hắn, người áo đen hai chân có chút chụp vào trong, một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu qua da thịt xuất phát, dưới chân cứng rắn tảng đá xanh trong nháy mắt nổ tung, mà người áo đen thì mượn nhờ nguồn lực lượng này nhào ra ngoài. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy không có một tơ một hào khí tức tiết ra ngoài, da thịt trong nháy mắt phát lực, bên ngoài căn bản không phát hiện được dị thường. Chỉ bằng thân pháp này liền còn mạnh hơn Trương quán chủ qua quá nhiều. Đặt ở chủ thế giới, không sai biệt lắm tương đương với mới vào tiên thiên cảnh giới. Còn muốn chạy? Ngọc Vũ đôi mắt đẹp nhắm lại, cả người như là như ảo ảnh xuất hiện tại cửa sổ trước đó, lật tay hướng xuống nhấn một cái. Một cô bao quát vạn vật trưởng ý hiện lên. Linh nục hợp nhất. Nàng này vậy mà đã đem võ đạo ý chí cùng tự thân huyết nục tương dung, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thần ý xuất phát. Nhị phẩm tông sư. Người áo đen la thất thanh, thân hình liên tục biến hóa, tại chỉ có vài thước không gian lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Làm sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Nhị phẩm tông sư, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc về nhất lưu cao thủ như thế vậy mà làm người khác thị nữ. Hắn biết thế tử bên người Mộng Di thủ đoạn cao minh, nhưng nhiều nhất tưởng rằng tam phẩm tiên thiên võ sư. Ai có thể nghĩ tới? Đúng là một vị nhị phẩm tông sư. Tam phẩm, nhị phẩm, giữa hai bên nhìn như chỉ có kém, thực lực, địa vị nhưng lại có cách biệt một trời. Tông sư, đặt ở rất nhiều nơi, đây đều là có thể khai tông lập phái tồn tại. Hừ. Ngọc Vũ hừ nhẹ, một tay hướng xuống đột nhiên nhấn một cái, đạo đạo tàn ảnh lặng yên vỡ vụn, hiện ra người áo đen chân thân. Đúng. Người áo đen trên mặt miếng vải đen bị kình khí chấn vỡ. Là ngươi? Thấy rõ đối phương chân diện mục, Ngọc Vũ mặt lộ kinh ngạc, động tác trên tay lại cũng không khỏi dừng một chút. Bạch. Người áo đen cương nha cắn chặt, thân thể đột nhiên nhất chuyển, vô số đạo hàn quang từ quần áo toát ra kích xạ bát phương. Phi châm. Mưa hoa đầy trời. Ngọc Vũ mắt hiện sắc cơ, đơn trưởng tiếp tục hướng xuống nhấn một cái. Bàn tay của nàng cũng không tiếp xúc đến người áo đen, nhưng người áo đen đầu lâu lại giống như là bị vật nặng đè ép, giống như đột nhiên hạ xuống ba tấc, lập tức cả người cứng đờ, trong mắt mất đi sức sống, một đầu mới ngã xuống đất. Không tốt. Một kích mất mạng, Ngọc Vũ lại thầm kêu không ổn. Nàng trưởng kinh không chỉ có giết địch, càng là đem bốn phía ném bắn phi châm đều đánh rơi xuống, nhưng đây chỉ là giả tượng. Người áo đen sát chiêu là một thanh phi đao, một thanh dấu ở phi châm đầy trời dưới phi đao. Đao quang lóe lên, thẳng đến chu cư cổ họng mà đi. Người áo đen rất rõ ràng coi như mình toàn lực ứng phó, cũng không đả thương được, nhưng giết một đạo nhân không khó. Có ani mu emu vật dụng si hóa biết. Run. Phi đao xuyên vào cổ gỗ, liên tục rung động. Vô lượng tiên tôn. Chu cư vung khẽ phất trần, nhìn xem sượt qua người phi đao không nhanh không chậm mở miệng. Bần đạo phúc lớn mạng lớn, gặp may trốn qua một kiếp. Hả? Ngọc Vũ đôi mắt đẹp chớp lên, biểu lộ cổ quái, đạo trưởng hảo thủ đoạn. Gặp may. Phi đao kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện sai lầm. Thượng tam phẩm. Đạo sĩ kia đến cùng lai lịch ra sao? Đạo trưởng. Hít sâu một hơi, Ngọc Vũ chắc tay, người này là thế tử bên người cận vệ, đối với hầu gia trung thành tuyệt đối, chưa từng nghĩ lại sẽ đối với thế tử ra tay. Đối với hầu gia trung thành tuyệt đối với thế tử chưa hẳn. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, tiếp tục nói, lần này đi thần kinh còn có ngàn dặm xa, đường xá bên trong sợ là sẽ còn có khác phiền phức, đạo trưởng có thể hay không? Vân đạo có việc, không tiện đi theo. Chu cư trực tiếp đánh gãy lời đầu của nàng, cô nương không cần lại quên. Dạng này, Ngọc Vũ như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, lấy tay nắm lên trên mặt đất thi thể. Nếu như thế, ngày mai làm phiền đạo trưởng lại vì thế tử trần trị, thiếp thân xin được cáo lui trước. Trước khi đến, nàng vốn định dùng sức mạnh để Chu cư đi theo, nhưng bây giờ được chứng kiến tu vi của đối phương, lại đổi chủ ý không phải là không có nắm chắc cầm xuống, mà là để một vị thân phận không rõ thượng tam phẩm đi theo đồng dạng nguy hiểm. Tam phẩm phía dưới, bất luận đối phương có thủ đoạn gì nàng đều có nắm chắc áp chế, tam phẩm trở lên lại không được. Huống chi, đối phương thật chỉ là tam phẩm. Đưa mắt nhìn Mộc Vũ rời đi, Chu cư đưa tay gỡ xuống đính tại trên mặt cọc gỗ phi đao, cầm nơi tay trưởng vừa đi vừa về thưởng thức. Võ đạo ý niệm, linh nục hợp nhất. Người áo đen cũng không bước vào tam phẩm tiên thiên, nhưng phi đao ném ra một sát na kia, lại có một loại xuất đao tất trúng tín niệm. Tứ phẩm đỉnh phong. Mà Chu cư, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đi qua một ngày, cũng đã mượn nhờ chân võ kinh bên trong pháp môn, nộ được linh nục hợp nhất. Chủ thế giới tu hành lấy nguyên thần là hạch, tu vi càng cao, đối với nhục thân ỷ lại cũng liền càng thấp, đến nguyên anh cảnh giới nghe nói có thể hoàn toàn bỏ qua rất thị thân, lấy nguyên thần hình thái ngao du bát phương. Thần hồn linh động, như vậy mới có thể điều khiển thiên địa chi lực, ngự sử pháp khí. Chu cư hoạt động một chút cổ tay, giới này võ đạo khác biệt, linh nục hợp nhất sau nhục thân đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể so với phá khiếu tiên thiên. Không biết mở ra thần tàng lại là cỡ nào tình huống. Có vượt qua nhất phẩm lớn tông sư nhục thần, mở ra thần tàng đối với hắn mà nói mặc dù không thể nói một lần là xong, nhưng cũng sẽ không quá khó. Trong vài năm, nên liền có thể thành công đột phá. Bất quá chân võ kinh không được, môn công pháp này muốn đột phá thần tàng, nhất định phải có được 10 vạn đại quân. Chủ thế giới, chủ thượng. Vân Anh nhìn thấy từ trong phòng đi ra Chu Cư không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ cao ngất lồng ngực nói: "Thương hội ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Đông Hải Minh, nếu là ngài một mực không xuất quan, rất nhiều chuyện đều không thể xử lý. Vừa mới tiến giai, phải cần một khoảng thời gian đến củng cố tu vi." Chu Cư không nhanh không chậm đi ra đình viện, hỏi: "Không phải nói còn muốn ở chỗ này lưu lại nửa năm, làm sao lại đột nhiên sớm?" Nghe nói, Vân Anh nhìn quanh hai bên, hạ giọng nói: "Đông Hải Minh nội bộ ra nhiễu loạn, thương hội sợ liên lụy đến chính mình, cho nên mới sẽ sớm xuất phát." Chương 215, chương 215, nhà. Chu Cư chân mày trao lên. Đông Hải Minh sẽ xảy ra chuyện điểm ấy mọi người đều biết, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, phải biết vị kia Kim Đan chỉ là sắp phải chết, nhưng còn chưa chết, ai lớn mật như thế dám đi trêu chọc một vị sắp chết Kim Đan. Lúc này Kim Đan tông sư một khi phát cuồng, thế nhưng là sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả. Càng thêm kỹ càng tin tức không lâu sau đó chuyển vào trong hai. Vân Phong, Vân Kình thương hội chỗ cao nhất. Một đám đạo cơ tu sĩ gặp nhau ở đây, là thương hội xuất phát thực hiện. Đông Hải Minh vị kia Tam công chúa bị tập kích, trọng thương hôn mê, trước mắt còn không biết có thể hay không tỉnh lại. Đồng Phinh thấp giọng mở miệng: "Chu Minh, ngươi cùng Hải Giao Lý gia quen biết?" "Không tính là." Chu Cư lắc đầu, chỉ là nhận biết Lý gia thiếu Đông gia, lần này gia nhập thương hội, hay là Lý gia cung phụng thôi Lý thôi đạo hữu giới thiệu. "Làm sao? Tam công chúa ngộ hại sự tình cùng Lý gia có quan hệ?" "Đây cũng không phải." Đồng Phinh lắc đầu. Đối với Tam công chúa hạ thủ Đông Hải nhất quật quỷ, bọn hắn là tung hoành Đông Hải một đám đạo cơ kiếp tu, người đầu lĩnh có đạo cơ hậu kỳ tu vi, không biết vì sao lại đột nhiên đối với Đông Hải Minh nổi lên. Trong đó hai người dùng tên giả Khấu Văn, Khấu Võ, kết bạn Đông Hải Minh tu sĩ. Lý gia cùng cái kia Khấu Văn quen biết. Nghe nói bọn hắn chiêu mộ một vị tân tấn đạo cơ chui vào Tam công chúa bên người, lúc này mới có lần này hành động. Chu Cư biểu lộ khe biến hắn đã từng tiếp xúc qua cái kia Khấu Văn. May mắn khi đó phát giác không đúng một ngụm từ chối, không phải vậy nếu là bị liên lụy trong đó, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Lý gia còn tốt. Đồng Phinh mở miệng, tựa hồ là sớm phát giác được không đúng, Lý gia cùng Khấu thị huynh đệ sớm phân chia giới hạn, ngược lại là mắt khác một nhà buôn bán trên biển, cùng Khấu thị huynh đệ quan hệ chặt chẽ, thậm chí liền ngay cả cái kia tân tấn đạo cơ cũng là bọn hắn giới thiệu, kết quả lọt vào Đông Hải Minh trả thù, cả tộc bị diệt. Bất quá Lý gia mặc dù trốn qua đại kiếp, tiểu hai lại khó mà tránh khỏi, nghe nói đồng dạng nhận một chút ảnh hưởng. Cái kia thôi Lý thôi đạo hữu, trước mắt đã rời đi Lý gia, đi mặt khác một nhà thương hội làm cung phụ. Loại ảnh hưởng này đối với giống Vân Kình thương hội thực lực thế này dâu dịa, lại có thể quyết định Lý gia sinh tử. Huống chi Lý gia tình huống muốn cũng không thế nào. Chu Cư than nhẹ, tương đổ mọi người đẩy, tan đàn sẽ ngẽ. Huống chi thôi Lý cùng Lý gia vốn là chỉ là quan hệ hợp tác, đương nhiên sẽ không đi theo Lý gia chiếc thuyền hỏng này cùng một chỗ đắm chìm. Chu sư đệ, lúc này, Nôn Anh đi tới, hướng sau lưng dẫn một cái, vị này là Nam Sương, chớ nhìn nàng tuổi không lớn lắm, lại là Nôn gia thế hệ này nổi tiếng trận pháp sư. Nôn Nam Sương. Chu Cư biểu lộ khẽ nhúc đích. Nôn cô nương, kính đã lâu. Kính đã lâu. Chợt nhìn, đây là một vị khuôn mặt mượt mà, cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu nữ hài. Kỳ thực đối phương đã là đạo cơ tu sĩ, tuổi tác tử cũng sẽ không quá nhỏ. Khách khí. Nôn Nam Sương tựa hồ rất ưa thích cười, cười một tiếng hai cái mắt liền híp thành một đầu tuyến, hai má lúm đồng tiền hiện hiện. Chu đạo hữu nghe nói qua ta. Đương nhiên. Chu Cư gật đầu. Từ trước đến nay đến Vân Kình thương hội, Nôn cô nương danh tự mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Các ngươi cố gắng trò chuyện. Nôn Anh thân thể trước dò xét, tiến đến Chu Cư bên thai hạ giọng mở miệng, Nam Sương còn không có đạo lữ. Ngươi thanh âm này có thể giấu giếm được ai? Kỳ hỉ. Đồng Phinh liên tục yêu kiều cười, hướng phía Chu Cư nháy mắt ra dấu, vặn mẹo vòng eo rời xa. Khu khu. Chu Cư ho nhẹ, su lịnh nói, Nôn cô nương thiên phù đến, tuổi còn trẻ đã chứng được đạo cơ, để cho người ta bội phục. Nô. Nôn Nam Sương chớp động hai mắt, ngươi lợi hại hơn, nghe anh đại ca nói ngươi tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa còn là một người đảo vong đến Đông Hải. Một kẻ tán tu, tuổi còn trẻ thành tựu đạo cơ, chẳng phải là nói thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Cái này. Chu Cư nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Chu mỗ thiên phú quả thật không tệ. Kỳ hỉ. Nôn Nam Sương yêu kiểu cười, không xấu hổ, vậy mà chính mình khen chính mình. Đây là sự thật. Chu Cư nhún vai, ta mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng đã đạo cơ tu sĩ, hơn nữa còn là nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, coi như ta nói mình thiên phú kém sợ cũng không ai tin tưởng. Vậy ta lợi hại hơn. Nôn Nam Sương ngỡ ngực, nói, ta cũng thành đạo cơ, mà lại là nhất giai thượng phẩm trận pháp sư nhưng so sánh luyện khí sư càng khó. Chưa hẳn. Chu Cư lắc đầu, chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công, nôn cô nương vừa lúc có trận pháp thiên phú, mà lại chu mộ thế nhưng là tán tu. Tán tu không có tài nguyên, khẳng định cần tốt hơn thiên phú. Ngươi. Nôn Nam Sương trận to hai mắt, một mặt kinh ngạc, lập tức hì hì nở nụ cười, ngươi tốt thú vị, căn bản cũng không giống anh đại ca nói ngột ngạt như vậy. Bọn hắn đã giả, đương nhiên không thích quá mức nhảy thoát, nhưng ngươi ta còn trẻ. Chu Cư nói, mở chút trò đùa nói mới bình thường. Chậc chậc. Nôn Nam Sương nhẹ ách. Ngươi rất biết cách nói chuyện. Đây cũng không phải. Chu Cư sờ lên cái cằm, âm rất có cảm giác. Nói chuyện cũng là một loại kỹ xảo, ta học chẳng ra sao cả, chỉ là gặp hơn nhiều, đã hiểu một chút. Phong Nguyệt Tốc đám kia hợp Hoàn Tông đệ tử, thế nhưng là đem thoại thuật nghiên cứu đến cực hạn, càng là cùng mỹ thuật kết hợp. hơi không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Mà hợp hoan tông công pháp đối người khác thần hồn ý thức cảm giác nhạy cảm, hoàn toàn có thể làm được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, mỗi một câu đều có thể đâm chọn đối phương yêu thích bên trên. Tựa như hiện tại, tại nhìn thấy Ngôn Nam Xương lần đầu tiên, Chu Cư liền biết nàng này ngây thơ khắp nát, tâm tính tương đối đơn thuần, thích hợp cho đùa, có thể kéo gần quan hệ của hai người. Nghe anh đại ca nói ngươi muốn học trận pháp, Ngôn Nam Xương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Trận pháp khó học, cần hao phí rất nhiều thời gian, ngay cả như vậy không có thiên phú lời nói cũng rất khó nhập môn, huống chi còn cần rộng lượng tài nguyên trèo trống. Chu Mỗ đến từ Minh Hư Tông. Chu Cư giải thích nói, Minh Hư Tông rời đi thập vạn đại sơn, thủ hộ sơn môn trận pháp cũng không ra, ta muốn giúp tông một hai. Trận pháp thơ bảo, Chu Mỗ cũng không trông cậy vào tinh thông, chỉ cần có thể bố trí một môn nhị giai trận pháp là đủ. Nhị giai trận pháp? Nôn Nam Xương nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này cũng không dễ dàng. Đúng rồi. Giống như là nghĩ đến cái gì, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hỏi, ngươi có thể từng có hôn ước? Từng có thế tử? Chu Cư trả lời. Nha. Nôn Nam Xương cũng không biết mình lúc này là tâm tình gì, nhẹ nhõm. Tiếp bối. Hay là nói không quan trọng. Ngay sau đó thuận miệng hỏi, vì cái gì không có ở cùng một chỗ? Nguyên nhân rất phức tạp. Chu Cư thở dài, tóm lại, ta cho nàng một kiếm, nàng cho ta một trường, từ đó mỗi người đi một ngả. Nghe vậy, Nôn Nam Xương chớp động hai mắt, một mặt mở mịt. Chương 216, kết đan linh vật. Chương 216, kết đan linh vật hoa. Bình tĩnh mặt biển nổi lên gợn sóng. Từng chiếc dài ước chừng 100 mét, cao tới mấy trượng kiên cố thương thuyền quấy nước biển, hướng về phương xa chạy tới. Bực này thương thuyền chừng mấy chục chiếc, mà mỗi chiếc thương thuyền bốn phía còn đều có mười mấy, hơn 20 khác nhau thuyền nhỏ vây quanh đi thuyền. Bọn chúng là Vân Kình Thương hội thuyền tuần hành, chủ yếu phụ trách tuần tra bốn bề hoàn cảnh, liên lạc các nơi thổ dân, người tu hành, vận chuyển đủ loại hàng hóa. Mấy trăm thuyền đi tại mênh mông hải vực, như là từng cây mũi tên xuyên thẳng qua, đẩy ra đạo đạo màu trắng gợn sóng. Từ phía trên nhìn xuống, có chút trang quan. Lại sau này, là một đoàn mây mù. Mây mù bao quanh một tòa hòn đảo to lớn, lấy một loại như chậm thực tốc độ nhanh hướng phía trước xuất phát. Khó trách gọi là Vân Kình Thương hội. Đứng ở Vân Phong chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên do vân khí hội tụ mà thành cự kình, Chu Cư không khỏi sợ hãi thán phục. Thần kính lôi kéo, ngao du và dặm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại trong tầm mắt của hắn, một đầu thân thể trường dài trăm dặm cự kình qua lại mây mù vào nước biển. Hư hóa thân thể, cũng không dẫn phát nước biển sao động, ngược lại là có một cỗ khủng bố chi lực xuất phát. Vân Kình Thương hội chỗ đảo lớn tùy theo khẽ du lên, bắt đầu rời đi vốn có hải vực hướng phía trước di động. Tam giai đại trận, không thể tưởng tượng. Khổng lồ như thế hòn đảo, lôi kéo tiến lên cần thiết lực lượng kinh khủng bực nào. Sợ là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ ở tại trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, Kim Đan tông sư cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đúng vậy a. Mỗi lần nhìn thấy thần kình xuất hiện, đều để người kinh thán không thôi, đây chính là tam giai trận pháp mới có trận linh, nghe nói bản thể chính là một đầu Kim Đan đại yêu, sau khi chết hồn phách bị thương hội tiền bối tế luyện vào trận pháp bên trong. Một người khẽ vuốt sợi râu, lung la lung lay xuất hiện ở bên người, tiện tay đưa cho Chu Cư một cái hồ lô rượu. Nếm thử, lão phu sản xuất thiên nhật ý. Người tới một thân mùi rượu, eo buộc một cọng cỏ dây leo, thảo đằng bên trên treo từng cái lớn chừng ngón cái hồ lô. Tiện tay gỡ xuống một cái lung lay, liền hóa thành dài hơn một xích, bên trong đựng đầy tiểu dịch hồ lô rượu. Người này tên là nói lại, là Ngôn gia tử đệ, cũng là một vị tử thương. Hắn là lấy cất rượu mà sống đạo cơ tu sĩ, chỗ ở khoảng cách Chu Cư không xa, lẫn nhau xem như hàng xóm. Lộc cộc, ngửa người tiểu nhưỡng vào trong bụng, lúc này có một cỗ nóng dực khí tức từ bụng xuất hiện, nhanh chóng quét sạch quanh thân. Rượu ngon. Chu Cư mắt hiện kỳ quang, linh cửu. Linh cửu, linh nhưỡng hắn cũng đã gặp không ít, nhưng đối với đạo cơ tu sĩ cũng có tác dụng, linh cửu lại không nhiều gặp. Nhưng cũng nói lại khẽ bước sợi dâu. Lão hủ cái này tiên nhật túy chính là do mấy chục loại linh vật sản xuất lên men mà thành, nhất tốt tẩm bổ nhục thân. Giá bán một viên linh thạch trung phẩm. Chu Cư nhíu mày, trung thực không khách khí nâng cốc hổ lô thắt ở chính mình trên lưng. Đa tạ đạo hưu tặng rượu. Nói lại sững sờ, lập tức cười to, đạo hưu đưa thích liền tốt, uống xong nhưng đến lão phu nơi nào đấy lấy, lão phu thích nhất cùng người thích rượu liên hệ. Hôm nay tụ yến, tất nhiên là thương hội thực hiện. Làm vừa mới gia nhập thương hội tân tấn đạo cơ, Chu Cư cũng là một đám tu sĩ tiêu điểm, không ít người đến đây kết bạn cũng làm cho hắn đối với Vân Kình thương hội nhiều chút ít giải. Thương hội lấy Ngôn gia làm chủ, lại không phải Ngôn gia một nhà độc đại, có khác phương gia, Tiền gia đồng dạng thế lực không kém. Mỗi một nhà đều có đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Cách đó không xa, Ngôn Anh đi vào Ngôn Nam Xương bên người, thấp giọng hỏi thăm, thế nào? Chu Cư. Ngôn Nam Xương mặt hiện lúng đồng tiền. Rất thú vị một người, thiên phú thượng giai, tướng mạo song toàn, nói chuyện cũng rất thú vị, nhưng vì lương vối. Bất quá anh đại ca, hắn nhưng là muốn về thập vạn đại sơn, cho nên ngươi cái này môi sợ là nói không thành. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đối với Chu Cư ngược lại là rất có hảo cảm. Nếu là có thể cũng nguyện ý cùng đối phương nếm thử tiếp xúc, thậm chí kết làm đạo lữ. Làm sao? Thân là Ngôn gia nữ, nàng không có khả năng rời đi Vân Kình thương hội, mà Chu Cư cũng sẽ ở 20 năm sau đi hướng thập vạn đại sơn. Hai người cũng không phải là bạn đường. Không đội vã. Ngôn Anh trầm âm thanh mở miệng, năm đó ta cũng muốn lấy về Đại Chu phục hưng tông môn, kết quả không phải là lưu lại, người cuối cùng sẽ biến. Ngọc Hư Tông đã không tại, Minh Hư Tông vẫn còn tại. Ngôn Nam Xương lắc đầu, Chu Cư trở về nhưng phải kim đan truyền thừa, cái này nhưng so sánh Ngôn gia truyền thừa, một cái đạo lữ có dụ hoặc nhiều. Nô. Anh đại ca yên tâm, chỉ cần không liên quan đến gia tộc cấm kỵ, ta nhất định sẽ giúp hắn nắm giữ một môn trận pháp. Nàng hiện tại cũng đã nghĩ rõ ràng. luôn anh làm mối là giả, để cho mình chăm chú truyền thụ chu cư trận pháp làm thật, dù sao hai người cũng coi như nhất mạch đồng tông. Nghĩ như thế, trong lòng không khỏi phát lạnh. Anh đại ca dù cho đã đổi họ, hai tử họ luôn, cuối cùng vẫn là nhớ kỹ đã từng Ngọc Hư Tông. Nam Sương không nên hiểu lầm. Luôn anh vội vàng khoát tay, ta hiện tại đã là người Ngôn gia, điểm ấy sẽ không cải biến, chu cư người này có thể tranh thủ hay là tận lực tranh thủ. Nếu không đi, kết một thiện duyên cũng là tốt. Ừm. Luôn Nam Sương mặt không biểu tình gật đầu, ta minh bạch. Chờ chu cư trở về thời điểm, cửa đình viện chính quỳ một người, mấy cái nha hoàn thúc thủ vô sách đứng ở một bên. Lý Tiểu Hữu, ngươi làm cái gì vậy, mau mau đứng lên. Quỳ trên mặt đất người, rõ ràng là Hải Giao Thương hội thiếu đông gia, đã từng phong độ nhẹ nhàng Lý Hành Chu. Lúc này Lý Hành Chu thái dương trắng bệnh, mặt mũi nhăn nheo, cả người tựa như là đột nhiên già mấy chục tuổi. Chu tiền bối. Lý Hành Chu quỳ xuống đất không dậy nổi, liên tục dập đầu, Lý gia gặp đại nạn, đã là không đường có thể đi, đi thuyền không còn cách nào khác, đành phải cầu tiền bối phù hộ. Đứng lên nói. Chu cư vung tay áo, một cỗ vô hình kinh lực đem hắn nâng lên, Lý gia sự tình Chu Mộ cũng vừa nghe người ta đề cập, sự tình cùng Lý gia quan hệ không lớn, làm sao đến mức này? A. Lý Hành Chu cười khổ, sắc mặt tiểu tụy, kim đan chi nộ, coi như chỉ là tác động đến cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận, huống chi Lý gia cũng có thù địch, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người càng là không ít, liền ngay cả nhiều năm quản sự đều cuốn linh thạch chẳng biết đi đâu. Tiền bối. Hắn hai đầu gối mềm nhũn lần nữa quỳ xuống đất, cầu tiền bối thu lưu. Người trước đứng lên. Chu cư thở dài, Chu Mộ cũng là vừa mới gia nhập Vân Kình Thương hội. Đưa mắt mở mịt luống cuống, sợ là hữu tâm vô lực à. Tiền bối. Lý Hành Chu ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, từ trên thân lấy ra một cái túi càn khôn chỉnh lên, đây là vạn bối tất cả tích xúc, giá trị ước chừng hơn vạn linh thạch, chỉ cầu tiền bối có thể cho một cái chỗ dung thân. Hơn vạn linh thạch. Nhìn như không ít, nhưng cũng liền chỉ đủ mua một hai kiện thượng phẩm pháp khí. Lý gia chính là Đông Hải đại thương, mấy trăm năm qua không thiếu đạo cơ tu sĩ sinh ra, hiện nay thiếu Đông gia Trương lưu lạc đến tận đây, chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Chu cư tiếp nhận túi càn khôn, thần niệm đi đến quét qua, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa. Chỉ ngươi một người, còn có hai cái văn bối. Lý Hành Chu nói, tiền bối yên tâm, hai người bọn họ đều rất nghe lời, rất bất lo, tuyệt sẽ không cho tiền bối gây phiền toái. Có Lý gia cửu nhân tại Vân Kình Thương hội. Chu cứ hỏi, là. Lý Hành Chu sắc mặt trắng bệnh, là có một người, bất quá người kia chỉ là cửu khiếu viên mãn, lại vô vọng đạo cơ chi cảnh, cùng Vân Kình Thương hội phương ra một vị đạo cơ giao hảo, chỉ cần tiền bối mở miệng hắn tất nhiên không dám động thủ. Cửu khiếu tiên thiên. Chu cứ như có điều suy nghĩ, ánh mắt trên người Lý Hành Chu một trận, cau mày nói, người thụ thương rồi. Vâng. Lý Hành Chu băng ghi âm đắng chát, Lý Mộ kinh mạch có hại, sợ là không sống tới 50, một thân thực lực càng là không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Hắn đã hơn 30 tuổi, nói cách khác chỉ còn lại có vài chục năm tuổi thọ. Chu cư tay nâng cái cằm như có điều suy nghĩ, Lý gia đạo cơ cảnh giới phương pháp tu hành, ngươi có thể từng nhìn qua. Nhìn qua. Lý Hành Chu cương nha cắn chặt, tiền bối nếu làm ớn, vãn bối có thể giao ra. Được. Chu cư mặt lộ ý cười, đem trong tay túi càn khôn bức cho hắn, viết xuống đạo cơ pháp môn, cho ta ở trên thân thể ngươi thi triển thủ đoạn, mười mấy năm qua là Chu Mộ làm việc. Ta có thể phù hộ ba người các ngươi. Là. Lý Hành Chu mắt nhắm lại, phó thác cho trời. Tiền bối xin cứ việc hành động. Đêm. Chu cư cầm trong tay sách đặt lên bàn. Đạo cơ dễ thành, kim đan khó cầu, liền ngay cả chuyển thừa cũng là như thế. Lý gia đạo cơ pháp môn đồng dạng không có thành tựu kim đan chi pháp, thậm chí tu tới đạo cơ hậu kỳ cũng khó khăn. Giống nhau hắn tử ngôn ra lấy được hôn nguyên chân kinh. Trên lý luận, bực này pháp môn một vị khổ tu mà nói, không sai biệt lắm cần 2000 năm thời gian mới có thể công đến viên mãn. Chấm để cho người ta giận sôi. Dù cho mượn nhờ linh dược, tụ linh trận pháp các loại thủ đoạn, tối đa cũng liền có thể thành đạo cơ trung kỳ. Nếu không có nghịch tiên vật khí, phục dụng một loại nào đó hiếm thấy linh dược, không phải vậy 3-400 năm bên trong không có khả năng thành đạo cơ hậu kỳ. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn về Thập Vạn Đại Sơn. Long thủ nhất mạch thiên cương địa sát truyền thừa. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại chu đều xếp hàng đầu kim đan truyền thừa. Vẹn vẹn tu hành tiến độ, cũng không phải là bực này pháp môn có thể so sánh. Không nghĩ tới, tam công chúa vậy mà bị mất một kiện kết đan linh vật, khó trách sẽ để Đông Hải Minh giận dữ. Lý Hành Chu biết đến tình huống càng rõ ràng hơn. Đông Hải nhất quật quỷ sở dĩ sẽ đối với Tam công chúa động thủ, chính là vì món kia kết đan linh vật. Cái gọi là kết đan linh vật, tác dụng cùng loại với trúc cơ đan, có thể gia tăng đạo cơ tu sĩ tiến giai kim đan tỷ lệ thành công, bực này đồ vật cực kỳ hiếm thấy, mà lại có tiền mà không mua được. Bọn hắn đắc thủ, Tam công chúa bị mất linh vật, tự thân cũng trọng thương hôn mê, kiếp này sợ là vô vọng kim đan. Mà Đông Hải nhất quật quỷ đầu lĩnh đồng dạng là đạo cơ hậu kỳ, nếu có thể kết đan cũng không sợ Đông Hải Minh trả thù. Không đúng, kết đan linh vật cỡ nào trọng yếu, Tam công chúa hành tung tiết lộ, lại vừa lúc người mang kết đan linh vật, sợ là Đông Hải Minh nội bộ có người cố ý hành động, hỏng nó con đường. Đại đạo chi tranh, sao mà hung hiểm? Chu cư lắc đầu, đưa tay khẽ vuốt cái chán, Lý Hành Chu cũng không thành thật, hắn mang theo hai cái hậu bối vậy mà đều là Lý gia đạo cơ hẳn giống, khó trách sẽ bị người để mắt tới. Lý gia nếu là gia đạo cơ những cửu nhân kia há có thể an tâm. Cũng may, Vân Kình Thương hội đã xuất phát đi về phía nam, phía trên chỉ có một cái cửu gia, đến không cần cố kỵ. Nô, thủ pháp của ta cũng là ngoài dự liệu. Thúc phụ, phụ thân. Trong màn đêm, một cao một thấp hai người trẻ tuổi đón lấy tập tiến trở về Lý Hành Chu. Về trước đi. Lý Hành Chu sắc mặt nghiêm trọng, trở về lại nói. Ba người về đến phòng, Lý Hành Chu thanh âm trầm dần, Chu tiền bối đã đáp ứng cho chúng ta cung cấp che chở. quá tốt rồi. Một người trong đó hai mắt sáng lên, nắm chặt nắm đấm nói, có đạo cơ tu sĩ che chở, chúng ta liền rốt cuộc không cần lại an toàn lo lắng, có thể bình tĩnh lại tu luyện. Thế nhưng là, thấp một điểm thiếu niên hít mũi một cái, tỷ tỷ, mẫu thân các nàng đều đã chết, ồ. Lý Thuận. Cao một chút thiếu niên nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ vì các nàng báo thù, tất cả đối với Lý gia người xuất thủ, ta đều nhất nhất ghi ở trong lòng, tuyệt sẽ không quên. Hải tử. Lý Hành Chu hai mắt nhắm lại, buồn bực thanh âm mở miệng, chúng ta sẽ không quên cửu hận, nhưng cũng không có khả năng bị cửu hận che đậy hai mắt, những năm này các ngươi quên mất mặt khác, hảo hảo tu luyện, liền xem như cửu nhân ở trước mặt cũng đừng sinh trưởng, hết thể lấy thành tựu đạo cơ đầu mục nhiệm vụ. Chu Tiền Bối rất hào phóng. Hắn biểu lộ cổ quái, thậm chí lộ ra cố kinh nghi, các ngươi tu hành cần thiết tài nguyên sẽ không thiếu, thậm chí liền ngay cả trúc cơ đan cũng chưa chắc không thể đáp thủ. Thúc phụ. Cao một chút thiếu niên mặt lộ kinh ngạc xem ra, ngài trên thân còn có gia tộc tài nguyên sao? Cái này, Lý Hành Chu há miệng muốn nói, lại không biết vì sao mặt hiện vẻ thống khổ, dừng một chút mới gật đầu nói, không sai. Trước đây vì để tránh cho phiền phức, ta không có nói cho các ngươi biết, trên người của ta kỳ thật có không ít gia tộc tài nguyên. Ta sẽ dùng nó làm ăn, cho các ngươi kiếm lấy tu hành tài nguyên. Nói đến đây, sắc mặt hơi đổi. Tâm ma. Vị này Chu Tiền Bối quả thật là Minh Hư Tông đệ tử. Chính mình chỉ cần muốn nói ra tới có liên quan tin tức, thể nội ma chủ liền sẽ đưa ra cảnh cáo thậm chí trừng trị. Loại thủ đoạn này cực kỳ giống ma đạo. Trên người hắn đương nhiên không có bao nhiêu tài nguyên, nhưng chu cư trên tay có, vừa vặn có thể mượn hắn giặt tay trắng. Chu cư trên thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật có rất nhiều. Chỉ dựa vào ngôn gia cho hắn cửa hàng, muốn đều xuất thủ còn không biết bao lâu. Chương 217, nhập thần kinh, tăng thêm cầu người phiếu. Chương 217, nhập thần kinh, tăng thêm cầu người phiếu. Vân Kình Thương Hội rời đi Đông Hải Minh địa giới, tiến lên sau một thời gian ngắn, tại một mảnh hòn đảo phụ cận dừng lại. Nơi đây thuộc về Thiên Đạo Diệp gia. Diệp gia có vài vị đạo cơ tu sĩ tọa trấn, chiếm cứ vài tòa linh quáng, ổ cá, giỏi về bồi dưỡng linh ngư. Thương hội ở đây tiến hành dài đến một tháng giao dịch, sau đó lại lần tiến lên, đi hướng Cự Khuyết đảo Trần gia. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, cùng các phương tu hành thế lực giao dịch các nơi thiếu vật tư, bày lấy lời. Thời gian trôi qua, Chu Cơ cũng dần dần dung nhập trong đó. Cùng lục đục với nhau, từng bước sát cơ phong nguyệt cốc so sánh, Vân Kình Thương hội mặc dù khó tránh khỏi có phức tạp lòng người, lại tương đối an toàn rất nhiều, thậm chí rất nhiều người tu hành không hỏi thế sự, nghiên cứu các loại học vấn. Không nên coi thường ngũ hành trận, rất nhiều trận pháp đều là lấy bọn chúng làm cơ sở, cao giai trận đồ cũng là do đê giai trận đồ diễn hóa mà tới. Nôn Nam Xương chỉ vào trước mặt trận đồ nói, mà lại trận pháp không chỉ có chỉ là dùng để khắc địch chế thắng, chúng ta người tu hành khắp nơi đều có thể dùng đến. Giống như cái này thổ hành trận, lập nhà có thể biến hóa thành cố thổ trận, có thể làm cho bùn đất tường lương càng kiên cố hơn. Cái này minh quang trận, có thể thay thế đến, cung cấp ổn định nguồn sáng. Chu Cơ liên tục gật đầu. Được rồi. Nôn Nam Xương than nhẹ, trận pháp nhất đạo thâm ảo không lưu loát, muốn hiểu thấu đáo không phải thiên tư thông minh, nộ tính tuyệt hảo hạng người không thể. Chu Minh mặc dù phù hợp, sợ là sẽ không ở phía trên này lãng phí quá nhiều thời gian. Vâng. Chu Cơ mở miệng. Nhân sinh khổ đoạn, thiên địa vô hạn. Chúng ta không có khả năng tận thủ, chỉ có thể đem hết khả năng đến một phần thu hoạch, đã là đủ an ủi bình sinh. Đúng vậy a. Nôn Nam Xương mắt hiện hoảng hốt, dừng một chút mới nói, nhị giai trận pháp mà nói, ta đề nghị Chu Minh nắm giữ điên đảo ngũ hành trận, trận này uy lực mạnh mẽ, bố trí cũng tương đối đơn giản, chỉ là cần vật tư tương đối nhiều. Nhưng nó có thể chia làm 5 cái nhất giai thượng phẩm trận pháp, trước một bước đến, sau đó tạo thành nhị giai đại trận. Nha. Chu Cơ chắp tay, xin lắng hay nghe. Ta trước giới thiệu một chút 5 cái nhất giai thượng phẩm trận pháp. Nôn Nam Xương nói, Kim Đao Liệt Diễm trận, Ly Hỏa Huyền Quang trận, Thủy Tù Thổ Long trận. Mỗi một loại trận pháp đều có 2 loại thuộc tính, hai kết hợp có khác biến hóa, ngũ hành hội tụ càng là uy năng phóng đại. Hôm nay trước nhìn Kim Đao Liệt Diễm trận. Từ biệt Nôn Nam Xương thời điểm, Chu Cơ đã là một mặt mờ mịt, trong đầu đều là các loại trận đồ trận pháp. Mơ mơ màng màng trở lại chỗ ở mới thanh tỉnh lại. Trận pháp nhất đạo, quả thật huyền diệu. May mắn. Hắn nuốt nuốt hai gò má, ta chỉ cần học được bố trí, nắm giữ trận pháp, không cần lý giải nó như thế nào vận chuyển, có thể tiết kiệm không ít công phu. Bất quá không nghĩ tới, trận pháp đã vậy còn quá phí tiền. Một cái nhất giai thượng phẩm Kim Đao Liệt Diễm trận, hoàn chỉnh bố trí đến tài liệu cần thiết lại muốn mấy trăm ngàn mai linh thạch, đơn giản khủng bố. So pháp bảo còn một quý. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Trận pháp có thể thủ hộ một phương thế lực, phạm vi bao phủ rộng lớn, đối với bất luận cái gì tu hành thế lực tới nói đều không thể thiếu. Pháp bảo tuy tốt, lại chỉ có thể thờ một người ngự sử. Lao ra. Lúc này, thị nữ đến đây báo, có khách đến thăm. Nha. Thần niệm quét qua, đã là hiểu rõ, Chu Cơ hướng phía ngoài viện mở miệng, đạo hữu mời đến. Ha ha. Một người cười sang sảng bước vào, Phương Mộ không mời mà tới, đạo hữu chớ trách, chớ trách. Người tới thân mang văn kim cầm bảo, bên hông buộc lấy bạch ngọc tuyển linh ngai lưng, dáng người thẳng tắp, phong độ bất phàm. Phương Minh. Chu Cơ nhận biết người tới, chính là thương hội Phương gia tân tấn đạo cơ Phương Sở, cùng Nôn Nam Xương nổi danh. Có việc. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Phương Sở cười nói. Nghe nói đạo hữu gần nhất thu một vị tên là Lý Hành Chu người hầu, người này từng là Hải Giao Lý gia thiếu đông gia. Vâng. Chu Cơ gật đầu, Chu Mộ gia nhập thương hội còn may mà Hải Giao Lý gia giới thiệu, lần này hắn gặp khó, cầu đến Chu Mộ trên thân, không tốt bỏ mặc. Lại người này giỏi về kinh thương, lưu chi hữu dụng. Đạo hữu có chỗ không biết. Phương Sở trầm âm thanh mở miệng, Lý gia đắc tội Đông Hải Minh, lúc này mới rơi xuống tình cảnh như thế, cũng không ít cửu nhân tìm tới thương hội. Hắn ở chỗ này, thương hội rất khó làm. Nói than nhẹ một tiếng, lắc đầu liên tục, ánh mắt thì là có chút lấp lóe, ở trong sân vừa đi vừa về tìm kiếm, tựa như là tìm kiếm chỗ tốt kền kền. Dạng này, Chu Cư hiểu rõ, lấy ra một viên ngọc giản đưa tới, Lý Hành Chu bản thân bị trọng thương, ngày giờ không nhiều, lại đã người không có đồng nào, bất quá còn có một môn gia truyền đạo cơ truyền thừa còn có giá trị, mong rằng đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Nha. Phương Sở nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản thần niệm quét qua, trên mặt lúc này lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Dễ nói, nếu Chu Minh ra mặt, việc này như vậy coi như thôi, ta cái này trở về cho những người kia một cái thuyết pháp. Đa tạ. Chu Cư đứng dậy chắp tay, làm phiền Phương Minh. Hẳn là. Phương Sở cười nói, nếu lên Vân Kình Thương Hội thuyền, liền sẽ đạt được thương hội phù hộ, cái này lệ há có thể nhẹ mở. Để tiểu bối kia yên tâm, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Nói chắp hai tay sau lưng thản nhiên rời đi. Người này, Chu Cư ở sau lưng nó lắc đầu. Ngược lại là hiếm thấy. Hắn đã sớm biết Lý Hành Chu phiền phức sẽ tìm tới cửa, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ kéo lâu như vậy, mà lại người tới sẽ là Phương Sở. Vị này Phương gia kỳ lân tử, cùng luôn Nam Xương nổi danh người, đúng là như vậy tính cách. Thế giới khác, thần kinh. Đại Tê địa vực bao la, thần kinh càng là to lớn. 108 phường chi chít khắp nơi, bao dung núi non sông ngòi, tạo thành một tòa không thể tưởng tượng thành lớn. Chiếm diện tích rộng, có thể so với một tòa tiểu quốc. 91 tòa nguy nga cửa thành, mỗi một tòa, mỗi một ngày đều phun ra nuốt vào lấy rộng lượng dòng người. Loại này phồn hoa, chớ nói Chu Cư kinh lịch mặt khác thế giới khác, liền xem như chủ thế giới cũng chưa từng có. Lần đầu đi vào thần kinh, dù là một vị đạo cơ tu sĩ, cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên, một đường tán thưởng không thôi. An Lạc Phường. Đại gia, tới chơi a. Công tử xin mời ngồi. Nghe hát, uống rượu, hay là kỳ hỉ, có thể dung bốn chiếc xe ngựa song hành đại đạo hai bên, oanh oanh yến yến không ngừng, chiêu bài nhiều phi hồng phải thải. Ngày ngày làm tân lang, hàng đêm có kiều nương. Nơi này chính là An Lạc Phường. Cung đại ca. Phố dài một chỗ tiểu lâu, một người bước nhanh chạy tới, hướng phía một vị lưng hùm vai gấu nam tử thấp giọng nói. Ngoại môn có cái đạo nhân tìm ngài, nói là đến từ Cử Quan huyện, trên thân còn mang theo trường quán chủ tín thiếp. Nha. Cung thế nhíu mày. Ta đi xem một chút. Tách ra đám người, hắn sải bước đi vào trước cửa tiểu lâu, ánh mắt tại cái kia cầm trong tay phất trần đạo sĩ trên thân dừng một chút. Lập tức mặt lộ cười sang sảng, đạo trưởng xưng hô như thế nào? Chương 217, bần đạo tử cư. Chu Cư thi cái lễ, đưa qua tin thiếp, trương quán chủ nói cung huynh đệ tại thần kinh ở lại nhiều năm, nếu có cái gì cần, có thể tới tìm ngươi. Không tệ. Cung thế tiếp nhận tin thiếp, nhìn cũng không nhìn liền ném cho sau lưng một người, cười to mở miệng. Cung mỗ là nhận biết không ít người, bất quá. Tử cư đạo trưởng, thần kinh ở, rất khó a. Gặp hắn tay ném tin thiếp, căn bản không nhìn, Chu Cư chân mày khẽ nhúc đích. Xem ra trương quán chủ trong miệng không gì sánh được kiêu ngạo đồ đệ, cũng không đem đã từng sư phụ coi là chuyện to tát. Cũng thế, trương quán chủ bất quá là ngũ phẩm võ sư, cả một đời cũng không từng đi ra phụ thành, mà đối phương thì là tam phẩm tiên điên, kiến thức rộng rãi, xem thường đồ nhà quê sư phụ cũng không kỳ quái. Tiền bạc. Chu Cư suy nghĩ chuyển động, trên mặt lại là không hề bận tâm, vùng khẽ phất trần nói. Người xuất ra xem tiền tài như cặn bã, bần đạo lần này đến chỉ cầu một chỗ an thân, trực thuộc đạo quán cũng có thể. Ách. Cung thế nhẹ sách, đưa tay nắm ở Chu Cư bà bay. Đạo trưởng niên kỷ tựa hồ vẫn chưa tới khám phá hồng trần thời điểm, sớm như vậy liền coi nhẹ nhân gian phồn hoa. Không bằng ta tại cái này An Lạc Phường giúp ngươi tìm cái việc phải làm, lấy đạo trưởng thân cốt, nuôi sống gia đình không khó. Không nguyện ý. Hắn nhíu mày, trên mặt đã là hơi không kiên nhẫn, người không có đồng nào tại cái này thần kinh có thể ở không đi xuống, liền xem như trực thuộc đạo quán, cũng là muốn làm bạc. Ừm. Trong tay đột nhiên xuất hiện vật cứng, để cung thế hơi biến sắc mặt, tung tung ngân lượng sắc mặt tùy theo biến hóa. Có bạc, cái kia dễ nói. Đi nha nhân cư. Nha nhân cư. Chính là có mỗi vị trí. Phụ trách trong thành mua bán phòng ốc, quý vật cầm cố, thậm chí tôi tớ nha hoàn thân khế đều bởi vậy đến ký phát. Cung đại hiệp, có mùi nhận ra thường xuyên ẩn hiện nơi đây cung thế, xa xa chắp tay chào hỏi, đây là lại tới mua nữ nhân. Mấy ngày trước đây không phải vừa mua đi mấy vị, chẳng lẽ lại nhanh như vậy liền dùng hỏng, hay là tiết kiệm một chút? Cái rắm. Cung thế quá khẽ. Lao tử sẽ coi trọng cấp độ kia dòng chi tụ phấn, đều là giúp trong tiệm mua, người nơi này có thể lên hàng mới. Trước mắt không có. Có mùi lắc đầu, lại hạ giọng nói, bất quá qua hai ngày sẽ đến một nhóm. Vài ngày trước phạm tội quan viên bị bất lương nhân bị tịch thu nhà, nữ quyến lập tức liền muốn bán ra. Cung đại hiệp đến lúc đó không ngại tới xem một chút, quan lớn hiển quý trong nhà nữ quyến thế nhưng là một cái so một cái non. Nha. Cung thế hứng thú, nói rõ chi tiết nói, cho chuyện cao hứng, về phần hành vi này gì mà đến, cũng đã để ở một bên. Chu Cư theo sau lưng, đánh giá cái này xa hoa tráng quan kiến trúc, bước chân đi thong thả hướng hậu viện bước đi. Ai? Nói ngươi đâu? Một người quát, bên này người không có phận sự cấm chỉ đi vào. Làm phiền. Chu Cư không để ý đến hậu phương ồn ào, hướng một vị nam tử mập mạp đánh cái chắc tay, vân đạo muốn mua một chỗ sân nhỏ, cầm cố cũng có thể. Nha. Nam tử nhíu mày, ngươi nhận ra ta? Không biết. Chu Cư lắc đầu. Vân đạo hiểu sơ thuật xem tướng, nơi đây mặc dù đại, nhân số cũng nhiều, lại lấy thí chủ tướng mạo vi tôn, nghĩ đến có thể làm chủ. Cung thế thân là tam phẩm tiên thiên, khí huyết như lô, mà người này trước mặt khí trùng lang yên, so mộng vũ còn phải mạnh hơn một bậc. Không phải nhất phẩm đại tông sư, cũng kém không có bao nhiêu. Người kiểu này, địa vị tất nhiên không thấp. Ha ha. Tiêu Như cười to, tốt một cái đạo sĩ. Nhãn lực của ngươi ngược lại là rất nhọn, Tiêu Mộ tuy không phải nha nhân cư quan viên nhưng cũng nói thừa thoại. đến, tiến đến ngồi. Hắn vung tay lên, chiếm chính giữa gian phòng, chào hỏi người đưa tới nước trà, hướng phía Chu Cư híp mắt mở miệng. Đạo trưởng người ở nơi nào sĩ? Xưng hô như thế nào?
Bần đạo tử cư, đến từ Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, trực thuộc quan cử huyện, địa phương nhỏ không đáng giá nhắc tới.
Chu Cư mở miệng.
Chưa thỉnh giáo.
Bất lương nhân Tiêu Như.
Tiêu Như ánh mắt chớp động.
Chưa từng nghe qua.
Bần đạo mới tới thần kinh, chưa từng nghe nói tựa hồ rất bình thường.
Chu Cư mặt không đổi sắc.
Cũng là.
Tiêu Như giật mình, là ta quá mức mẫn cảm. Bất lương nhân giám sát thần kinh 108 phượng, mỗi ngày cùng các loại âm hiểm xảo trá hạng người liên hệ, lại là quên người bình thường thời gian.
Đạo trưởng muốn một chỗ đạo quán.
Hắn tựa hồ có chút cảm khái, ngựa khí cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, không còn giống vừa rồi đồng dạng hùng hổ dọa người.
Đạo quán.
Chu Cư mở miệng, có thể trực tiếp vào tay đạo quán.
Đương nhiên.
Tiêu Như nhếch miệng.
Vậy hạ thiếu tiền, triều đình cũng thiếu tiền, chớ nói chỉ là đạo quán, liền xem như quan viên chức vị ngươi chỉ cần tiền đủ cũng có thể mua được.
Hắc hắc.
Đương nhiên, muốn nhìn đạo quán có hay không trống chỗ.
Hắn hướng về sau vẫy vẫy tay, lúc này có cò mồi đưa tới một bản thật dày sổ.
Lúc này,
một bóng người bước nhanh xông vào hậu viện.
Người đạo sĩ kia,
cung thế đang cùng người cấp trên, quay người lại phát hiện sau lưng không có Chu Cư thân ảnh, tham dò được tiến vào hậu viện, không khỏi vội vã chạy đến, nhìn thấy Chu Cư liền muốn nổi giận gầm hét.
Ừm.
Tiêu Như sắc mặt trầm xuống, làm cái gì?
A.
Cung thế thân hình cứng đờ, thấy rõ Chu Cư ngồi đối diện người phía sau sắc trong nháy mắt biến trắng bệnh.
Tiêu
đại nhân,
lan ra ngoài,
đến ngoài cửa trông coi.
Tiêu Như mày nhăn lại, quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục xem hướng Chu Cư, chậm rãi nói, đạo trưởng không ngại nhìn kỹ một chút, trong này có thể có người ưa thích đạo quán.
Có hay không quần tinh phường chỗ đạo quán?
Quần tinh phường.
Tiêu Như hơi biến sắc mặt, trong mắt một lần nữa hiện hiện xem kỹ ý vị.
Nơi đó chính là chư vị vương hầu thế tử ở chỗ, đạo trưởng đi hướng nơi đó, chẳng lẽ là có ý nghĩ khác?
A. Chu Cư cười nói, vân đạo cầu là đại đạo, lại không phải đắc đạo chi thân, ở trên đời này sinh hoạt thấy người sang bắt quàng làm họ có gì không thể.
Cũng thế.
Tiêu Như gật đầu, giống như cười mà không phải cười, xốc lên trong đó một tờ, nói,
thật là có một chỗ, trước đó không lâu vừa mới đưa ra tới đạo quán, vị trí không sai, bất quá cần hoàng kim 8000 lượng.
8000 lượng.
Chu Cư nghĩ nghĩ, từ trên thân xuất ra một sấp ngân phiếu.
Có thể.
Làm phiên điểm một chút.
Hoa.
Một màn này, để giữ ở ngoài cửa cung thế hai mắt co vào, đi ngang qua cỏ mồi cũng đều vì đó dập chân, mặt hiện vẻ kinh ngạc.
8000 lượng hoàng kim, đây cũng không phải là một con số nhỏ.
Cái này không chút nào thu hút đạo sĩ nói cầm thì cầm rồi.
Đạo trưởng hào khí.
Tiêu Như cười ha ha.
Chính thức giới thiệu một chút, thần kinh 12 bất lương xoáy một tròng, thời chư Tiêu Như, gặp qua tử cư đạo trưởng.
Chương 218, huyền quang dòm thần kinh chương 218, huyền quang dòm thần kinh quần tinh phường.
Cùng anh nghiền yến, cảnh xuân tươi đẹp an lạc phường khác biệt, nơi đây tương đối tinh giật, thích hợp tu thân dưỡng tính.
Từng tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên tản mát bốn phía.
Chủ nhân của bọn chúng phần lớn là chư vương, phong hầu, thế tử.
Có thể nói, nơi này hộ gia đình không phú thì quý.
Đương nhiên, một đám trang viên ở giữa, khó tránh khỏi sẽ có một chút nha hoàn, người hầu ở bên ngoài ở lại hẻm nhỏ, dân cư.
Bạch Vân Quan,
lân cận Quảng Bình Vương Vương phủ.
Đạo quán chiếm diện tích vài mẫu, chỉ có lương tiến sân nhỏ, tiền viện cung phụng đạo gia Tam Thanh Tổ sư, hậu viện là quan chủ, đệ tử nơi ở vài ngày trước phần Dương Vương bởi vì tư tàng long bảo hoại tội, Bạch Vân Quan tới liên lụy không rõ, bị liên lụy. Quan chủ cùng mấy vị đệ tử bị chém cửa chợ bán thức ăn, trong quan nô bộc cũng bị tan hết, thành tòa không quan.
Có mồi dẫn hai người tiến vào đạo quán, một đoạn thời gian không người quét dọn, trong quan đã cỏ dại rậm rạp.
Hắn giới thiệu nói, tử cư đạo trưởng hiện tại đã là Bạch Vân Quan quan chủ, theo quy củ có thể thu 10 cái đạo đồng, đạo nhân.
Cùng thế hai mắt sáng lên.
Đạo trưởng.
Hắn hạ giọng mở miệng.
Đạo đồng, đạo nhân miễn triều đình thuế phú, chỉ này một chút liền đáng giá không ít tiền, ngài nếu như đem danh ngạch giao cho ta, cùng mộ cho ngươi 100 lượng bạch ngân.
Một bên có mùi âm thầm bú miệng.
100 lượng.
Một cái đạo đồng danh ngạch cũng xa không chỉ 100 lượng.
Trong đạo quán 10 cái danh ngạch này nếu là xuất ra đi mua bán nói, ít nhất cũng có thể vào tay 100 lạng vàng.
Hoàng kim, không phải bạch ngân.
Trong lúc này chênh lệch giá chừng gấp trăm lần.
Miễn đi.
Chu Cư vung khẽ phất trần, một bộ xuất trần chi tư.
Thánh nhân không thích, đã coi là người mình càng có, tiền tài chính là tục vật, cái gọi là sống thanh bần đạo hạnh là vậy.
Có mùi, cung thế một mặt mở mịt.
Ồ,
Tam Thanh Điện bên trong quỷ bóng người để có mùi hoàn hồn, lớn tiếng quát lớn, ngươi phụ nhân này là người phương nào?
Không biết đạo quán này đã bị triều đình niêm phong, cấm chỉ đi vào sao?
Đại nhân,
quỳ xuống đất lễ bái thần linh phụ nhân nghe tiếng quay người, đội vàng dập đầu, lắp bắp nói, thiếp thân.
Thiếp thân ở tại sát vách, hôm nay gặp xem bên ngoài giấy niêm phong bị người gỡ xuống, coi là có thể đi vào.
Cho nên,
đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội.
Phụ nhân sắc mặt khô vàng, dáng người gầy lùn, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ, có mùi hơi không kiên nhẫn lắc lắc.
Lan,
nhanh lên lăn ra ngoài.
Nếu như không phải hôm nay có đạo trưởng tại, tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng tha ngươi.
Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân.
Phụ nhân vội vã dập đầu, cuống quýt đứng dậy, ôm lấy cống phẩm hướng ra ngoài bước đi.
Chờ một chút.
Cung thế chân mày trao lên, đồ trên tay buông xuống.
Nói tiến lên một bước đoạt lấy đến, cầm lấy một viên hoa quả tại phụ nhân trên vạt áo xoa xoa cắn một cái.
Nước bốn phía,
mùi vị không tệ.
Đại
nhân.
Phụ nhân thấp giọng nói, đây là cho thần ăn.
Phi.
Cung thế sắc mặt trầm xuống.
Người phụ nhân này biết cái gì, tế tự tà thần tại ta đại tề thế nhưng là tội chết, còn dám nói bậy bắt người gặp quan, còn không mau cút đi. Phụ nhân bị hù một mặt kinh hoàng, lập tức liên tục không ngừng thả ra trong tay cáo lui, vội vàng rời đi đạo quán. Đêm, quần tinh sáng chói, Chu Cơ ngồi xếp bằng sửa sang lại trong tĩnh thất, hai tay nhẹ bóp tấn quyết, hướng phía trước người hư không nhẹ nhàng nhấn. Huyền quang thuật. Ông, trước người hư không tựa như mặt nước giống như nổi lên bọt sóng. Vô hình sóng pháp lực lặng yên không một tiếng động cùng tứ phương thiên địa nguyên khí cùng nhau hợp thành, phát họa ra phức tạp linh văn. Trên bầu trời, nguyên khí dập dờn, tựa như là nhiều một viên mắt thường khó phân biệt mắt dọc, hư lập bạch vân quan phía trên trăm mét, nhìn trộm phạm vi mấy chục dặm bên trong hết thảy. Một mặt thủy kính xuất hiện tại Chu Cơ trước mặt, bên trong rõ ràng là toàn bộ quần tinh phường tất cả động tĩnh. Nơi nào đó võ quán. Võ quán quán chủ đứng tại tinh thiết đổ bê tông cọc sắt trước, hai tay hiện lên nuốt hổ hướng phía cọc sắt vừa đi vừa về tấn công. Mấy ngàn cân cọc sắt ở trước mặt hắn tựa như là cái đồ chơi. Nhớ kỹ, chúng ta hổ sát võ quán quyền pháp không tại chữ hổ, mà tại cái này chữ sát. Nếu như không thể nuôi ra trong lòng cỗ sát khí kia, luyện đến đầu cũng chính là trung tam phẩm. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến linh nục tương dung tiến giai thượng tam phẩm. Xem trọng, mãnh hổ hạ sơn. Võ quán quán chủ hai mắt trợn lên, cả người tựa như là một đầu mãnh hổ xuống núi, ẩn ẩn có hổ khiếu truyền đến. Đạp chân xuống, thân hình đánh ra trước, năm ngón tay hướng phía trước thành chảo gõ đánh, giữa chỉ trường xuất phát vô hình sát khí. Vâng. Mấy ngàn cân cọc sắt, đúng là bị đốt hổ sinh sinh xé nát. Cha. Một bên quan sát thiếu niên mặt hiện cuồng hỉ, vỗ tay nói: "Ngài đây là thành nhị phẩm tông sư, còn kém chút." Võ quán quán chủ thở dài chọc khí, đè xuống thể nội sao động khí hư, chậm tiếng nói: "Nhị phẩm tông sư, máu như ngân thủy ngân, nói năng có khí phách, năm nay trong năm ta là có thể đủ bước vào trong đó. Thật là lợi hại." Thiếu niên một mặt hưng phấn. Thần kinh võ quán đông đảo, nhưng nhị phẩm tông sư làm võ quán quán chủ lại lắc đắc không có mấy, bọn ta hổ sát võ quán nhất định có thể khai hỏa thanh danh. "Vâng." Võ quán quán chủ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị phẩm tông sư đã là cha cực hạn, mà lại cuối cùng chỉ là một cái võ quán quán chủ, mãi mãi cũng không coi là gì, ngươi lấy võ học gia truyền đánh xuống căn cơ, vẫn là phải bái nhập thần kiếm môn, nơi đó có nhị phẩm trở lên thậm chí mở ra thần tàng đỉnh tiêm pháp môn. Cha là không có cơ hội, ngay tại trong nhà kinh doanh võ quán cho ngươi kiếm tiền, ngươi tất nhiên muốn vượt qua vi phụ. Cha." Thiếu niên cắn răng gật đầu. "Ta nhất định cố gắng tu hành." Một con đường bên ngoài trong trang viên, sợi râu trắng bệch lão giả ngay tại chỉ điểm một nam một nữ hai cái hài đồng thung công, thỉnh thoảng uốn nắn tư thế của bọn hắn. Thung công là chết, người là sống, không cần câu nệ tại thung pháp, muốn cảm giác thể nội khí huyết lưu động. Thần ý cái cọc chính là thiên hạ đỉnh tiêm thung công, chỉ cần đem môn này thung công luyện tốt, dễ dàng tiến trung tam phẩm. "Ra ra." Nữ hài thanh âm thanh thúy, "Thượng tam phẩm đây." Thượng tam phẩm nhìn chính là võ học thiên phú, tâm tính tu vi, bên ngoài rất khó hỗ trợ. Lão giả lắc đầu, "Trừ phi các ngươi có thể được đến cái gì thiên địa kỳ chân, thoát thai hoàn cốt, tẩy cân phạt tủy, mới có thể một bước lên trời. Bất quá chuyện như thế cũng đừng nghĩ." "Đừng, chớ có thất thần." "Đúng." Hai hài đồng xác nhận. Một dặm có hơn tòa nào đó trước hòn giả sơn, một vị khuôn mặt tuấn mỹ phú quý công tử chính chậm chạp đánh lấy quyền pháp. "Đúng." "Cắt." Huy quyền thời khắc, trong miệng hắn quát khẽ, thanh âm rơi xuống đất đúng là ném ra từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố. Phải biết, dưới chân hắn mặt đất chính là mặt đất đá xanh. Nói năng có khí phách giờ này khắc này lại không còn là ví von, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ miêu tả. Cương đại, kinh khủng tạng phủ chi lực, để nhị phẩm võ tông phát ra thanh âm như là vừa sự, có thể giết người ở vô hình. "Công tử." Thị nữ cầm theo khăn, cho hắn lau mồ hôi trên mặt, sắc trời đã không còn sớm, nên nghỉ tạm. Thị nữ bộ dáng xinh đẹp, gương mặt phiếm hồng, nhìn công tử tuấn mỹ ánh mắt mang theo thơ tình, thanh âm càng là kiều mị. "Không đổi." Công tử lại giống như là không có nghe được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, quyền thế biến hóa, tiếp tục huy động quyền cước. "Ta luyện thêm hai lần, nhìn thân thể đến cùng có thể kiên trì bao nhiêu lần, ngươi đi để cho người ta chuẩn bị kỹ càng tắm thuốc." "Công tử." Thị nữ hé miệng, ngay tuổi như vậy đã là nhị phẩm tông sư, phóng nhãn thiên hạ cũng không nhiều gặp, làm gì liều mạng như vậy. Không có trả lời. "Vâng." Thị nữ than nhẹ, "Nô tỳ để cho người ta chuẩn bị tắm thuốc." Nơi nào đó xa hoa đình viện, một vị uy vũ lao giả dậm chân tiến lên, đi tới nửa đường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chương 218, thử. Hắn miệng khó chịu hử, mắt hiện thần quang, thật can đảm. "Ai nhìn trộm lão phu?" "Ừm." Ánh mắt tuần sát một lát, nhưng không có phát hiện nơi nào có dị thường, lão giả không khỏi nhíu mày nhỏ giọng thầm thì, "Chẳng lẽ lại là lão phu cảm giác có lỗi?" "Bạch Vân Quan." Chu Cơ thu hồi huyền quan thuật, sắc mặt nghiêm trọng. Thần tàng võ giả nhục thân cảm ứng vậy mà như thế nhạy cảm, quát khẽ một tiếng liền có thể phá pháp thuật của ta. "Thần tàng, thực lực quả thật không kém đạo cơ tu sĩ." Lấy lại bình tĩnh, trên mặt của hắn lại lộ ra một vòng ý cười. "Không hổ là thần kinh, thiên hạ quần anh hội tụ chi địa, không giống địa phương nhỏ cao thủ thưa thớt, bên này đảo mắt quét qua đều là linh nục hợp nhất thượng tam phẩm. Chỉ cần tránh đi thần tàng võ giả, lấy huyền quang thuật nhìn trộm, vớt mấy môn thượng phẩm truyền thừa dễ như trở bàn tay. Chính là thần tàng truyền thừa, cũng chưa chắc không có cơ hội. Giới này tựa hồ không có pháp thuật, chí ít cho đến trước mắt hắn còn không có gặp được. Thậm chí to như vậy thần kinh, 108 phường, ở đây sinh hoạt bách tính khó mà tính toán, cũng không có trận pháp thủ hộ. Ngược lại là hoàng cung phụ cận tựa hồ có khác thần diệu, huyền quang thuật hướng bên kia vừa chiếu trong lòng lúc này dâng lên một cỗ báo động. Nói tóm lại, giới này khi không thuật pháp đại sư. Như vậy, là một vị tinh tiện thuật pháp, thần hồn cường đại đạo cơ tu sĩ, tại cái này thần kinh ha không rất có triển vọng. "Ừm." Quả nhiên,
hôm nay đến bái thần hàng xóm quả nhiên có vấn đề. Chu Cư chân mày trao lên, ánh mắt hướng phía tiền viện ném đi. Hô, một đạo hắc ảnh theo gió đêm bay xuống Bạch Vân Quan. Tam Dung Dung đôi mắt đẹp chuyển động, nhanh chóng tuần sát bốn phía, xác định không người sau lặng yên không một tiếng động chui vào Tam Thanh Điện. Thân phận của nàng cực kỳ cổ quái, hai tay, hai chân chạm đất, tựa như là Ly Miêu, linh động, nhanh chóng. Bạch Vân đạo nhân tại Phần Dương Vương Vương phủ địa vị không tầm thường, hắn vật lưu lại tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Ở đâu? Đạo đồng kia không có khả năng nói láo, đồ vật ngay tại Tam Thanh Điện, chẳng lẽ lại nơi này còn có một gian mật thất? Bình thường mật thất khẳng định không thể gạt được con mắt của nàng, mà Tam Thanh Điện cũng không lớn, có thể bỏ đồ vật địa phương cũng không nhiều. Theo lý mà nói chỉ cần dùng tâm khẳng định có thể tìm tới. Cốc cốc. Tam Dung Dung thân hình lấp lóe, liên tục đánh trên mặt đất phiến đá, Tam Thanh tự thần, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe. Hả? Giống như là phát giác được cái gì, nàng thân hình xoay chuyển, như là Ly Miêu đồng dạng nhảy đến đại điện trên xà nhà. Súc cốc công. Nương theo lấy nhỏ xíu tiếng vang, gần so với trưởng thành nữ tính gầy gò nàng đúng là quận mình trưởng thành đầu lớn nhỏ. Lại khí tức biến mất không còn tăm tích, như là bên người xà nhà gỗ như vậy súc cốc công, uy tức thuật, đơn giản nghe rợn cả người. Bạch. Ngay tại nàng ẩn thân chỗ tối, che giấu khí tức thời khắc, hai đạo nhân ảnh một trước một sau nhảy vào Bạch Vân Quan. Đại ca, chính là chỗ này. Hai người xông vào đại điện, trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thanh tự thần, ánh mắt lộ ra cùng hỉ. Đồ vật còn tại. Hả? Trên xà nhà Tam Dung Dung nhíu mày, hai người này là ai, bọn hắn làm sao biết đồ vật còn tại? Phát. Thân hình cao lớn người áo đen xoa động hai tay, mắt hiện cùng nhiệt, Bạch Vân đạo nhân nhìn như không có danh khí gì, kỳ thực là ma giáo hộ pháp, có nhất phẩm đại tông sư thực lực. Hắn lưu lại đồ vật, đầy đủ hai chúng ta huynh đệ tiêu xài nửa đời người. Huống chi còn có trong giáo đáp ứng chỗ tốt. Không sai. Một người khác đồng dạng thần tình kích động, gật đầu mở miệng. Đại ca, động thủ đi. Được. Đại ca xác nhận, thân hình nhảy lên bên trái tượng thần đầu vai, hai tay ôm lấy tượng thần đầu lâu. Tam Thanh tượng thần cao chừng hai trượng, đầu lâu cực đại, hai cánh tay hắn mở rộng lại cũng không thể ôm hết. Giang giác. Theo hắn phát lực vặn bẹo tượng thần đầu lâu, bên trong vậy mà vang lên cơ quan dị hưởng, phía dưới bồ đoàn chỗ ở mặt cũng bị một chút xíu sốc lên. Đáng chết. Tam Dung Dung trong lòng chửi mắng. Lại đem chốt mở bố trí lớn như vậy, ai có thể nghĩ tới Tam Thanh tượng thần đầu còn có thể vặn bẹo. Phong tối dấu ở lòng đất sâu như vậy địa phương, liền xem như nhất phẩm đại tông sư cũng không có khả năng cảm ứng được. Khó trách ta lâu như vậy cũng không tìm được. Đại ca, phía dưới nam tử từ dâng lên hốc tối bên trong xuất ra một cái hộp gấm, ngẩng đầu quát, tìm được. Nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa, nơi này là thần kinh không phải thịt kinh, tùy tiện ném một cái cục gạch đều có thể nện vào thượng tam phẩm cao thủ, nếu là bị người nghe được chúng ta đều phải chết. Đại ca thấp sinh gầm hét, thân thể từ bên trên nhảy xuống, mau nhìn xem bên trong là cái gì. Vâng. Nam tử xác nhận, không kịp chờ đợi mở ra hộp gấm. Ngu xuẩn. Trên xà nhà Tang Dung Dung mặt hiện niềm ai. Quả nhiên. Phúc. Một đoàn khói trắng từ trong hộp gấm toát ra, bên trong xen lẫn mấy chục cây yếu ớt châu hào độc châm chảy ra. Mở ra hộp gấm nam tử thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, trực tiếp mệnh tàng tại chỗ. Nhị đệ. Đại ca buồn thét lên, ngươi đã chết thật thê thảm a. Bất quá ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn, ta để cho ngươi nhìn ngươi liền nhìn, dài cái đầu góc cũng biết vật trọng yếu như vậy hộ pháp khẳng định sẽ tăng thêm thủ đoạn. Khóc thảm thương trong nháy mắt hóa thành kinh thường, đại ca mang lên một bộ bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm nhặt lên. Cho nên, một cái thanh âm lạnh như băng tại phía sau hắn vang lên, các ngươi là người của ma giáo. Bạch. Đại ca sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên lắc một cái, như là linh hoạt gián độc, vung tay đâm về sau lưng. Cổ tay run rẩy, một thanh nhuyễn kiếm từ ống tay áo của hắn ở giữa nhô ra. Tụ lý thanh long. Đinh. Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng va chạm vang lên. Nhị phẩm. Đại ca trong lòng cảm giác nặng nề, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng. Phúc. Một thanh đoản kiếm đã là quán xuyên cổ họng của hắn. Tang Dung Dung thân thể lúc này mới từ bên trên nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chương 219, thần tàng bí pháp chương 219, thần tàng bí pháp đát. Tang Dung Dung cầm trong tay bảo kiếm, nhẹ nhàng vẩy một cái, hộp gấm kia liền rơi vững vàng rơi vào cung phụng Tam Thanh trên hương án. Không để ý đến trên đất hai bộ thi thể, nàng mặt hiện cuồng hỉ nhìn về phía hộp gấm. Đúng lúc này, động tác của nàng đột ngột cứng đờ, mừng như điên biểu lộ cũng cứng tại trên mặt, trong con ngươi càng là tràn ngập hoảng sợ. Vì cái gì ta không thể khống chế thân thể của mình? Tam Thanh đồ vật, cũng dám nhúng chạm. Trong bầu trời đêm, một cái thư giãn, mênh mông thanh âm vang lên, tại trong toàn bộ đại điện quanh quẩn. Hô. Tam Thanh Điện trên vách tường treo lơ lửng bó đuốc, ngọn đèn, ngọn nến, đột ngột giấy lên, ánh lửa đem bốn phía chiếu rọi thông thấu. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy từng tiếng dị hưởng, phía trên cái kia làm cơ quan đầu mối then chốt đầu lâu khổng lồ nhưng vẫn đi quay lại. Chuyện gì xảy ra? Tam Dung Dung xuất mồ hôi chán. Nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, càng cùng mở thần tàng cao nhân từng có tiếp xúc, nhưng lại chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Giữa sân như có một cỗ lực lượng vô hình đốt lên bó đuốc, quay lại tượng thần đầu lâu. Quỷ. Nàng phản ứng đầu tiên không phải thần chi hiển linh, mà là nơi này náo quỷ. Không có khả năng. Ta chính là nhị phẩm võ tông, khí huyết dồi dào, chớ nói không có quỷ vật, cho dù có cũng không nhịn được ta khí huyết xông lên. Như vậy, thần tàng võ thánh, vậy còn không như nháo quỷ. Ngay tại nàng suy nghĩ chuyển động thời khắc, phía trên ba tôn tượng thần đột nhiên cúi đầu, hướng phía Tang Dung Dung nhìn tới. Và anh, Tang Dung Dung hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy một tiếng sấm rền tại thức hải nổ vang, ý thức đồng bền ở không lấy rơi. Cô đương, cô đương. Không biết qua bao lâu, Tang Dung Dung chỉ cảm thấy bên thai có người không ngừng la lên, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. đập vào mi mắt là một vị khí chất xuất trần đạo nhân. Hôm nay tới vị kia Bạch Vân quan quan chủ mới. Cô nương, Chu Cơ cầm trong tay phất trần, thi cái lễ, ngươi thật đúng là tâm thành, vào ban ngày tế thần không thành, trong đêm cũng muốn đến một chuyến, xem ra hữu tâm tự chưa kết. Tam Dung Dung là người, tay vòng tứ phương. Bên người cũng không thi thể, thậm chí liền ngay cả mùi máu tươi cũng không có, Tam Thanh Tượng Thần cũng đang yên đang lành đứng ở chính giữa đại điện, tựa như vừa rồi hết thảy chỉ là một trận ác mộng. Bất quá đợi nàng ánh mắt rơi vào trên hương án thời điểm, biểu lộ lúc này biến đổi, hai tay càng là siết chặt. Hồ gấm, đồ vật còn tại. Đây là cô nương mang tới tế phẩm. Chu Cơ cũng nhìn về phía hương án, tiện tay cầm lấy hồ gấm, nhìn thấy đồ vật bên trong sau biểu lộ hơi có biến hóa, quá quý giá. Hai viên là được. Nói, từ trong hộp gấm xuất ra hai viên bảo thạch, đồ còn dư lại tính cả hộp gấm cùng nhau đưa trở về. Cũng mở miệng nói, cô nương thật là thành tâm người, quý giá như thế vật phẩm cũng nguyện ý lên tờ, suy nghĩ tất nhiên có thể thành. Tang Dung Dung mơ mơ màng màng tiếp nhận hộp gấm, trên mặt tràn đầy mờ mịt, cho đến đi ra Bạch Vân Quan mới hồi phục tinh thần lại đạo nhân kia. Có gì đó quái lạ. Chính mình thân này quần áo mặc dù không phải y phục dạ hành, nhưng cũng không phải bình thường phụ nhân mặc, huống chi đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại đao quang, đạo nhân kia lại hồn nhiên không nhìn không phải không có sợ hãi chính là cái kẻ ngu. Đồ đần tự nhiên là không có khả năng. Túi đầu nhìn về phía hộp gấm, bên trong có 3 viên bảo thạch cùng một bản sổ sách, nét mặt của nàng lập tức buông lỏng. Bảo thạch không quan trọng, sổ sách mới là nàng mục tiêu của chuyến này. Về phần đạo quán này, về sau yêu ai đến ai đến. Đưa tiến hàng xóm Chu Cơ mặt lộ cười nhạt trở lại chỗ ở Cửu Sơn công thường thường không có gì lạ danh tự, lại trực chỉ thần tàng cảnh giới. Hộp gấm kia bên trong trừ bảo thạch, sổ sách, còn có một môn công pháp, hắn đương nhiên việc nhân đức không nhường ai bỏ vào trong túi. Cái này Bạch Vân Quan tiền nhiệm quán chủ ngược lại là một vị nhân tài, không chỉ có vương gia cùng người giao dịch sổ sách còn có thần tàng bí tịch. Bất quá Chu Cơ lật nhìn bài trang, lắc đầu than nhẹ, đoán chừng bí tịch này cũng là hắn không biết từ chỗ nào giành được, cũng không rõ ràng trong đó khẩu quyết bí ẩn. Bất luận cái gì tông môn tu hành đều sẽ cực kỳ coi trọng nhà mình truyền thừa, tìm kiếm nghị cách cam đoan công pháp không tiết ra ngoài. Tại trong bí tịch tăng thêm mịt mở khẩu quyết là lệ cũ, như ngũ tâm triều thiên. Đạo gia trong công pháp đối với cái này có mấy loại giải thích, mỗi một loại giải thích đều có hợp lý chỗ, kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu là lung tung tu luyện, nhẹ thì không thu hoạch được gì, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đây là tốt. Có ít người càng là sẽ chuyên môn tại trong bí tịch viết xuống chỉ tốt ở bề ngoài pháp quyết, dẫn đạo người khác lầm luyện, chân chính pháp quyết, duy truyền miệng. Mà muốn đạt được chân truyền, không phải hao phí thời gian thu hoạch được tín nhiệm, chính là hao phí tiền bạc mua sắm bí quyết. Bản này Cửu Sơn công liền không thiếu loại này khẩu quyết, cho nên dù cho có bí tịch muốn lĩnh hội cũng không phải chuyện dễ. Ta lại không cần tiền phức như vậy. Chu Cơ vung khẽ phất trần, có rất nhiều thuật pháp, thám thính người khác truyền công không khó, cũng không tin lão tử truyền nhi tử còn tàn tư. Bất quá, xem ra vẫn là phải tuyển nhận một chút đạo đồng, không phải vậy đến hôm nay bên này phiền phức, sợ là còn sẽ có. Lớn như vậy một tòa đạo quán, vẹn vẹn chỉ có một mình hắn tại, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hôm sau, một cái tuyển nhận đạo đồng bố cáo xuất hiện tại Bạch Vân Quan trước cửa. Suy, Ngọc Vũ dừng lại xe ngựa, rèm xe vén lên, "Thế tử, đến." Nhanh như vậy? Trấn Viễn Hầu Thế tử Triệu An đuốt đuốt hai mắt, từ dưới mã xa đến xem hướng về phía trước đạo quán, tử cư đạo trưởng cho ở cách chúng ta nơi đó không xa, nói như thế ngược lại là có thể thường đến đi dạo. "A, đây là đang làm cái gì?" Tuyển nhận đạo đồng. Ngọc Vũ ánh mắt đảo qua, thấp giọng nói, "Đạo sĩ, tăng nhân tại ta đại tể không cần giao thuế má, càng có thể miễn trừ tập dịch, là người bình thường thượng tuyển đừng ra. Đạo gia không khỏi kết hôn, không giới thức ăn mặt, so thụ giới thụ cầm tăng nhân càng thụ truy phủng. Đã thấy Bạch Vân Quan trước tụ tập nhóm lớn bất tính, tại con mồi chỉ huy bên dưới chia hai khối không liên quan tới nhau. Người trưởng thành bây xem, một đám tuổi trẻ hài đồng từng cái tiến lên biểu hiện ra tài nghệ, võ nghệ, thuật pháp, khúc đàn, thậm chí lộn nhào đều có thể. Thì ra là thế. Triệu An gật đầu, nhìn về phía đạo quán trước cửa đồng tử, ánh mắt có chút chớp động. Đạo trưởng là đang khảo nghiệm bọn hắn. Không tệ. Ngọc Vũ âm mang tán thưởng, cấm chỉ trưởng bối tới gần, để riêng phần mình diễn luyện năng khiếu, lại có chuẩn bị tốt ăn uống, khả biện hài đồng thiên phú, tâm tính. Thế tử, ngươi xem những hài đồng này như thế nào? Lời này liền mang theo mấy phần khảo nghiệm ý vị. Nô. Triệu An mặt lộ trầm âm, nho nhỏ niên kỷ lộ ra cỗ thành thục, ổn trọng, chậm tiếng nói, mấy cái kia hình thể to mọng thiếu niên so với những gia đình khác cảnh phải rất khá, bất quá trừ trong đó hai người, còn lại đều đang không ngừng ăn, ngay cả tham ăn chi dục cũng không thể khắc chế, tương lai thành tựu sợ là có hạn. Bên trái nữ hài áo đỏ thần sắc cao ngạo, trong nhà hẳn là rất được sủng ái, người bên ngoài nói lời nàng không thích lập tức sắc mặt thay đổi, không phải hầu hạ người tính cách. Bên phải đứa bé kia nhìn thấy người khác phạm sai lầm liền một mặt hưng phấn, thiên tính có vấn đề. Hai người kia một mặt u mê, tâm tính không đủ. Ta như tuyển, tất nhiên tuyển cái kia quần áo lam hài đồng, váy dài màu tím lữ hoa, bọn hắn so những người khác rõ ràng hơn mình muốn cái gì. Không tệ. Ngọc Vũ tán thưởng, rất không tệ. Thế tử trời sinh một viên tuệ tâm, có nhìn rõ lòng người năng lực, điểm ấy còn thắng thiên phú tu hành. Người sang có tự mình hiểu lấy. Nàng hơi suy tư, nói. Thế tử nhìn chúng hai người liền ứng điểm ấy, bọn hắn còn nhỏ, cũng đã có người trưởng thành ổn trọng. Minh bạch chính mình như thế nào, biết mình muốn cái gì, cũng chăm chú đi làm, liền có thể khắc chế dục vọng, bước vào chính đồ, chỉ cần thiên phú không phải quá kém, hơi có chút cơ duyên, đều có thể có thành tựu. Rất nhiều người sống cả một đời đều không rõ chính mình là hạng người gì, muốn lại là cái gì. Có thể tại lúc còn rất nhỏ liền có thể thông thấu lòng người, đây không thể nghi ngờ là một loại mới có thể. Ngọc Di. Triệu An ngẩng đầu, hỏi,
trong lòng ngươi lựa chọn giống như ta sao?
Không.
Ngọc Vũ lắc đầu, ta sẽ chọn hai người kia. Nàng chỉ một ngón tay, nói, hai đồng tâm tính không có thành tụ, hậu thiên còn có thể điều chỉnh, mà tiên thiên căn cốt thì rất khó có chỗ cải biến. Mà lại, Ngọc Vũ biểu lộ phức tạp. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng có lúc tâm tính ác độc một chút ngược lại càng dễ thành sự. Nàng lựa chọn trong hai người, có một người trộm gian dùng mạnh lưới, thuộc về tâm tính không thế nào tốt một loại.
Nha.
Thế tử Triệu An tỉnh tỉnh mê gật đầu. Hắn trời sinh thông minh, nhưng thở nhỏ sinh tại trong hầu phủ, người bên cạnh mọi chuyện lấy lòng, từ khó có thể lý giải được phức tạp lòng người. Nhớ kỹ thái ma sao? Ngọc Vũ nghĩ, mở miệng nói. Theo ý của ngươi, nàng tính cách như thế nào?
Rất tốt.
Triệu An gật đầu. Từ trước tới giờ không trộm gian dùng mạnh lưới, đợi ta cũng rất cung kính, đem rất nhiều chuyện đều có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tính cách tốt, năng lực làm việc mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng sẽ không lưu tại hầu phủ nhiều năm như vậy.
Vâng.
Ngọc Vũ nói, nàng ở trước mặt ngươi là như vậy, nhưng ta cho ngươi biết thái má thủ đoạn tàn nhẫn, có đôi khi người khác phía sau nói nàng một câu không phải đều sẽ lọt vào trả thù, có chút không hài lòng liền sẽ đối với người bên cạnh đánh chửi. Ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?
A.
Triệu An sắc mặt trắng bệnh, không thể nào. Đây chính là lòng người phức tạp chỗ.
Ngọc Vũ thở dài, nàng đối với có thể cho mình chỗ tốt người dốc hết toàn lực hiệu chung, cũng có thể tùy ý chèn ép những người khác. Loại người này năng lực làm việc rất mạnh, tại ngươi đủ mạnh thời điểm dùng cũng yên tâm, nhưng một khi tình huống phát sinh biến hóa, cũng khả năng nhất đâm lưng chủ nhân. Cho nên, Vương Phi từ trước tới giờ không chân chính tín nhiệm nàng. Triệu An như có điều suy nghĩ. Những vật này chính là cái gọi là dùng người chi thuật cũng chỉ có vương hầu thế gia mới có thể đi học tập.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Đang khi nói chuyện, đạo quán cửa quan mở ra, Chu Cư từ đó dậm chân đi ra, hướng phía đám người thì cái lễ. Làm phiền chư vị tới thăm, bất quá Bạch Vân quan chỉ cần hai vị đạo đồng, chưa từng chọn chúng bần đạo cũng có phí đi đường đem tạo.
Ngươi,
còn có ngươi.
Hắn đưa tay điểm nhẹ, tới.
A.
Thế tử Triệu An mặt lộ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Vũ, hỏi, đạo trưởng vì sao tuyển bọn hắn?
Hắn thấy, Chu Cư lựa chọn hai cái hài đồng tiên phú thường thường, thậm chí không biết chữ, càng là một mặt u mê, có thể nói là không có chút nào năng khiếu. Hai người này đều là cô nhi, tâm tính thuần thiện.
Ngọc Vũ nghĩ, có chút không thế nào tự tin nói, đạo trưởng hẳn là xem bọn hắn đáng thương, lại thêm tính tình tốt, cho nên mới sẽ nhận lấy trông nom một hai.
Nói, nếu mày không hiểu, cô nhi còn thiện tâm, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, ở trong thế tục loại người này dễ dàng nhất bị người bắt nạt, mà lại ăn không đủ no, uống không ấm, thể chất tất nhiên là cực kém, lại thêm thiên phú thường thường, bồi dưỡng đứng lên cũng không có lời. Như vậy xem ra, đạo trưởng là thiện tâm người.
Triệu An mặt lộ ý cười, khó trách sẽ xuất thủ cứu ta.
Ngọc Vũ lắc đầu. Nàng đối với Chu Cư không hiểu nhiều, lại không cho rằng đối phương là thiện tâm người, tuyển nhận đạo đồng sợ có ý nghĩ khác.
Ngọc Vũ rõ ràng suy nghĩ nhiều.
Chu Cư đối với đạo đồng yêu cầu rất đơn giản.
Trung thực, nghe lời, không có loạn thất bát tao, quan hệ nhân mạch càng tốt hơn, mặt khác đều là thứ yếu nhân tố.
Cô nhi xuất thân hai cái hài đồng vừa lúc phù hợp.
Các ngươi tức là cô nhi, cũng không họ tên, chỉ có biệt hiệu, về sau đi theo bên cạnh ta làm cái đồng tử.
Ngươi gọi Thanh Phong, ngươi gọi Minh Nguyệt.
Vâng.
Thanh Phong, Minh Nguyệt quỳ xuống đất dập đầu, giòn âm thanh đáp.
Tạ ơn sư phụ bàn tên cho.
Gọi con chủ.
Chu Cư lắc đầu, được rồi, sư phụ liền sư phụ đi.
Hai vị.
Xoay người, Chu Cư hướng Ngọc Vũ, Triệu An ra hiệu, hai người các ngươi, bưng trà rót nước cho khách nhân.
Thanh Phong Minh Nguyệt luống cuống tay chân lấy ra ấm trà, chén nước, lại không hiểu được như thế nào pha trà, hay là Ngọc Vũ bất đắc dĩ kết quả.
Để hai vị chế dễ ước.
Chu Cư mở miệng, hai vị tới đúng lúc, Chu Mộ đang muốn hướng hai vị thỉnh giáo, kể bên này đều có cái nào quý nhân, bần đạo mới đến hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất va chạm quý nhân luôn luôn không tốt. Muốn nhìn trộm võ học, đương nhiên muốn chọn đối với mục tiêu. Coi như Chu Cư lực lượng thần hồn cường đại, cũng không có khả năng đem quần tinh phường tất cả mọi người đều đặt vào cảm giác. Nếu là biết nhà ai có cao thủ, truyền thừa vì sao, có mục tiêu nghe trộm, vậy liền dễ dàng rất nhiều.
Đạo trưởng đây là hỏi đường người mù.
Ngọc Vũ lắc đầu.
Chúng ta cũng là vừa tới thần kinh không lâu, đối với tả hữu hàng xóm biết giải rác, nghe ngóng tin tức có thể đi nhà nhân cư.
Hoặc là,
nghe nói chợ đen có chuyên môn mua bán tình báo địa phương, đạo trưởng có thể đi hỏi một chút.
Nha.
Chu Cư tay mỏ cái cằm, như có điều suy nghĩ, chợ đen.
Chương 220, Đại Tề Thế Cục chương 220, Đại Tề Thế Cục cái gọi là chợ đen chỉ là một cái tục xưng, chính thức tên là làm Võ Sơn Phường, khoảng cách quần tinh phường không xa.
Võ Sơn Phường bởi vì Võ Sơn xưng tên. Núi này chính là một tòa quặng mỏ, thừa thãi một loại nào đó khoáng thạch, chỉ bất quá mấy trăm năm sớm đã khai thác sạch sẽ.
Quặng mỏ thành phế sơn,
hầm mỏ thành tàng ô nạp cấu chỗ.
Không hiếm thấy không được ánh sáng sinh ý, thân phận không rõ người giang hồ ẩn thân ở đây, trục thành hiện nay bộ dáng.
Nếu là chợ đen khai trương thời gian đương nhiên là ban đêm.
Canh giờ còn sớm.
Dịch Dung đổi mặt Chu Cư dạo bước đi vào một nhà tiểu lâu, nhìn sắc trời một chút, yêu cầu một ít thịt rượu nhấm nháp. Hắn là người tu hành không giả, lại sẽ không đoạn tình vong dục, liền xem như miệng lưỡi chi dục cũng sẽ không bỏ qua. Đi vạn dặm đường, thưởng phong cảnh bất đồng, nhấm nháp các món ăn ngon rượu ngon, lúc này mới không uổng công ở trên đời này đi một lần.
Đùng,
tránh ra,
tránh hết ra.
Trên đường dài truyền đến một trận rối loạn, chỉ gặp kỵ sĩ trên ngựa cơ trưởng tiên, xua đuổi lấy trên đường người đi đường. Cả đám đều không có mắt, không thấy được Tề đại nhân sát hiệu, còn không tranh thủ thời gian tránh ra đưa ra con đường.
Tìm đánh.
Đùng.
Trường tiên tại kỵ sĩ trong tay đủ vỡ bia nước đá, rơi vào trên thân người lúc này ra thịt nứt ra tiếng kêu rên liên hồi.
trong lúc nhất thời phố dài hết sạch. Một cỗ xa hoa xe ngựa tại một đám hộ vệ chen trúc bên dưới chậm rãi đi đến, hai bên người đi đường nhao nhao cúi đầu không dám nhìn nhiều. Đây là vị nào xe ngựa, uy phong thật to. Tề Thương Nghiệp, Tề đại nhân xe ngựa. Một người thấp giọng mở miệng. Tề đại nhân là trương tướng môn sinh đắc ý, bởi vì cứu trợ thiên thai có công đạt được lời khen, lần này hồi kinh nghe nói sẽ đi hộ bộ. Ngày khác 89 phần 10 sẽ là hộ bộ chủ quan. Cứu trợ thiên thai. Bên cạnh ngay tại uống rượu đại hán mặt hiện kinh thường, Ba Châu 17 phủ, hai năm này chết đói người không biết bao nhiêu, đổi con mà ăn, sinh gặm đất bùn người chỗ nào cũng có, người kiểu này đều có thể bởi vì cứu trợ thiên thai có công đạt được tấn thăng, đại tề thật sự là không người có thể dùng. Huynh đài nói cẩn thận. Xuyệt. Một đám quần chúng nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao rời xa, e sợ cho thụ nó liên lụy, đại hán lại phảng phất giống như không biết miệng lớn ăn uống. Mấy năm này trương tướng tại triều đình như mặt trời ban trưa, trấn phong hầu, diệt thủy khấu, an nạn dân, càng đến bệ hạ tín nhiệm. Trương gia con thứ bên đường đánh chết một cái gián ngôn quan văn, lại không có một cái nào nha môn giám quản, không phải bàn cãi. Tề đại nhân leo lên đến Trương gia, từ không người dám nói một câu nhàn thoại. Thần kinh mặc dù lớn, lại trải rộng bất lương nhân, nếu là bị người nghe được báo tại trương phủ, hạ chẳng có thể nghĩ. Triều đình mấy năm liên tục xuất binh, đánh đông nhập bắc, mặc dù ngay cả đại thắng, nhưng cũng tiêu hao đại lượng tài phú. Cách đó không xa một vị lão giả trầm âm thanh mở miệng. Nhất là trấn áp phong hầu, hơn trăm vạn đại quân xuất động, người ăn mã tước chính là một cái động không đáy. Tề đại nhân là trương tướng giải quyết tiền bạc phương diện vấn đề, tự nhiên nên thưởng. A, đại hán để chén rượu xuống, mặt hiện kinh thường, đem cứu trợ thiên hai bạc, lương thực cầm lấy đi đánh trận, chẳng lẽ lại ba phủ chi địa nạn dân đang chết? Họ Tề một mình tham ô cứu trợ thiên thai vật tư, lại còn được một cái có công đánh giá, càng là thăng liền ba cấp, thật sự là thường thiên không có mắt. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Chư hầu mặc dù bị trấn áp, cùng đường mặt lộ nạn dân nhưng lại thành loạn phỉ, thế đạo chưa hẳn có thể càng tốt hơn. Theo ta thấy, triều đình bách quan tất cả đều ngu ngốc hạng người vô năng. Tiểu huynh đệ nói cẩn thận. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, vội vã rời tiệc đi xa. Chính ngươi muốn chết, không cần liên lụy chúng ta. Đúng vậy a. Có người quát, như vậy ghét ác như kiểu, ngươi ngược lại là đi tìm Tề đại nhân muốn cái thuyết pháp, ở chỗ này tin đồn thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng Lục Mỗ không dám? Đại hán mắt hổ trợn lên, một ném bát rượu xài bước đi vào trên đường. Hai tay của hắn nắm tay nhìn thẳng đi tới đội xe, mặt lộ nhe răng cười, Tề Thương Nghiệp. Ngươi tại nhiệm 4 năm, xảo lập thuế quy vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tham ô thần thai ngân lượng chỉ vì bản thân chi tư, làm sang làm bậy, việc ác bất tận. Hôm nay Lục Mỗ liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi cậu con này. Nhị phẩm võ tông. Đại hán tiếng như sấm rền, chữ chữ như là kình tiễn kích xạ, đánh vào trong đội xe dẫn đến người ngã ngửa đổ. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn trước tung thế như mãnh hổ phóng tới sát kiệu, giữa trời uy quyền đánh ra một đạo quyền kình. Thần quyền môn đại đệ tử Lục Không. Lúc này, trong đội xe cái kia sáng không đáng chú ý xe đột nhiên ngẩng đầu, không nhanh không chậm dùng ra trong tay trường hoa chỉ bằng ngươi, cũng dám đến ám sát Tề đại nhân. Đùng. Trường tiên đằng không mà lên, như là linh hoạt giao long, chỉ là khẽ cuốn liền chấn vỡ quyền kình đem Lục Không cho kéo chặt lấy. Còn có chúng ta. Không chờ xe phu hạ tử thủ, hai bên đường trên nóc nhà liên tiếp thoát ra mấy đạo nhân ảnh, thẳng hướng sát kiệu. Trên đường trong người đi đường cũng xông ra mấy người. Nguyên bản gào to giao hàng tiểu thương, thất kinh người đi đường, lại tất cả đều là tu vi bất phàm thích khách. Đám người này niên kỷ cũng không lớn, mang trên mặt cố hành hiệp trượng nghĩa tùy hứng, thực lực cũng đều bất phàm. Trong đó mấy vị, nhìn bộ dáng bất quá chừng 20, đã là linh đục hợp nhất thượng tam phẩm cao thủ. Hiển nhiên là đều có truyền thừa. Thật can đảm. Sa phu hai mắt trợn lên, toàn thân khí tức tăng vọt, da thịt ở giữa đúng là xuất phát một cỗ cương mãnh cực kỳ chi lực. Hắn há miệng vừa quát, giữa sân cuồng phong đột nhiên nổi lên. Khi huyết nhục rèn luyện đến cực hạn, đạt tới nhất phẩm đại tông sư cảnh giới đằng sau, nhục thân đã có mấy phần thần lực. Hấp khí thành gió, thổ khí thành lôi. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây lông tóc đều có thể xuất phát không thể tưởng tượng lực đạo. Bành! Dưới chân khung xe ầm vang nổ tung, sa phu thân hóa mấy đạo tàn ảnh xuất hiện tại sa kiệu các nơi, đón lấy một đám thích khách. Cực hạn tốc độ, đúng là để hắn trong nháy mắt ngăn lại tất cả công kích. Náo hải kim long tần tấn. Một người gầm hét, các hạ thân là nhất phẩm đại tông sư, vậy mà trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ quên năm đó bạch tiền bối dạy bảo sao? Hừ, tần tấn mặt hiện kinh thường, sư phụ ta võ học thiên phú cỡ nào kinh người, lại cả một đời cũng không từng tiến giai nhất phẩm, tần mộ ha có thể bước hắn theo gót? Cũng là bởi vì không nghe hắn, ta mới có thể trở thành nhất phẩm đại tông sư, thậm chí có cơ hội mở thần tàng. Tề đại nhân có ân với ta, các ngươi muốn hại đại nhân, chính là hỏng ta tương lai, tất cả đều đi chết đi. Và anh, thân hình hắn chớp động, song quyền như rồng, mỗi một quyền đều mang theo tồi sơn liệt hải chi lực. Tất cả thích khách mặc dù thiên phú đến, cuối cùng còn quá trẻ, nhiều nhất bất quá mới vào nhị phẩm cảnh giới, như thế nào là đối thủ của hắn? Bất quá một đám người không màng sống chết trùng sát, liền xem như nhất phẩm đại tông sư, cũng muốn bó tay bó chân. Bạch! Ngay tại một đám người chém giết thời khắc, dưới mặt đất đột nhiên thoát ra một đạo kiếm quang, xé rách tấm ván gỗ xuyên vào bụng xe. Bạch! Cùng bạo kình lực bắn ra. Sa kiệu trong nháy mắt chia 5 x 7. Đắc thủ! Một đám thích khách mặt hiện cùng hỉ. Hừ! Náo hải kim long tần tần thấy thế lại là mặt hiện kinh thường, thừa cơ liên tục xuất thủ, đánh bay mấy đạo nhân ảnh. Địa độc kiếm vỡ vụn trong đồn xe, một vị dáng người nam tử cao gầy hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, nhìn về phía tuổi trẻ thích khách, địa kiếm môn đệ tử, bằng chừng ấy tuổi đã nhị phẩm, ngươi hẳn là thiếu môn chủ kia Thẩm Hấp à? Ngươi là ai? Thẩm Hấp hai gò má có rúm. Tề Thương Nghiệp cầu quan kia ở đâu? Thần kinh bất lương xoái, mặt dương văn dương thu. Nam tử bấm tay gảy nhẹ, trường kiếm lúc này vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, mảnh vỡ xuyên vào Thẩm Hấp thể nội trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống đã là hấp hối. Trương tướng sớm biết các ngươi những người trong giang hồ này không phục quản giáo, tất nhiên sẽ có người đến hành thích Tề đại nhân. Quả thật như vậy. Văn Dương Thu chắp hai tay sau lưng, đỉnh phong nhất phẩm đại tông sư khí tức quyết trường, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn giữa sân đám người, giết. Một tên cũng không để lại. Nặng. Chẳng biết lúc nào, phụ cận xuất hiện rất nhiều binh sĩ, bọn hắn khí tức cấu kết hướng phía một đám thích khách đánh tới. Tiêu thảm, không cam lòng gầm thét vang lên, không bao lâu liền vì đó trống không. Trẻ tuổi nóng tính, thượng nghĩa nhậm hiệp cũng không thể đền bù thực lực chênh lệch, mấy người trẻ tuổi không một may mắn thoát khỏi, đều bị giết tuyệt. Thân quyền môn, kiếm môn, tam hợp trang. Mặt Dương Văn Dương Thu quét mắt thi thể trên đất, sắc mặt băng lãnh. Chương 220, thật coi triều đình là bùn nặng không thành, truyền lệnh xuống, mấy nhà này môn phái giang hồ ngỗ nghịch triều đình, nên đều tru sát. Đúng. Bất lương nhân xác nhận. Cách đó không xa. Chu Cư lắc đầu thu tầm mắt lại. Xem ra hiện nay đại tề tình huống cũng không phải là tưởng tượng giống như tứ hải thái bình, lúc cùng tuổi phong tình thế. Phản loạn, nạn hạn hán, loạn dân. Thần kinh phồn hoa, cũng không có nghĩa là địa phương khác cũng như vậy, nghe Thanh Phong nói thần kinh lương thực cũng tăng giá. Chu quán. Từ trên thân lấy ra mấy cái đồng tiền lớn, Chu Cư thản nhiên đứng dậy. Tính tiền. Bách hiểu các. Chợ đen chuyên môn làm tin tức mua bán địa phương. Tương tự sinh ý có rất nhiều người đang làm, nhưng phần lớn không lâu dài, mà bách hiểu các lại có thể kéo dài không buồn bã. Nghe nói, sau lưng của nó có một cái núi dựa lớn. Thậm chí liền ngay cả giám sát thần kinh bất lương nhân, có lúc đều sẽ sai người đến nơi đây mua sắm tin tức. Tang Dung Dung một bộ đồ đen, mặt nạ sa mỏng, chậm rãi đi tới. Khách quan, thiếp thân hữu lễ. Dịch Dung đổi mặt Chu Cư sắc mặt cổ quái, hắn biết nhà mình hàng xóm thân phận tương đối đặc thù, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ, chẳng lẽ lại tin tức con buôn mới là đối phương chủ trước, đánh cắp vật phẩm chỉ là nghề phụ. Khách quan. Tang Dung Dung đưa tay ở trước mặt Chu Cư cơ cơ. Khách quan. Nha. Chu Cư hoàn hồn, giống như cười mà không phải cười nói, cô nương thanh âm để cho ta nhớ tới một vị nào đó cố nhân, nhất thời có chút hoảng hốt. Thật sự là thất lễ. Thật sao? Tang Dung Dung tỏa hạ, xem ra chúng ta hữu duyên, không biết khách quan muốn mua gì tin tức. Ta muốn biết quần tinh phường đều có cao thủ nào, có mấy vị thần tàng võ thánh, riêng phần mình tu luyện cỡ nào truyền thừa. Sa mỏng dưới, Tang Dung Dung biểu lộ cứng đờ, thanh âm không lưu loát nói, khách quan, ngài thật sự là để mắt chúng ta, bất quá cùng thần tàng võ thánh có liên quan tin tức, liền xem như bách hiểu các cũng sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài, cái này không quan hệ giá tiền. Mỗi một vị thần tàng võ thánh đều là đại danh đỉnh đỉnh, làm sơ nghe ngóng liền có thể biết được. Cho nên, không làm bọn hắn mua bán không phải là bởi vì tương ứng tin tức khó mà thu hoạch. Nha. Chu Cư tay nâng cái cằm, bách hiểu các cũng sợ thần tàng võ thánh trả thù. Không phải sợ, mà là không cần thiết. Tang Dung Dung thở dài, thần tàng võ thánh phò nguyên đã lâu, đã là không phải người, bách hiểu các rất rõ ràng đắc tội kết quả của bọn hắn. Khách quan, ngươi hay là thay cái tin tức đi. Vậy được rồi. Chu Cư than nhẹ, ta muốn biết nếu như quần tinh phường có người nào có được thần tàng truyền thừa. Tang Dung Dung im lặng, cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Chu Cư nhún vai, có được thần tàng truyền thừa, cũng không có nghĩa là liền có thần tàng võ thánh tọa chấn, đây không tính là phá lệ đi. Cái này. Tang Dung Dung mặt lộ suy tư, nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Dù sao dính đến thần tàng võ thánh tin tức bất luận ở đâu đều là cấm kỵ. Như vậy đi. Chu Cư mở miệng lần nữa, quần tinh phường đều có cái nào niên kỵ không tính lớn nhất phẩm cao thủ, tin tức này có thể nói cho a. Này cũng có thể. Tang Dung Dung nhẹ nhàng thở ra, thành huệ, 100 lạng vàng. Nô. Chu Cư hít mắt, đắt như thế. Nếu như là mặt khác phường, 10 lượng hoàng kim đều dư xài. Nghe vậy, Tang Dung Dung nhún vai. Bất quá khách quan muốn là quần tinh phường tư liệu, nơi đó quần anh hội tụ, vương hầu thế tử đông đảo. Nói là toàn bộ đại tề đỉnh tiêm tài tuấn tề tụ đều không đủ, 100 lạng vàng mua tin tức của bọn hắn tuyệt không ăn thiệt thòi. Đương nhiên, quân anh phường quá mức đặc thù, bắt hiểu các tin tức cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, dù sao ai cũng không rõ ràng nơi đó ẩn giấu đi cao thủ nào, khách quan không cần chờ đến về sau phát hiện tin tức có sai lại đến trên đầu chúng ta. Giống như là nghĩ tới điều gì, thanh âm của nàng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tốt a. Chu Cư thở dài, thuận miệng hỏi, thần tàng truyền thừa rất hiếm thấy sao? Đương nhiên. Tang Dung Dung trả lời đương nhiên, trong giang hồ không thiếu nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đại tông sư. Nhưng có thần tàng truyền thừa lắc đắc không có mấy, thường sinh ra thần tàng võ thánh càng ít. Bạch Vân Quan, 2 cái 7, 8 tuổi hài đồng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem một vị máu me khắp người lão giả kéo tới phòng khách. Làm sao bây giờ? Thanh Phong trừng lớn hai mắt mở miệng, chúng ta có thể hay không cho sư phụ rước lấy phiền phức? Hắn đều đã nhảy đến trong biệt tới, chẳng lẽ nhìn xem hắn chết tại đạo quán? Minh Nguyệt giòn tiếng nói, ta trước kia bị thương, Tôn gia gia sẽ cầm bùn đem vết thương che chở vết thương đóng vậy liền tốt. Nàng nhìn xem trên người lão giả vết thương, như có điều suy nghĩ, bằng không ta đi làm điểm bùn tới. Ngươi biện pháp này có tác dụng sao? Thanh Phong một mặt mở miệng, tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy? Làm sao không dùng được? Minh Nguyệt quyết miệng, thương thế của ta chính là như thế trị tốt, ta sở dĩ đã lớn như vậy, chính là dựa vào Tôn gia gia y y thuật. Hai vị tiểu hữu. Lão giả chẳng biết lúc nào khôi phục ý thức, nghe vậy cười khổ nói, không cần để ý ta, lão phu bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, chờ sau khi ta chết các ngươi báo quan là đủ. Như vậy, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Hắn biết rõ thương thế của mình, tạng phủ bị hao tổn, gân cốt đều nát, coi như sống sót cũng là một tên phế nhân. Đường đường thần quyền môn truyền pháp trưởng lão, nhị phẩm đỉnh phong tông sư, trong vòng một ngày lại rơi vào tình cảnh như vậy.
Thần quyền môn,
liền không nên tới thần kinh.
Lục Không đứa bé kia một bầu nhiệt huyết, nhưng liên lụy toàn bộ tông môn, sớm biết liền không nên để hắn tùy hứng làm vậy.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Sư phụ,
sư phụ.
Thanh Phong, Minh Nguyệt chạy vội tới đạo nhân trước mặt, liễu diễu nói,
người này từ bên ngoài nhảy vào đạo quán,
máu me khắp người,
nói là phải chết,
gọi chúng ta báo quan.
Ta cùng sư muội không đành lòng nhìn hắn nằm ở trong sân, đem hắn kéo tới phòng khách, xin mời sư phụ thứ tội.
Ừm.
Chu Cư vuốt vuốt hai người đầu, chậm rãi đi vào trọng thương lão giả bên người, ánh mắt lướt qua.
Tuổi như vậy, ngược lại là thích hợp làm cái giữ cửa.
Tên gọi là gì?
Lão giả sắc mặt biến đổi, trầm tiếng nói, Hoàng Nhị.
Chương 221, Nguyên Cấm Hoàn chương 221, Nguyên Cấm Hoàn chủ thế giới.
Đông Hải.
Chu Cư chân đạp thất tinh, thân hình xoay chuyển như rồng, hai tay quyền trưởng biến hóa, quật không khí phát ra ngột ngạt tiếng vang.
Đây là hắn thông qua huyền quan thuật, từ đại tề Tĩnh Hải hầu thế tử trên thân học được võ kỹ, tên là Tiểu Thiên Cương Thủ.
Chính là một loại từ ngoài vào trong rèn luyện thân thể công pháp.
Bá Vương Cử Đỉnh,
Đại Thánh Thúc Thân,
Toàn Truyền Thiên Hạ.
Công này cực kỳ cao minh, dung nhập đạo gia Thiên Cương bắt đầu chi thuật, sau khi tu luyện thành hơn một trượng chi địa mặc kệ tung hành.
Quân Tinh Vương không thiếu võ học thế gia, tôi thể bí thuật, nhưng lấy Chu Cư ý kiến, thần tàng phía dưới lúc này lấy công này là nhất.
Vâng,
miệng phát quá khẽ.
Thanh âm rơi xuống đất mà rung động, khuấy động cho bụi nổi lên một phía.
Chính địa có tiếng.
Nhị phẩm tông sư cảnh.
Đây cũng không phải là thuật pháp, chân khí gia trì, vẹn vẹn dựa vào nhục thân chi lực, đã đạt tới cảnh giới cỡ này.
Nhục thể của ta không ái nhất phẩm đại tông sư, dấu trở xuống võ học đối với ta mà nói chỉ là đảo móc nhục thân tiềm lực, cũng không thể gia tăng tu vi.
Vất quá.
Vâng.
Cầm đao nơi tay, Chu Cư hai mắt ngưng tụ, trường đao trong tay run rẩy, đạo đạo đao mang trong nháy mắt khắp trải toàn trường.
Trăm ngàn đạo đao mang đột nhiên tụ lại, hóa thành một đạo lông nhọn phóng lên tận trời, đúng là chém vỡ phía trên tầng mây.
Huyết nhục võ đạo mặc dù không có khả năng gia tăng tu vi của hắn, nhưng có thể để hắn hoàn mỹ khống chế nhục thân của mình, gia tăng cận chiến thực lực.
Dĩ vãng,
một đao này hắn tuyệt đối vung không ra.
Vâng.
Đùng đùng.
Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, đẩy cửa đi vào Luân Nam Xương Âm mang tán thưởng.
Chu Minh đao pháp đã đạt đến hóa cảnh, như vậy võ kỹ,
đạo cơ tu sĩ sợ cũng khó mà cẩn thận.
Luân cô đương.
Chu Cư thu đao, thở dài một ngụm trọc khí, chê cười.
Tiến giai đạo cơ, tu vi, pháp khí thậm chí pháp thuật mới là căn bản, rèn luyện võ kỹ đạo ý nghĩa không lớn.
Xác thực.
Đao pháp tiến nhanh lại có thể thế nào?
Kiếm quang phân hóa vừa ra, đao thánh gặp cũng muốn mắt trợn tròn.
Không hẳn vậy.
Luân Nam Xương lắc đầu.
Nếu như tu hành luyện thể ngạch công, võ đạo đồng dạng có thể có tác dụng lớn, cận thân chém giết ngược lại có thể càng mạnh.
Luyện thể ngạch công.
Chu Cư than nhẹ, khó a.
Không nói trước luyện thể ngạch công pháp môn khó cầu, cho dù có pháp môn cũng cần rộng lượng tài nguyên mới có thể có tạo thành.
Người tu hành luyện thể ngạch công cùng loại với hậu thiên cảnh giới phương pháp tôi luyện thân thể, trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc là có mặt khác đặc thù nguyên nhân, không phải vậy sẽ không lựa chọn đi đường này.
Khách quan mà nói, hậu thiên cảnh giới võ giả luyện thể đối mặt cùng giai nội khí võ giả còn có thể chiếm chút ưu thế.
Luyện thể đạo cơ,
coi như tu vi cao nhất cảnh giới, cũng gánh không được pháp bảo đánh kích, tỷ lệ hiệu suất càng ngày càng thấp.
Đương nhiên,
nếu như có thể tốc thành cái kia muốn khác nói,
kỳ hỉ.
Luân Nam Xương cười khẽ, Chu Minh chẳng lẽ không biết, có chút phương pháp tu hành lấy nhục thân là bảo thuyền, nguyên thần là trong bảo thuyền người, muốn vượt qua bờ bên kia, người muốn phân rõ thiên đạo, bảo thuyền cũng cần rèn đúc có thể chống cự hai kiếp.
Bực này pháp môn mới là độ thế lương pháp a.
Nói xong lời cuối cùng, nàng âm rất có cảm giác hái, lắc đầu liên tục.
Minh Ngư Tông Tiên Cương Địa Sát truyền thừa, chính là như thế diệu pháp, liền có thể luyện thành vô cùng bảo thể cũng có thể tu ra rào rào nguyên thần. Chu Minh người mang như vậy đại cơ duyên thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
Nha.
Chu Cư hai mắt sáng lên, cái này lại không biết.
Hiện tại ngươi biết.
Luân Nam Xương núi bay, thuận tay đưa qua một vật.
Chu Minh làm phiền nhìn xem, vật này có thể hay không luyện chế ra tới.
Pháp khí.
Chu Cư triển khai đưa tới quần trụ, ánh mắt lên trên quét qua, lông mày chính là nhíu một cái.
Đây là pháp khí gì?
Nguyên Cấm Hoàn.
Luân Nam Xương mở miệng.
Lấy 17 loại trận văn vẽ pháp khí, có thể coi như 17 loại có thể tổ hợp lại với nhau linh kiện.
Tứ tướng, ngũ hành, bát quái.
Chu Cư mắt lộ trầm tư, đây là phá trận pháp khí.
Đúng.
Luân Nam Xương hai mắt sáng lên, vỗ tay nói, liền biết không thể gạt được Chu Minh, kiện pháp khí này là ta chuyên môn là phá giải một cái trận pháp mà sáng tạo.
Có thể hay không luyện ra?
Cái này.
Chu Cư nghĩ nghĩ, trầm tiếng nói, quá mức phức tạp, liền ngay cả luyện chế ra đến cũng là dùng một lát liền phế, như muốn vững chắc sợ là cần pháp bảo.
Không cần.
Luân Nam Xương vội vàng nói,
chính là duy nhất một lần pháp khí.
Duy nhất một lần.
Chu Cư giật mình, cũng thế, nếu là vì phá giải trận pháp, một lần là được, như vậy chỉ cần gia tăng uy lực là được.
Cái kia có thể luyện chế ra tới.
Bao lâu?
Luân Nam Xương ngừng thở.
Vật này nếu như xem như 17 loại linh kiện luyện chế, kỳ thật cũng không phức tạp, trong vài năm hẳn là được rồi.
Chu Cư chụp tính toán một cái,
luôn cô đương.
Ta đáp ứng thương hội muốn luyện chế thượng phẩm pháp khí ngũ hành hoàn, vật này chỉ có thể ở nhàn hạ thời điểm luyện chế.
5 năm, trong vòng 5 năm khẳng định có thể luyện thành.
5 năm.
Luân Nam Xương mặt lộ ý cười,
có thể.
Vậy liền làm phiền Chu Minh, đây là thủ lao của ta.
Nói truyền đạt một cái khắc đầy hoa văn mâm tròn.
Trận bàn.
Chu Cư hai mắt sáng lên.
Không tính trận bàn, quyền đương một cái trận đồ.
Luân Nam Xương lắc đầu, đây là ta lấy liệt diễm kim đao trận cải tiến liệt diễm kim đao ly huyễn trận, mặc dù hay là nhất giai thượng phẩm, nhưng sau khi luyện thành vây giết đạo cơ sơ kỳ không có lắm.
mà lại điên đảo ngũ hành trận mặt khác 4 môn trận pháp cũng có thể theo nếp hành động, đến lúc đó có lẽ có thể thành nhị giai thượng phẩm trận pháp. Liệt diễm kim đao trận là nhất giai thượng phẩm trận pháp, cùng mặt khác 4 cái trận pháp tổ hợp lại với nhau chính là nhị giai hạ phẩm điên đảo ngũ hành trận. Mà hiện nay tăng thêm ly huyễn 2 chữ, ngày khác thành tựu điên đảo ngũ hành trận thì có thể là nhị giai thượng phẩm. Chớ nói đạo cơ, liền xem như kim đan tông sư cũng có thể ngắn ngủi bầy khốn. Uy lực có thể nói tăng nhiều. Liệt diễm kim đao ly huyễn trận. Chu Cơ khẽ bước trở đồ, trầm âm thanh mở miệng, luôn cô nương có lòng. Mấy ngày đằng sau, Túy đạo nhân, Cố đạo hữu, Chu Cơ tế ra di trần tiền, thân khỏa khói dáng bay tới giữa không trung, làm phiền trở trực. Chúng ta cũng là vừa tới. Túy đạo nhân chính là nôn lại, nôn ra không làm việc đàng hoàng lấy cất rượu mà sống đạo cơ tu sĩ, chính mình cho mình lên cái Túy đạo nhân tên hiệu. Hắn ở rượu, cười nói, lên đường đi. Cố Tinh Lan gật đầu. Chu Cơ gia nhập Vân Kình Thương hội lâu ngày, cũng cùng mấy người thân quen, có thân sơ xa gần. Túy đạo nhân nôn lại là hắn hàng xóm, tính cách khôi hài, hài hước, hai người quan hệ không tệ cũng là bình thường. Cố Tinh Lan thì là ngoài ý muốn. Lúc trước làm hắn khảo hỏi người, gia nhập thương hội sau Chu Cơ liền cùng đối phương không có liên lạc, ngược lại là về sau bởi vì mua sắm một loại nào đó linh tài lần nữa treo lên bàn giao. Cố Tinh Lan người này mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng làm việc có độ, mà lại giỏi về lời nói, dần dần quen thuộc. Ngược lại là Ngôn Anh, Đồng Phinh bọn người, là bởi vì đủ loại nguyên nhân xa lánh. Hạc đảo có giao nhân bộ tộc này nữ tính tốt ca múa, âm như tiếng trời, dư vị vô tận. Túy đạo nhân hí mắt, lần trước tới vẫn là 30 năm trước, lần này nếu có thể mua hàng vài đầu giao nữ, mới xem như không lỗ chuyến này. Giao nhân là gia cắt gia độc chiếm, nhất là giao nữ, vào tay sợ là không thành. Cố Tinh Lan lắc đầu, bất quá nếu là có thể lấy thương hội danh nghĩa mua lại, nuôi dưỡng ở trên đảo, cũng có thể thường xuyên thưởng thức một hai. Ta nghe nói giao nữ không thể cùng bạn lữ tách ra, một khi tách ra liền sẽ tuyệt thực mà chết, trùng trinh không hai. Chu Cơ tay nâng cái cằm, ngược lại là phải xem thử xem. Là thật. Túy đạo nhân gật đầu. Cho nên muốn mua liền muốn mua một đôi, thứ này dễ hỏng vô cùng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đổ bỡn. Đang khi nói chuyện, ba người đã bay khỏi Vân Kình đảo, hướng phía mục tiêu mà đi. Ra ngoài du ngoạn, thưởng thức giao nhân đối với Chu Cơ tới nói chỉ là che lấp, mục đích thực sự muốn đi hướng thế giới khác. Vân Kình đảo một đường tiến lên, ở trên đảo xuyên qua cũng sẽ không nguyên địa trở về, cho nên phải đi cố định địa phương. Thần kinh. Bạch Vân Quan. Quẹ chân lão hoàng lôi kéo xe ba gác đi vào hậu viện, từ trên xe dỡ xuống từng túi thóc gạo, kháng nhập bếp sau. Chương 221, chương 221, Hoàng gia gia. Minh Nguyệt Hiếu kỳ hỏi, lần này vì cái gì mua nhiều như vậy? Lương thực tăng giá, tăng gần 3 thành. Lão hoàng cầm khăn tay xoa xoa mặt, hồn nhiên bình thường lão nông bộ dáng, thầm nói, hiện tại thế nhưng là ngày mùa thu hoạch mùa, lương giá rẻ nhất thời điểm, hiện tại tăng giá mùa đông sợ là quý hơn. Hai người các ngươi, hán quát, ngày hôm qua chữ nhận toàn hay chưa? Nhận toàn. Thanh Phong gật đầu, Minh Nguyệt chần chờ một chút mới có hơi không thế nào xác định nhẹ gật đầu. Người nữ hoa này, quá không thành thật. Lão hoàng niết miệng, đạo trưởng để cho ta dạy các ngươi đọc sách nhận thức chữ, nếu như các ngươi không hảo hảo học đợi đến đạo trưởng dạo chơi trở về nhìn làm sao xử phạt. Hoàng gia gia. Minh Nguyệt lôi kéo lão hoàng góc áo, giòn tiếng nói, chúng ta có hảo hảo học, hơn nữa còn tu luyện sư phụ giao cho chúng ta bắt đoạn cầm, một ngày đều không có nghỉ ngơi. Nha. Lão hoàng khập khiễng đi vào tiền viện. Đánh cho ta xem một chút. Vâng. Hai tiểu đồng xác nhận, một chiêu một thức diễn luyện lên mềm nhũn bắt đoạn cầm, không bao lâu liền thở hổn hển. Chớ có thư giãn, chịu đựng. Lão hoàng mở miệng, quan chủ không phải là thường nhân, bộ này võ công có thể sửa gân cốt, tẩy tinh phạt thủy, nếu là truyền đi không biết có thể làm cho bao nhiêu người điên cuồng, không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Làm thần quyền môn truyền pháp trưởng lão, võ đạo cơ sở pháp môn hắn gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng từ không cái nào pháp môn có thể cùng cái này bắt đoạn cầm đánh đồng. Vô cùng đơn giản 10 cái động tác, đúng là có thể rèn luyện toàn thân trên dưới tất cả cơ bắp thậm chí gân cốt nội tạng. Thần quyền môn nếu là có bực này nhập môn chi pháp, làm sao đến mức nhiều năm như vậy cũng chỉ có mấy vị thượng tam phẩm. Bất quá, cái này bắt đoạn cầm, làm sao giống như vậy trấn viễn hầu gia định tấn công? Sư phụ trở về. Ừm. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa Chu Cơ hướng phía Thanh Phong, Minh Nguyệt hai hài đồng nhẹ gật đầu, hỏi, ngoại môn làm sao nhiều như vậy bộ khoái? Quan chủ, lão hoàng cung cung kính kính thi cái lễ, nghe nói là có ma môn đệ tử xuất hiện tại quần tinh phường, đang điều tra, sáng sớm hôm nay liền đến đạo quán. Ma môn? Chu Cơ như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Cái gọi là ma môn, kỳ thực tên là Thiên Ý môn, nghe nói chính là tiền triều hoàng thất trẻ mồ côi sáng tạo, lấy lật đổ đại tề làm nhiệm vụ của mình. Bực này môn phái đương nhiên bị triều đình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, gọi là ma môn không thể bình thường hơn được. Bất quá có thể tại triều đình vây thì bên dưới vẫn như cũ ương ngạnh sinh tồn, cũng có thể nói rõ ma môn thực lực không thể coi thường. Đêm, Chu Cơ tay bấm ấn quyết, thi triển huyền quang thuật. Thủy kính hiện hiện. Theo hắn suy nghĩ chuyển động, trong thủy kính hình ảnh cũng theo đó biến hóa, hiện ra một gian thư phòng cảnh tượng. Huyền quang thuật cũng không chỉ là có thể từ trên nhìn xuống. Thuật pháp huyền diệu, ở chỗ nó có thể cùng thiên địa nguyên khí cấu kết, trên lý luận chỉ cần có nguyên khí lưu động địa phương đều có thể nhìn thấy. Không cửa sổ, cánh cửa, vách tường cũng không thể cản. Huyền Nhi, một vị lão giả tóc trắng xóa hướng phía trên tường chân dung ra hiệu, đây chính là chúng ta võ gia tiên tổ, kim cương cảnh võ thần thông, tiên tổ tự sáng tạo nội chiến bắt pháp danh chấn thiên hạ, đi theo đại tề khai quốc chi quân đặt vững võ gia cơ kim cương cảnh. Chu Cơ mặt hiện nghi hoặc, đây cũng là cảnh giới nào? Hôm nay ngươi đã tấn thăng nhất phẩm đại tông sư, ta cũng nên đem võ gia chân chính truyền thừa dạy cho ngươi. Đến, trước cho tiên tổ dập đầu. Vâng. Áo trắng tuấn mỹ nam tử tuổi trẻ túc thanh xác nhận, quỳ rạp xuống đất hướng phía Chân Dung liên tục dập đầu. Nghe cho kỹ. Lão giả quay người, hai mắt sáng ngời. Nộ chiến tâm pháp. Vâng. Một cỗ cùng bạo khí kình đột nhiên từ lão giả thể nội hiện lên, đem toàn bộ thư phòng đều bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Thiên địa nguyên khí lưu động vì đó gián đoạn, huyền quang thuật cũng mất đi hiệu quả. Liền biết không có thuận lợi như vậy. Chu Cư lắc đầu, trong tay pháp quyết biến hóa, võ phu nhân, lần này liền nhìn ngươi có hay không ra sức. Bạch. Trước mặt thủy kính hình ảnh nổi lên gợn sóng, vừa rồi biến mất xuất hiện ở này xuất hiện, lại càng thêm rõ ràng. Tốt. Chu Cư mặt hiện vui mừng, võ phu nhân quả thật đem ta cho hộ thân phủ để võ huyền tiếp thân mang theo, cuối cùng không có uổng phí bận rộn một trận. Về sau có cơ hội, hộ thân phủ nên nhiều hơn phân phát, tốt nhất mấy vị kia có chuyển thừa mỗi người một phần. Những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ đạo quán danh nghĩa lược thi thủ đoạn, liền thu hoạch được không ít người tín nhiệm. Hộ thân phủ không giả, nhưng có thủ đoạn của hắn, mượn nhờ nhìn trộm thứ gì đồng dạng nhẹ nhõm. Nhân hồn làm lửa, đốt địch là tẫn, thất tình là tủi, bát khổ làm dẫn. Võ gia tiên tổ từng là đại tề khai quốc người có công lớn một trong, không quá sớm tại 300 năm trước liền đã xuống dốc. Gia chủ đương thời miễn cưỡng tấn thăng nhất phẩm đại tông sư. Thực lực thế này nếu là đặt ở địa phương khác tất nhiên là có thể xưng bá một phương, đặt ở thần kinh lại không tính là gì. Võ Huyền làm võ gia gần nhất mấy trăm năm qua thiên phú đệ nhất người trẻ tuổi, lấy chừng 20 niên kỷ đi vào nhất phẩm đại tông sư, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều thuộc phát triển hạng người, gánh vác võ gia lại hưng trách nhiệm, tự nhiên tiếp nhận tiên tổ truyền thừa. Võ gia gia chủ đem nội chiến tâm pháp hoạch tâm bí quyết đêm hai nói. Chu Cư đem nó cùng chân võ kinh Cửu Sơn công từng cái so sánh, rất nhiều cảm ngộ nổi lên trong lòng. Nội chiến tâm pháp cùng Cửu Sơn công có mấy phần cùng loại, đều là lấy lực là nhất, điểm ấy cùng chân võ kinh khác biệt. Cửu Sơn công đột phá chi pháp quả nhiên bị người động tay chân, nếu là thật sự ấn lên mặt thuật lại tu luyện hậu quả khó liệu. Giới này võ đạo không thể coi thường, có thể so với đạo cơ sơ kỳ thần tàng lại không phải điểm cuối cùng, trên đó còn có một cái kim cương cảnh, không biết kim cương cảnh có phải hay không võ đạo cực hạn. Huyết nục võ đạo, không phải luyện thể chi pháp hơn hẳn luyện thể chi pháp. Chu Cư suy nghĩ chuyển động, đã thấy võ gia gia chủ đột nhiên dừng lại câu chuyện, chau mày, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Ảnh tử, đến ngay đây. Ngoài phòng bóng ma lắc lư, một đạo hư ảnh tử hư biến thực quỳ gối trước cửa, người này vậy mà cũng là vị nhất phẩm. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Võ gia mặc dù xuống dốc, lại vẫn như cũ có dấu ở chỗ tối nhất phẩm đại tông sư thủ hộ. Ngoại môn chuyện gì xảy ra? Võ gia gia chủ hỏi, làm sao loạn như vậy? Hồi gia chủ, ảnh tử nói, Vất Lương nhân tra được không ít quan viên cùng ngỗ nghịch tạo phản Phần Dương Vương âm thầm cấu kết, ngay tại phụng mệnh thanh tra với cánh. Phần Dương Vương. Võ gia gia chủ hơi biến sắc mặt, bệ hạ còn không có ý định như vậy bỏ qua ạ. Chương 222, thần tàng mà nói chương 222, thần tàng mà nói cha. Võ Huyền mở miệng, bệ hạ cử động lần này, chẳng lẽ tại đập núi trấn hổ. Mọi người đều biết, Phần Dương Vương cùng thái tử điện hạ giao hảo, mà ngỗ nghịch tạo phản chứng cứ thực khó làm cho người tin phục, đã cầm xuống Phần Dương Vương còn chưa đủ, liền ngay cả tới có liên quan người đều phải bị liên lụy. Đập núi trấn hổ. Gia chủ Võ gia cười lạnh lắc đầu, bệ hạ không thích thái tử từ lâu, nếu không có thái hậu, tông nhân phủ ngăn đón, đã sớm bại miễn thái tử vị trí. Tam hoàng tử mới thật sự là được sủng ái, tháng trước càng là chuyển vào thừa đức điện, đây là đại tề lập triều đến nay sự tình chưa bao giờ có. Đại tề hoàng thất có nội quy định, trừ thái tử hoàng tử khác hoàng tôn sau khi thành niên đều muốn rời xa hoàng cung. Thái tử ở đông cung, thừa đức điện gần sát đông cung, hiện nay vào ở đi tam hoàng tử, hoàng đế tâm ý đã rõ rành rành. Không, là mọi người đều biết, bởi vì cái gọi là trên có chỗ tốt, bên dưới tất xu thế chi, mấy năm này công kích thái tử triều đình quan viên đến cũng hết. Đáng tiếc, Võ Huyền thở dài, thái tử điện hạ nhân tử, có minh quân chi tướng. Vẹn vẹn bởi vì thân thể mập mạp liền bị bệ hạ chỗ ác, liền không biết còn có thể không leo lên đại vị. Hoàng đế thân thể không được tốt đã có mấy năm, trên phố nghe đồn khoảng cách tấn thiên không xa, đến lúc đó trên lý luận nên thái tử đăng cơ. Nhưng bây giờ, tình huống có biến. Thái tử thân thể là bởi vì phương pháp tu hành nguyên cớ, cùng phẩm tính không quan hệ. Gia chủ võ ra như mày, gần nhất mấy ngày, yêu, dư, thủy ra mấy người trẻ tuổi kia có hay không tìm ngươi cùng một chỗ du ngoạn? Có. Võ Huyền nói, bất quá ta lấy tu luyện bí pháp đến khẩn yếu quan đầu làm lý do từ chối nhã nhặn. Làm tốt. Gia chủ võ gia gật đầu, hiện nay triều đình thế cục không rõ, bọn hắn mấy nhà cùng thái tử liên lụy quá sâu, ngươi cùng bọn hắn liên hệ lúc nhất định phải chú ý cẩn thận, không được đem võ gia kéo vào. Mấy người các ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tình nghĩa thâm hậu vi phụ có thể hiểu được, cũng không phải để cho ngươi gây mất giao tình, nhưng nhất định phải phân rõ ràng giới hạn. Cha yên tâm. Võ Huyền nghiêm mặt mở miệng, chúng ta chỉ là quen biết, trở ngại trước kia thể diện không tốt từ chối, về sau ta sẽ dần dần cùng bọn hắn xa lánh. Ngươi minh bạch liền tốt. Gia chủ võ gia mặt hiện vui mừng, đại tề lập triều mấy trăm năm, năm đó tám họ khai quốc công thần hoặc bị tru, hoặc bị giáng chức, hiện nay trừ chúng ta võ gia còn có thể có chút ban cho, mặt khác bảy họ sớm đã không có hậu nhân, gần vua như gần quặng. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta võ gia sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, cần miễn võ sự tình không nhúng tay vào hoàng gia tranh chấp chính là nguyên nhân một trong. Bất luận ai làm hoàng đế, chúng ta chỉ cần thành thật thật nghe lệnh, kém nhất cũng có thể kéo dài gia tộc. Thế nhưng là, Võ Huyền ngẩng đầu, tam hoàng tử không phải minh quân chi tướng. Ý miệng. Gia chủ võ gia sắc mặt trầm xuống, trách mắng, ngươi biết cái gì? Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn chính là minh quân. Thủ đoạn ngoan độc chính là hôn quân. Tiên hoàng đồ sát ngàn vạn không giống với khai sáng một chiều. Nhớ lấy, triều đình bách quan lòng người quỷ quyệt, chỉ có võ đạo sẽ không kính ngươi, đây là tổ tiên lưu lại cảnh huấn. Võ Huyền đội vàng xác nhận. mở thân tàng, giết người cũng bất vi tội, như thành kim cương, liền xem như bệ hạ cũng sẽ đối với ngươi kính sợ ba phần. Gia chủ Võ Gia hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng thần, tiếp tục nghe tâm pháp. Gia chủ. Lúc này, ngoài phòng bóng dáng bẩm báo, Dư Gia bị tra xét. Hả? A. Gia chủ Võ Gia hơi biến sắc mặt, Võ Huyền thì là nhịn không được lên tiếng kinh hô, trên mặt hiện ra đối với bằng hữu lo lắng. Tới người nào? Hình bộ. Bóng dáng thanh âm băng lãnh, nói là Dư Gia cấu kết ma môn, đều đánh vào đại lao. Trong phòng yên tĩnh, thần kinh có bộ khoái, bất lương nhân, hình bộ quan sai. Trong đó bộ khoái truy bắt đạo phỉ, bất lương nhân giám sát tứ phương, hình bộ quan sai thì phụ trách đuổi bắt trọng phạm. Hình bộ người tới, bình thường nói rõ tình huống rất nghiêm trọng, mà cấu kết ma môn nhẹ nhất cũng là Chu Tam tộc tội lớn. Hình bộ. Gia chủ Võ Gia bất đắc dĩ thở dài, trước nghe ngóng rõ ràng tình huống lại nói, coi như sự tình làm thật, Dư Gia nữ quyến cũng sẽ bị công khai bán ra, vi phụ trong triều còn có mấy phần chút tình mọn, đem mấy nha đầu kia cứu ra không khó. Về phần mặt khác, cũng đừng có suy nghĩ. Cha. Võ Học bị xuống đất ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nếu là ta mở thần tàng, có thể hay không bảo vệ bọn hắn? Có khả năng. Gia chủ Võ Gia chân mày khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, thần tàng võ thánh, hình bộ nha môn cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn, cho nên ngươi về sau nhất định phải hảo hảo luyện võ, tranh thủ sớm ngày mở ra thần tàng. Dư Gia cấu kết ma môn, bắt lại, lại còn dám phản kháng, giết. Nương theo lấy đao quang chớp liên tục, mấy cỗ thi thể đổ vào lạnh như băng mặt đất, nóng hổi máu tươi bốn phía chảy xuôi. Đừng a. Ô. Dư Gia chính là thần kinh phú thương, có được vạn kim gia tư, này tức bị đều kê biên tài sản, tộc nhân khóc thảm thương tiếng đều rền không ngừng. Trừng hơn 100 miệng, ở dưới bóng đêm giải vào đại lao. Cách đó không xa trên đường phố, một đám bất lương nhân, hình bộ binh sĩ ngay tại vây giết một đám người áo đen bị mặt. Ai có thể nghĩ tới, thái tử bên người phi tử lại là ma môn thánh nữ, kê biên tài sản một cái nho nhỏ Dư Gia còn có thể có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Một người cười nhạt mở miệng, có sơ hở này, ta nhìn hắn còn như thế nào làm được thái tử vị trí. Cậu thí. Trong hắc y nhân một người cả giận nói, dân hổ ý Ngọc Hiên, muốn vu oan giá họa cứ việc nói thẳng, chúng ta căn bản cũng không nhận biết cậu thí thái tử. Chật chật. Úy Ngọc Hiên nhẹ sách lắc đầu, thật sự là con bị chết mạnh miệng. Lên. Hắn vừa dứt lời, một đám bất lương nhân, hình bộ binh sĩ đã là vung vẩy binh khí hướng người áo đen đánh tới. Huyết chiến bát phương. Đại tề dùng võ lập quốc, không thông võ đạo ngay cả nha dịch cũng không làm được. Bọn hắn tu hành chiến trường sát phạt chi thuật, lẫn nhau khí tức tương liên, một cái huyết chiến bát phương bao phủ toàn trường. Màu đỏ như máu đao khí như là cối xay khổng lồ cuộn lên, một đám người áo đen tới chạm vào nhau không chết cũng bị thương. Bành. Giữa sân đều là bất lương nhân, hình bộ tinh nhuệ, kẻ yếu cũng là lục phẩm võ sư, lực có thể xé xác mãnh hổ. Giữa sân bóng người lấp lóe, một người uy quyền hình ra, quyền kình cương mãnh cực kỳ, ngạnh sinh sinh oanh sát hai cái ngũ phẩm bất lương nhân. Cựu giới quyền. Dân hổ Úy Ngọc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên lai là ma môn viên ngục pháp vương. Bạch. Thân hình lóe lên, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, trên phố dài càng là hiện ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Giống. Mãnh hổ gầm thét như ở bên hai, tiếng giống như sấm, chấn động toàn thân, ngũ tạng lục phủ, mấy cái người áo đen tại chỗ miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Thần hổ toái tâm công, nửa bước thần tàng. Viên ngục pháp vương hai mắt trợn lên, lớn tiếng gầm thét, để ta ở lại cản hắn, các ngươi bảo hộ thánh nữ rời đi. A, hắn một chân đạp đất, cả người trong nháy mắt biến xích hồng, bốn bề không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà biến bặm mẹo. Chương 222, chương 222, vừa chết phá giáp, hai chết đoạn binh, ba chết đốt linh. Cựu tử nghịch càn khôn. A a a, dân hổ Úy Ngọc Hiên, chết đi cho ta. Cơn bạo kinh lực tràn ngập toàn bộ phố dài, nương theo lấy viên ngục pháp vương ngũ chỉ hư nắm, thiên địa tựa hổ cũng theo đó sụp đổ. Vâng. Cơn bạo kinh lực lật tung đại địa, một đám bất lương nhân, binh sĩ vẹn vẹn bị liên lụy liền bị quét bay, chín thành quyền kình trực kích phía trước bóng người. Tức. Dân hổ Úy Ngọc Hiên hai mắt co vào, cực hạn tốc độ trái với thông thường đột ngột dừng lại, lập tức hút mạnh một hơi. Giữa sân cuồng phong đột nhiên nổi lên, thời gian tựa như ở đây dừng lại. Ra quyền, quyền kình như núi, một trường một quyền chạm vào nhau. Vâng. Phố dài hai bên vách tường ầm vang sụp đổ, đại địa càng là vỡ ra một đạo dữ tợn vết nứt, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình lùi lại. Phúc. Dân hổ Úy Ngọc Hiên miệng phun máu tươi, sát mặt trắng bệnh, ma môn liều mạng chi pháp quả thật cao minh, con lửa chọc chết tiệt vậy mà có thể thương tổn được ta, còn không mau đuổi theo. Bắt không được người, bắt các ngươi là hỏi. Đúng. Một đám bất lương nhân thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nghe tiếng xác nhận, vội vàng hướng phía trước chạy đi. Viên ngục pháp vương trợn mắt tròn xoe đứng ở trong phế tích, toàn thân da thịt nứt ra, đã là chết không thể chết lại. Yêu. Quý huynh, đây là ai đem ngươi làm thảm như vậy? Một đạo to mọng thân ảnh như là không có trọng lượng giống như bay xuống bên cạnh nóc nhà, giống như cười mà không phải cười hướng dần hổ Úy Ngọc Hiên nhìn tới. Thời trừ Tiêu Như. Thử. Dân hổ Úy Ngọc Hiên trong mũi hừ nhẹ, họ Tiêu, nơi này là quần tinh phường, không phải ngươi An Lạc phường, không quản lý sự tình không cần quản. Lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Tiêu Như sờ lên chính mình chùi lùi cái cằm, chậm tiếng nói, chúng ta là bất lương nhân, thành thành thật thật vì bệ hạ giám sát thần kinh là được, có một số việc tốt nhất đừng đúng tay. Lão Úy, ta cũng không muốn đưa tiễn ngươi vị lão bằng hữu này. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Dân hổ Úy Ngọc Hiên không để ý đến hắn, sải bước tiến đến, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi chỉ biết ăn uống. Tiêu Như nhẹ nhàng lắc đầu, đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng rời xa, thấp giọng than nhẹ, tam hoàng tử thật có thể thành. Đêm, không trăng không sao. Chân võ kinh, cựu sơn công, nội chiến tâm pháp, thiên cương trưởng. Rất nhiều võ kỹ, nổi lên trong lòng, Chu Cơ ngồi xếp bằng tam thanh tượng thần trước đó, hai mắt nhắm nghiền lâm vào trầm tư. Nhục thân võ đạo, không tá trợ chân khí, pháp lực tầm bổ, vẹn vẹn dựa vào rèn luyện thân thể, liền có thể so với đạo cơ tu sĩ. Giới này chi pháp quả thật huyền diệu, có thể diên thọ hiệu quả quá kém, cho dù là thần tàng võ thánh cũng bất quá có thể sống ba giáp. Ừm. Đang trầm tư ở giữa, Chu Cơ chậm rãi mở hai mắt ra. Hô thanh phong quét, một bóng người từ nóc nhà rơi xuống, dáng chống đỡ lấy thân thể xông vào tam thanh quan, quỳ xuống ở trước mặt Chu Cơ. Trong miệng la hét, hộ pháp cứu mạng, có trong môn phản đồ truy sát ta. Hộ pháp. Chu Cơ biểu lộ không thay đổi, nhìn về phía quỳ gối trước mặt khóc lê hoa đái vũ nữ tử, trầm âm thanh mở miệng nói, ngươi biết ta. Nữ tử dung mạo thường thường, thân mang váy dài váy lụa, sắc mặt trắng bệnh, phần bụng còn có máu tươi thấm ướt quần áo, khí tức yếu ớt hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Nô tỳ không nhận ra tiền bối. Nàng nghe vậy lắc đầu, hai mắt rưng rưng nói, chỉ là nghe thánh nữ đề cập qua, của tính phường Bạch Vân quan chủ chính là bản môn hộ pháp, là một vị đại cao thủ. Tiền bối cứu mạng. Nô. Chu Cơ chân mày khẽ nhúc đích, tiền nhiệm thanh phong quan chủ đúng là ma môn một vị hộ pháp, ngươi là ma Thiên Ý môn đệ tử. Vâng. Nữ tử gật đầu, nô tỳ là thánh nữ dưới trướng Tiểu Thúy, đi theo phó môn chủ Âm Dương Tẩu, một mực cận thân Đông cung ngoại trạch. Tiểu Thúy. Chu Cơ cười cười, không có khả năng ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì, ngươi nếu nói đi theo thánh nữ, vậy liền nói một chút như thế nào thánh nữ. Cái này. Tiểu Thúy sững sờ, quay đầu mắt nhìn hậu phương màn đêm, tiền bối, truy binh lập tức tới ngay. Không đợi. Chu Cơ vung khẽ phất trần, nếu đến nơi đây, bần đạo tự có thể hộ ngươi chu toàn, đương nhiên, ngươi cũng muốn nói thật mới có thể. Vâng. Tiểu Thúy gật đầu, giống như yên lòng, nói, Thiên Ý môn đời đời đều có thánh nữ, có khi một vị, có khi hai vị, là có hy vọng kế nhiệm môn chủ nhân tuyển. Hiện nay trong môn có thánh nữ hai vị, nô tỳ thở nhỏ đi theo thánh nữ Lý Ngưng Trần, năm trước nhập thần kinh ở Đông cung ngoại trạch, là thái tử phi hiệu lực. Ừm. Đối với thái tử kết bạn ma môn đệ tử, Chu Cơ từ chối cho ý kiến, đối với cái này cũng không có hứng thú, mở miệng hỏi, thánh nữ bao lớn tuổi tác, tu vi như thế nào? Thánh nữ Xuân Xanh nô tỳ cũng không hiểu biết, suy đoán xác nhận 16 tuổi, tu vi tất nhiên là nhất phẩm đại tông sư. Ngươi thì sao? Nô tỳ tiên phú không tốt, tuy có trong môn tài nguyên nghiêng, thánh nữ chỉ điểm, lại chỉ là thành tam phẩm. Tam phẩm, cũng xem là không tệ. Chu Cơ nhẹ gật đầu, ngươi mới vừa nói đi theo phó môn chủ Âm Dương Tẩu, trước mắt hắn cũng tại thần kinh. Cái này, Tiểu Thúy một mặt mờ mịt, phó môn chủ chính là chứng được võ thánh nhân vật thần tiên, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chớ nói nô tỳ, sợ sẽ ngay cả thánh nữ cũng không biết lao nhân ra ông ta người ở chỗ nào. Âm Dương Tẩu tu vi như thế nào? Phó môn chủ chính là thiên phú dị bẩm hạng người, mở hai cái thần tàng, không phải là kim cương cảnh hơn hẳn kim cương cảnh. Ừm. Chu Cơ biểu lộ khẽ biến, chờ một chút. Ngươi nói, Âm Dương Tẩu mở hai cái thần tàng, một người có thể lái được hai cái thần tàng. Chuyện như thế hắn nhìn trộm quần tinh phường lâu như vậy, còn chưa bao giờ có người để cập qua, trong lúc nhất thời hứng thú. Cái này, Tiểu Thúy mặt hiện xấu hổ, nô tỳ chỉ là một cái tam phẩm, giải thích như thế nào thần tàng? Bất quá nghe thánh nữ để cập qua, bình thường một người chỉ có thể mở một cái thần tàng, phó môn chủ bởi vì là một thể song thai, cùng những người khác cũng khác nhau, cho nên mới có thể mở hai cái thần tàng, thực lực viễn siêu bình thường võ thánh. Có ý tứ. Chu Cơ nhận ủy thác cái cảm, tiếp tục truy vấn, có thể mở hai cái thần tàng, nói rõ thần tàng ở giữa cũng có khác biệt, liên quan tới thần tàng ngươi còn biết cái gì? Tiểu Thúy xuất mồ hôi chán, vắt hết óc hồi tưởng tới có liên quan tin tức, lắp bắp nói, nô tỳ thật là không biết, chỉ là nghe nói có võ thánh lực có thể bật núi, có võ thánh thân như thiểm điện. Mặt khác, thật hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi. Nàng hai mắt sáng lên, nói, nghe nói môn chủ đưa ra thần tàng đặc thù nhất, mở thần tàng đằng sau trí tuệ mở rộng bất kỳ cái gì pháp môn xem xét liền sẽ, một học liền thông. Chương 223, phục bút chương 223, phục bút công pháp tu hành khác biệt, thiên về điểm khác biệt, cái này rất bình thường. Thì như tu luyện luyện thể ngạnh công người nhục thân cường hãn, một ít nội công tâm pháp giỏi về dưỡng sinh, có chút thì lớn ở bộc phát, cương mãnh bá đạo, mọi việc như thế. Nguyên bản Chu Cơ coi là thần tàng võ thánh cũng là như thế, nhưng một người lại có thể mở ra hai thần tàng. Điều này nói rõ thần tàng cũng không duy nhất, chẳng lẽ lại là cùng loại khiếu huyệt một dạng tồn tại. Mỗi người thể nội đều có mấy cái thần tàng, phương pháp tu hành khác biệt, đưa ra thần tàng liền khác biệt. Võ gia nội chiến tâm pháp, từ Bạch Vân Quan đắc thủ Cửu Sơn công, đưa ra thần tàng đều tương đối chú trọng lực lượng. Trần Võ Kinh thì tương đối trung dung. Ma môn môn chủ đưa ra thần tàng vậy mà có thể khiến người ta trí tuệ mở rộng. Chu Cơ sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại không thể tin được, dù sao liền xem như tại chủ thế giới, dính đến phương diện kia công pháp cũng nhiều là kim đang cảnh giới, đạo cơ vẹn vẹn chạm đến bậc cửa. Bất quá, nếu là thật sự, như vậy hắn tại giới này có thể lấy được thu hoạch đem vượt xa khỏi đoạn trước, sợ là có thể nện vững chắc kim đan đại đạo, thậm chí trực chỉ nguyên anh cảnh giới. Nghĩ đến đây chỗ, dù là Chu Cơ tính cách trầm ổn, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng, hô hấp có chút thô trọng. Tiền bối, Tiểu Thúy cúi đầu xuống, tay nắm góc áo. Ta biết chỉ có những thứ này, trước cứ như vậy đi. Chu Cơ vung khẽ phất trần, đè xuống trong lòng tạp niệm, ngẩng đầu hướng phía nóc nhà nhìn lại. Vô lượng tiên tôn, thí chủ nghe lâu như vậy, có phải hay không hẳn là xuống? Hắc hắc. Trên nóc nhà nằm sấp bóng người miệng phát cười quái dị, một cái xoay người rơi vào trước đại điện. Người tới thân như khỉ ốm, tay cầm hai cây dài hơn một xích ký bút, vò đầu đứt thai hướng phía Chu Cơ nhìn tới. Tốt bén nhạy lỗ thai, vậy mà có thể nghe được ta động tĩnh. Tôn Cửu. Tiểu Thúy nhìn thấy người tới thân thể lắc một cái, co lại đến hương án nơi nhỏ lánh, hướng phía đối phương quát lớn. Hộ pháp ở đây, còn không thúc thủ chịu trói. Ở đâu ra hộ pháp? Tôn Cửu hì hì cười quá dị, một chỉ Chu Cư. Hắn sao? Nha đầu, tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau, sớm tại mấy tháng trước Thanh Phong quan chủ liền bị đánh vào đại lao, ngươi liều dịu nói hồi lâu ma môn bí ẩn đều là nói cho ngoại nhân nghe, coi như ta không có đuổi theo cũng khó thoát ma môn nghiêm trị. A. Tiểu Thúy sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nghiêng đầu xem ra hộ pháp. Hộ cái giám pháp. Tôn Cửu hai mắt co vào, cả người đột ngột xuất hiện tại Tam Thanh Tượng Thần trước đó, trong tay kim bút nô ra. Bạch. Thảo tự quyết. Tôn Cửu dung mạo không đáng để ý, thậm chí có thể nói cực kỳ xấu xí, nhưng hắn lại có thể viết ra đường thời đỉnh tiêm chữ, có thể xương thư pháp đại gia, càng là đem thư pháp cùng võ kỹ hòa làm một thể, mượn cơ hội bước vào linh nục hợp nhất chi cảnh, nhất cổ tác khí trở thành nhất phẩm đại tông sư. Thậm chí có võ thánh đánh giá, nếu là Tôn gia có thể thư pháp thành thánh, như vậy hắn võ đạo có lẽ có thể tiến thêm một bước. Lối viết thảo của vũ, điểm nhanh mục tiêu nửa người trên vài chỗ yếu hại. Lăng lệ kinh khí suy suy rung động. Bạch. Chu Cư mặt không đổi sắc, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, nhìn như chậm rãi động tác lại chất chứa cự lực. Cửu sơn công. Đùng. Mềm nhũn phất trần cùng kim bút chạm vào nhau, Tôn Cửu hơi biến sắc mặt, lách mình nhanh lùi lại trở lại trước cửa điện. Nhất phẩm. Nghĩ không ra, Bạch Vân quan chủ mới lại cũng là một vị nhất phẩm đại tông sư. Lúc nào nhất phẩm đại tông sư không đáng giá như vậy, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể tìm được một vị. Phải biết, liền xem như ở kinh thành, thần tàng võ thánh không ra tình huống dưới, nhất phẩm đại tông sư cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Hào thư pháp. Chu Cư than nhẹ, từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng lên. Như vậy thư pháp, há có thể làm trái với bản tâm? Đáng tiếc, tâm tư quá hỗn tạp, lãng phí thiên phú, không chỉ có thư pháp khó lên cao ngọn núi, võ đạo cũng đã tới cực hạn. Hừ. Tôn Biểu hừ lạnh. Ngươi biết cái gì? Tôn Mỗ sở học võ kỹ thường thường, có thể trở thành nhất phẩm đã là được trời sủng ái. Đón thêm ta một chiêu. Túy kiếm tiếp. Đỉnh dương say làm, kiếm đầu long xà. Kim bút tại Tôn Cửu trong tay như là cuồng sinh trong tay múa kiếm, thừa dịp chiến choáng ở trong sân huy hào bắt mặc. Côn vọng, thoải mái, tùy ý. Nhất phẩm đại tông sư lục thân đệ nhất cử nhất động của hắn đều mang theo lực sát thương kinh người, múa bút có thể là kim. Chủ thế giới Cửu Khiếu Tiên Tiên động một tí lật tung nóc nhà, giới này võ đạo lại có thể đem lực lượng ngưng ở một điểm. Nhìn như thường thường, kỳ thực uy lực kinh người. Bạch. Chu Cư vung vẩy phất trần, động tác như chậm tự nhanh, mỗi một lần huy động lại đều vừa lúc rơi vào đối phương thư pháp khớp nối. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Tôn Cửu đã xuất mồ hôi chán, trong tay chiêu thức tùy theo biến đổi. Tế tử cạo. Không hiểu bi ý hiện hiện giữa sân. Tôn Cửu con trai độc nhất chết bởi ốm đau bên trong, kêu khóc 3 ngày khí kiệt mà vong, hắn liền trông coi nhi tử 3 ngày. Nhi tử hạ táng lúc biết phần này tế tử cạo. Ô. Bi ý tràn ngập tứ phương, tế tử Tam Thanh đạo quán trong lúc nhất thời tựa như âm tào địa phủ, bên hai quỷ khóc thần hảo. Như vậy chi uy, tại nhất phẩm đại tông sư đã là không kém. Còn muốn loạn bần đạo tâm trí. Chu Cư trong mũi hừ nhẹ, miệng phát quá khẽ, cương mãnh lôi ở bắn ra. Đột kích bi ý cũng theo đó chống không. Thần ý. Hắn am hiểu nhất. Chớ nói nhất phẩm đại tông sư, liền xem như giới này thần tàng thậm chí kim cương, lực lượng thần hồn cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Cửu xuất mồ hôi chán, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cư, thần kinh mặc dù lớn, có thực lực như thế người nhưng cũng không nhiều, các hạ đủ đảm đương bất lương soái. Bất quá. Bên cạnh ngươi nha hoàn kia đó là ma môn yêu nữ, nếu dám bao che ma môn, vậy thì chờ lấy triều đình xử theo pháp luật đi. Vô sỉ. Tiểu Thúy cả giận nói, ngươi cũng là người trong ma môn. Hắc hắc. Tôn Cửu cười nhẹ, Tôn Mỗ trước kia là, nhưng bây giờ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, tại triều đình trong nha môn được cái việc phải làm. Đạo trưởng tự giải quyết cho tốt. Nói thả người liền muốn rời khỏi. Vân đạo có nói để cho ngươi đi rồi sao? Chu Cư mắt hiện thần quang, giữa lông mày hiện hiện hai vệt tấp hơn lông nhọn, nhìn thẳng Tôn Cửu. Định hồn trạng phách thần quang. So bình thường đạo cơ sơ kỳ tu sĩ càng hơn một bậc lực lượng thần hồn hóa thành hai vệt đao mang, hung hăng chém ra. Thứ gì? Tôn Cửu trong lòng giật mình, vô ý thức công tụ toàn thân, lập tức liền cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt từ quanh thân hiện hiện. Thần quang chỉ chém nguyên thần, nhưng giới này võ giả linh lục hợp nhất, thần quang chi lực trực tiếp đánh phía nhục thân, hướng phía ngũ tạng lục phủ toàn thân phóng đi. Cuồn bạo chi lực điên cuồng tàn phá bừa bãi. A, Tôn Cửu thân thể tựa như là thổi khí khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, lập tức toàn bộ nổ tung. Bành, huyết nhục văng tung tóe. Chương 223, a, một màn này để Tiểu Thúy nghẹn ngào gào lên, hai tay liều mạng che miệng, hai mắt trợn lên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cư. Chết rồi, Tôn Cửu chết, bị người một chút chừng chết. Cái này sao có thể? Tôn Cửu thế nhưng là nhất phẩm đại tông sư, mặc dù bởi vì truyền thừa bình thường, thực lực tại nhất phẩm bên trong không tính mạnh. Đó cũng là nhất phẩm. Lão Hoàng. Đến ngay đây, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trong sân, chính là giữ cửa Lão Hoàng. Thu thập một chút. Chu Cư huy động phất trần, bóc cái thanh khiết pháp chú, giữa sân tán loạn huyết thủy tự hành hướng phía ngoài điện hội tụ. Không bao lâu, giữa sân liền thêm ra đến một đống thịt nát. Vâng. Lão Hoàng hai gò má run rẩy, hắn biết quan chủ thần thông quảng đại, nhưng hôm nay thấy vẫn như cũ vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Quan chủ đến cùng cảnh giới gì? Linh nục hợp nhất, thật là phiền phức. Chu Cư thì là lòng có cảm giác, than nhẹ một tiếng, nguyên thần cùng nhục thân tương liên, liền ngay cả thần hồn bí thuật cũng thành cường công, nhục thân như vậy, muốn hỏi chút gì đều không có biện pháp. Hắn xoay người, nhìn về phía Tiểu Thúy, tay áo dài nhẹ nhàng bung lên, một tấm da người mặt nạ liền bị bóc xuống dưới. Ngươi đến cùng là ai? Đối phương che lấp thủ đoạn, tự nhiên không gạt được hắn, bất quá mặt nạ ra người bên dưới ngũ quan xinh xắn quả thật làm cho mắt người trước sáng lên. Đại điện đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất, mặt hiện tâm thần bất định. Thiếp thân, thiếp thân Lý Ngưng Tuyết, chính là thánh nữ giả thân. Giả thân? Chu Cơ nhíu mày, tỷ muội song sinh. Vâng. Trước đây tự xưng Tiểu Thúy kỳ thực kêu là Lý Ngưng Tuyết, nữ tử quỳ trên mặt đất thành thành thật thật gật đầu, ta là ngưng chân thánh nữ sinh đôi tỷ tỷ, bộ dáng giống nhau như lúc, thời điểm then chốt có thể làm nàng thế thân. Tựa như hôm nay, Tôn Cửu truy sát vốn là bản thân bị trọng thương thánh nữ Lý Ngưng Chân, kết quả lại là một cái thế thân. Tiền bối, Lý Ngưng Tuyết thân thể run rẩy, vãn bối không có nói láo, thật không có nói láo. Tôn Cửu chết để nàng lòng sinh hoảng sợ, nhưng còn không đến mức đè xuống nhiều năm như vậy đối với ma môn e ngại. Làm sao? Khi Chu Cơ ánh mắt rơi vào trên người thời điểm, Lý Ngưng Tuyết phát hiện chính mình vậy mà không tự chủ được hồi ức trước kia đủ loại. Tựa như có một cái bàn tay vô hình luồn vào trong đầu của nàng, liếc nhìn thuộc về nàng chính mình tư ẩn. Đối phương tra hỏi, nàng chỉ cần hơi có chần chờ, trong đầu liền sẽ truyền đến đau nhức kịch liệt. Đây là thủ đoạn gì? Ác ma. Không chỉ có như vậy, Lý Ngưng Tuyết phát hiện chính mình tựa hồ yêu lên Chu Cơ. Rõ ràng bắt đầu thấy, lại trong lòng e ngại, nhưng một loại không hiểu tình cảm lại không tự chủ được ở trong lòng sinh sôi. Bởi vì linh lục hợp nhất, thân thể của nàng thậm chí bản năng muốn tới gần Chu Cơ, muốn ngửi đạo nhân kia mùi thơm cơ thể. Loại cảm giác này, xấu hổ, phẫn nộ, hoảng sợ. Đạo nhân kia chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như là kích thích nàng tiếng lòng, cả người đều say mê trong đó mỹ thuật. Làm ma môn yêu nữ, Lý Ngưng Tuyết đương nhiên biết mỹ thuật, thậm chí chính mình cũng học qua loại công pháp này, dùng cái này đến mị hoặc hoàng tử. Nhưng Chu Cơ chỗ hiển lộ mỹ thuật, đúng là có thể trực tiếp điều khiển người khác ý thức, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như hắn để cho ta ngủ cùng làm sao bây giờ? Trong lòng tưởng tượng, Lý Ngưng Tuyết liền cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập, mặt hiện khô nóng, toàn thân rã rời vô lực. Ma quỷ này, nói cách khác, trừ phi là ma môn môn chủ người thừa kế, không phải vậy mơ tưởng tập được cái kia thiên ý thần công. Là, Lý Ngưng Tuyết ngăn chặn trong lòng ý xấu hổ, không dám nhìn tới Chu Cơ, nghiêng người sang gật đầu, bất quá hiện nay môn chủ chính tuổi xuân đang độ, tạm thời chưa có lựa chọn người kế nhiệm dự định, chỉ là để thánh nữ, thánh tử chính mình biểu hiện, đợi 10 năm 8 năm sau lại nhìn ai nhất là phát triển, chuyển thụ thiên ý thần công. 10 năm 8 năm. Chu Cơ như có điều suy nghĩ, cũng là không tính là quá lâu. Lý Ngưng Tuyết, hắn thu hồi Hợp Hoan Tông pháp thuật, nhìn thẳng đối phương, ngươi có nghĩ tới hay không, trở thành ma môn môn chủ? A. Lý Ngưng Tuyết sững sờ. Ta sao? Không tệ. Chu Cơ biểu lộ lạnh nhạt, có muốn hay không làm? Ta chỉ là ma môn một cái không đáng chú ý đệ tử, không phải thánh nữ, chỉ là thánh nữ giả thân. Lý Ngưng Tuyết lắp bắp nói, ta tập võ thiên phú cũng không được. Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn hay không làm cái kia ma môn môn chủ? Chu Cơ đánh gãy lời đầu của nàng, hỏi, như muốn, ta có thể giúp ngươi. Lý Ngưng Tuyết ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Chu Cơ bối rối, mê mang ánh mắt dần dần bị một cỗ dục vọng lấp đầy, thậm chí liền ngay cả mỹ thuật tại thời khắc này đều đã mất đi hiệu quả. Nàng cắn răng, trọng trọng gật đầu, ta muốn. Nếu như tiền bối có thể giúp ta leo lên ma môn môn chủ vị trí, như vậy, cái kia thiên ý thần công ta nguyện hiến cho tiền bối. Ha ha. Chu Cơ cười to, tốt. Bất quá trước đó, ta trước tiên ở trên người ngươi thả ít đồ. Bạch. Hắn duỗi bàn tay, một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo Lý Ngưng Tuyết tới gần, năm ngón tay đột nhiên giam ở đỉnh đầu của nàng. Vong tình thiên thư. Ma chủng. Hai mắt sáng lên, một viên suy nghĩ hạt giống chìm vào Lý Ngưng Tuyết thức hải, hóa thành một cái không đáng chú ý nốt ruồi đen lớn ở tóc đen đầy đầu bên trong. Cái này đồng dạng là Hợp Hoan Tông thủ đoạn, xem như giản hóa âm dương chủng, bảo đảm đối phương sẽ không phản bội. Ngàn dặm mây vàng ba ngày lông, gió bấp thổi ngông tuyết nhao nhao. Tuyết rơi. Chu Cơ đưa tay, tiếp được mấy mảnh bông tuyết, mắt hiện nghi hoặc, Đông Hải cũng có mùa đông. Đương nhiên không có. Túy đạo nhân ở rượu, giải thích nói, hiện tại chúng ta đi ngang qua khu vực tên là Băng Tuyết vực chính là Đông Hải một chỗ khu vực đặc biệt, quanh năm tuyết bay, vạn dặm băng phòng, vân tình đảo cần đụng nát tầng băng mới có thể tiến lên, nếu như nơi này không phải con đường phải đi qua, thương hội tuyệt sẽ không đi. Đúng rồi. Cố đạo hữu thư mời ngươi xem không có. Nhìn. Chu Cơ gật đầu, tìm kiếm di tích, thương hội hơn 10 vị đạo cơ tu sĩ đồng hành, nói là chuyến này tất nhiên sẽ có không ít thu hàng. Vâng. Túy đạo nhân cười cười, ngươi có đi hay không? Không đi. Chu Cơ lắc đầu, Chu Mô vừa mới tiến giai đạo cơ không lâu, còn cần củng cố tu vi, lúc này liền không đi tham gia náo nhiệt. Lo lắng nguy hiểm. Túy đạo nhân cười nói, ai sẽ coi trọng ngươi trên thân cái kia ba dưa hai táo? Xác thực. Tiến giai đạo cơ không mấy năm Chu Cơ, trên người tài sản so bình thường cựu khiếu tiên thiên nhiều không đến đi đâu. Trên lý luận sẽ không dẫn tới người khác ngấp nghé, trên thực tế lại không phải. Chu Cơ trên thân đồ tốt không ít, cực phẩm pháp khí tung hoành đao không để cập tới, phong lôi đao xí thế nhưng là pháp bảo bại hoại, lại bẩn dưỡng mấy năm chính là một kiện pháp bảo, huống chi còn kinh doanh hai nhà cửa hàng, thu nhập không ít. Nghĩ đến cửa hàng, Chu Cơ nhẹ nhàng thở dài, lòng tham không đáy a. Chương 224, Huyền Băng Diễm. Chương 224, Huyền Băng Diễm cửu phẩm cư. Lý Hành Chu vì Chu Cơ quản lý cửa hàng, chủ yếu kinh doanh các loại yêu thú cấp thấp vật liệu, hàng hải sản, pháp khí, đồng thời thu mua các loại thiên tài địa bảo. Làm cự giao Lý gia thiếu đông gia, Lý Hành Chu từ lúc xuất sinh liền cùng đủ loại hàng hóa liên hệ, có thể nói là lối buôn bán. Có kinh nghiệm của hắn, Chu Cơ cung cấp hàng hóa, cựu phẩm cư tại tu sĩ cấp thấp bên trong dần dần có chút danh khí, liên tục không ngừng linh hạch, vật liệu đi qua sinh ý vãng lai đưa đến Chu Cơ trong tay. Cha, thúc phụ, hai người trẻ tuổi sánh vai đi vào cửa hàng, Lý Thuận mở miệng hỏi. ngài tìm chúng ta có việc. Thời gian có thể hòa tan hết thảy. Rời đi Đông Hải Minh đến nay bất quá hơn 5, năm đó Lý gia thảm sự liền không người nhắc lại, tựa hồ đã bị quên lãng. Lý Thuận Chính bảo đang tuổi lớn, ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, cả người cất cao một đầu, dáng người càng là biến cường tráng. Một bên Lý An Nhiên quần áo hoa mỹ, phong độ nhẹ nhàng, chợt nhìn còn tưởng rằng là nhà ai công tử. Nói qua cho các ngươi bao nhiêu lần, không cần chú trọng bên ngoài cách ăn mặc. Nhìn thấy hai người, Lý Hành Chu vô ý thức nhíu mày. Chúng ta là chủ thượng công nhân làm thuê, hạ nhân, không phải huyết thân văn bối, cũng không sợ bị người gặp được trò cười. Thúc phụ. Lý An Nhiên một mặt không quan trọng, Chu Tiền Bối nói, chỉ cần sinh ý làm tốt, nên có ban thưởng sẽ không thiếu, chúng ta lấy chính mình nên được, dùng như thế nào không quan trọng. Đúng vậy a. Lý Thuận cũng nói, nếu như không có phụ thân, tiểu phẩm cư làm sao có hôm nay, lại nói chúng ta cũng không có cầm bao nhiêu thứ. Nói, ánh mắt lấp loé. Hắn hôm qua vừa mới đem trong cửa hàng một kiện hạ phẩm pháp khí giá thấp bán đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút đối lý. Lý Thuận còn có đối lý tâm thái, Lý An Nhiên thì là trong lòng thản nhiên, thậm chí cảm thấy đến nhà mình thua lỗ, dù sao nếu không có lý ra gặp khó, chính mình làm sao đến mức mua kiện ngọc khí mặt dây chuyền còn muốn cùng người có kẻ mà cả, không duyên cớ mất thân phận. Hôn chứng nói. Lý Hành Chu cả giận nói, không có chủ thượng, ba người chúng ta có thể sống sót hay không đều là hai chuyện, mà lại sổ sách này là chuyện gì xảy ra? Thế nào? Lý An Nhiên nghe vậy tiến lên một bước, mở ra sổ sách, nhún vai nói, chúng ta làm không kém. Ngu xuẩn. Lý Hành Chu hừ lạnh. Thật sự cho rằng các ngươi loại trò vật này có thể giấu giếm được tất cả mọi người, thu chi đối đầu liền không có vấn đề. Làm sổ sách không phải làm như thế. Hắc hắc. Lý An Nhiên gãi đầu một cái, cười nói, thúc phụ, chúng ta xác thực không có ngài có kinh nghiệm, phiền phức ngài qua một chút tay, miễn cho không dễ nhìn. Không được. Lý Hành Chu lắc đầu, các ngươi đem ăn vào trong bụng đồ vật phun ra, đem sổ sách bình lên, chuyện này cứ tính như vậy. Không phải vậy, chủ thượng bên kia không cách nào bàn giao. Cha. Lý Thuận sắc mặt đại biến, ngài tại sao như vậy? Thúc phụ, linh thạch chúng ta đã bỏ ra, ta cùng Lý Thuận muốn mau sớm tấn thăng tiên thiên. Lý An Nhiên cũng nói, chỉ có chúng ta thành tiểu tiên thiên, mới có hy vọng chứng được đạo cơ, mới có thể trọng trấn hải giao Lý gia. Hô. Lý Hành Chu hít sâu một hơi, trầm tiếng nói, ta bây giờ muốn minh bạch. Báo thủ, trọng trấn Lý gia không ở chỗ nhất thời, không ở chỗ một đời, chuyển thừa Lý gia huyết mạch mới là chính. Hai người các ngươi thiên phú mặc dù không kém, tu thành tiên thiên cũng khó, nhưng muốn trở thành đạo cơ lại không khác người si nói ngọng, nên học được hảo hảo sinh hoạt. Từ hôm nay các ngươi liền từ cửa hàng công nhân làm thuê tầng dưới chốt bắt đầu làm lên, sớm ngày thành thân vì Lý gia kéo dài huyết mạch, không cần tiếp tục ở trên đường pha trộn. Cha, thúc phụ. Lý Thuận, Lý An Nhiên sắc mặt đại biến. Thế nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa hàng truyền đến, chắp hai tay sau lưng Chu Cư chậm rãi bước vào cựu phẩm cư. Làm ăn địa phương như vậy ồn ào, ai còn nguyện ý tiến đến? Hắn ánh mắt quét qua, nhíu mày, mở miệng nói, sổ sách. Chủ thượng, Lý Hành Chu sắc mặt chấp nhận. Làm sao? Chu Cư hỏi, tháng trước sổ sách còn không có để ý xong. Cái này, Lý Hành Chu xuất mồ hôi chán, mắt nhìn bên cạnh sổ sách, hơi chút chần chờ sau truyền đạt, không phải, chỉ là còn chưa xét xong. Thương hội thiếu đông ra, việc nhỏ như này còn cần liên tục chiếu đúng. Chu Cư cười cười, thiện tay lật ra sổ sách. Lý Thuận, Lý An Nhiên cung cung kính kính đứng ở một bên, đầu lâu buông xuống, không rên một tiếng. Mặc dù Lý Hành Chu đối chướng sổ ghi chép chẳng thèm ngó tới, nhưng bọn hắn hai cái cũng không cảm thấy Chu Cư có thể phát hiện trong đó không đúng. Làm sổ sách cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Lý Hành Chu có thể nhìn ra sổ sách không đúng, là bởi vì hắn quanh năm làm ăn, những người khác chưa hẳn có thể làm. Nô. Chu Cư lật xem một lát, buông xuống sổ sách sau như có điều suy nghĩ. Chủ thượng. Lý Hành Chu cắn răng, nói, tháng trước ít lợi không tốt, là Lý Mô kinh doanh bất tiện, tháng này tất nhiên sẽ đem ít lợi nâng lên. Nếu là không thành, xin mời chủ thượng nghiêm trị. Lý Tiểu Hữu làm ăn, Chu Mỗ tất nhiên là tin được. Chu Cư nghĩ nghĩ, vỗ nhẹ bên cạnh sổ sách. Lý Thuận, Lý An Nhiên nghe vậy trong lòng buông lỏng. Vượt qua kiểm tra, liền biết ngươi nhìn không rõ. Lý An Nhiên khỏe miệng hiện hiện một vòng kinh thường, thân thể càng phát ra buông lỏng. Dạng này, Chu Cư mở miệng, mấy ngày nữa, Vân Kình Thương Hội sẽ ở băng bảo lưu lại một đoạn thời gian, đến lúc đó để bọn hắn hai cái xuống dưới, miễn cho Lý Tiểu Hữu phân tâm. Hắn đưa tay hướng phía Lý Thuận, Lý An Nhiên một chỉ. Với anh, ba người sắc mặt đại biến. Băng bảo quanh năm giá lạnh, các loại vật tư thiếu thốn, mấy vị đạo cơ tu sĩ như là quốc vương, nắm giữ lấy trong lãnh địa tất cả mọi người quyền sinh sát. Trừ đạo cơ tu sĩ cùng bọn hắn huyết mạch, những người khác đều là nô lệ, lại không tấn thăng khả năng. Ném tới băng bảo, kết cục có thể nghĩ. Chủ thượng, Lý Hành Chu tiến lên một bước, mặt hiện lo lắng. Ừm. Chu Cư ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu là Lý Tiểu Hữu không bỏ được, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới, cựu phẩm cư Chu Mộ sẽ lại tìm người quản lý. Như vậy sổ nợ rối mù, thật coi Chu Mộ dễ bắt nạt hay sao? Hắn từng làm qua thương hội hội trưởng, chủ trưởng qua tu hành một phái, chỉ là làm sổ sách chi pháp tất nhiên là không có khả năng che giấu. Huống chi pháp nhãn đảo qua, Lý Hành Chu trên thân ảm đạm bồ quang, một thân tố y thì hai người trẻ tuổi thì là mặc kim đáy ngọc, các loại linh quang lấp lóe, trên người có vài kiện hạ phẩm pháp khí. Lên đảo thời điểm, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy tài sản. Tiền bối. Lý Thuận thân thể run rẩy, đột nhiên quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội. Chu tiền bối. Lý An Nhiên cắn chặt hàm răng. Nếu như không có chúng ta Lý gia, ngươi cũng gia nhập không được Vân Kình Thương Hội, cùng lắm thì ta đem đồ vật trả lại cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi đi? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Hành Chu sắc mặt đại biến, một bàn tay hung hăng quất vào trên má của hắn, trực tiếp đem hắn rút khỏe miệng đổ máu.
Nghiêm xúc, im ngay.
Lý Hành Chu mắt hiện hoảng sợ, vội vã quỳ rạp xuống đất.
Tiền bối thứ tội, thứ tội.
A. Chu Cơ cười nhạt, thật sự là tham gạo ân, đấu gạo thù, trộm cấp chủ gia tiền hàng, làm sổ sách tham ô, ngược lại là Chu Mộ không đúng. Chớ có quên nếu không có Chu Mộ đồng ý, các ngươi ngay cả lên đảo cơ hội đều không có.
Tiền bối.
Lý Hành Chu điên cuồng giật đầu, đem trán của mình đâm đến máu thịt bé bét.
Tiền bối tha mạng.
Tha mạng. Thẳng đến lúc này, Lý An Nhiên mới giống như là lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Chu tiền bối.
Lúc này, phương thị tuần tra nhân viên nghe tiếng đã tìm đến, có nhận biết Chu Cư, lúc này ôm quyền chắp tay xin chỉ thị, có thể cần vãn bối hỗ trợ. Hai người này trộm cấp đồ của ta.
Chu Cư hướng phía Lý Thuận, Lý An Nhiên một chỉ, chậm tiếng nói,
chờ đến băng bảo, ném xuống.
Vâng.
Tuần tra nhân viên xác nhận, hướng phía sau lưng phất phất tay, lạnh giọng quát,
ấn xuống đi.
Cha.
Thúc phụ.
Lý Thuận, Lý An Nhiên lớn tiếng gào hét, cầu xin tha thứ. Lý Hành Chu quỳ trên mặt đất thân thể kéo căng, cũng không dám ngẩng đầu. Ngơ ngơ ngác ngác Lý Hành Chu đi vào Chu Cư đình viện, quỳ rạp xuống cửa ra vào chờ một ngày một đêm mới nhìn thấy người.
Có việc.
Chủ thượng. Lý Hành Chu ngẩng đầu, môi khô khốc run lên, thanh âm có vẻ run rẩy nói,
vãn bối dự định cưới vợ.
Nha. Chu Cư mặt lộ ý cười, nhẹ gật đầu, tốt, có thể có nhìn chúng người, đợi cho tiểu hữu thành hôn này, Chu Mộ tất nhiên sẽ đưa lên hậu lễ.
Tạ ơn chủ thượng.
Lý Hành Chu dập đầu, vãn bối cáo tử. Hắn lung la lung lay đi xuống núi, trong lòng đã là quên đi Lý Thuận, Lý An Nhiên, mà là tự hỏi cưới nhà ai nữa nhi.
Cưới mấy cái?
Ta còn có thể sinh, ta còn có 10 năm tuổi thọ, trong vòng 10 năm cưới nhiều vợ, nhiều sinh con, Lý gia huyết mạch vẫn như cũ có thể kéo dài. Cũng coi như không phụ tổ tiên.
2 tháng sau,
Cố Tinh Lan, Đồng Phinh bọn người ra ngoài trở về, bởi vì chuyến này thu hoạch tương đối khá, cho nên mời một đám đạo cơ ăn mừng.
Ha ha!
Trên yến hội, Cố Tinh Lan phóng đãng hình hài, bưng chén rượu cười to, Lý đạo nhân, Chu đạo hữu, các ngươi không có đi thật sự là thua thiệt lớn. Chuyến này chúng ta được một kiện kết đan linh vật, còn có các loại thiên tài địa bảo. Nơi đó không phải di tích, mà là một chỗ ngàn năm trước đạo cơ hậu kỳ tu sĩ độc phủ, giấu tại ngàn năm huyền băng bên trong, có trận pháp thủ hộ, bên ngoài càng là có một đám hải yêu. Chúng ta bận rộn mấy tháng mới tính mở ra độc phủ, thu hàng có thể nói phong phú, Phương Nguyên Nghị Phương đạo hữu càng là mượn cơ hội đột phá đạo cơ sơ kỳ cảnh giới, tiến giai đạo cơ trung kỳ. Ta cũng được không ít chỗ tốt.
Chúc mừng.
Lý đạo nhân mặt hiện cực kỳ hâm mộ, chuyện đột nhiên nhất chuyện, kết đan linh vật. Tại Phương gia trong tay, Vân Kình Thương hội trước mắt lấy ngôn gia làm chủ, nhưng cũng không phải là một nhà độc đại, Phương gia đồng dạng chiếm cứ một chỗ phương thị, là thương hội nói chuyện gia tộc hữu lực người cạnh tranh. Nếu là Phương gia gia Kim Đan, như vậy dựa theo lệ cũ, thương hội hội chủ vị trí khi do vị kia Kim Đan tông sư chiếm đoạt. Kim Đan thọ 800. Nếu là phục dụng đan dược diên thọ, sống đến hơn ngàn tuổi cũng có khả năng. Nói cách khác, nếu như Phương gia ra một vị Kim Đan tông sư, như vậy thương hội sau đó mấy trăm năm đều là lấy Phương gia vi tôn. Sinh ra Kim Đan tông sư, đối với toàn bộ thương hội mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với ngôn gia tới nói chưa hẳn.
Vâng.
Cố Tinh Lan gật đầu, lại lắc đầu, hạ giọng nói, cái kia kết đan linh vật chính là một đoàn huyền băng diễm, cùng Phương gia phương pháp tu hành không hợp, có lẽ sẽ tiện nghi các ngươi ngôn gia.
Nha,
ta ngược lại thật ra nghe nói, Phương gia Phương Sở dự định cải tu công pháp chờ đạo cơ viên mãn sau lại luyện hóa. Cái gọi là kết đan linh vật chính là đản sinh tại giữa thiên địa một ít linh vật, có thể thuần hóa pháp lực, có trợ thành đan. Linh vật thuộc tính tiên kỳ bách quái, cũng không thể thông dụng. Như muốn phương pháp tu hành cùng linh vật tương xung, luyện hóa phục dụng có hại vô ích.
Phương Sở,
đổi tu. Túy đạo nhân nghe vậy mặt hiện khinh thường. Thiên phú của hắn là không tệ, nhưng có thể hay không đạo cơ viên mãn cũng còn chưa biết, coi như thật có thể thành còn không biết ngày tháng năm nào. Ta ngôn ra công pháp cùng huyền băng diễm cũng không phải tuyệt phối, nhưng miễn cưỡng có thể dùng, chẳng bán cho ngôn ra.
Hắc hắc.
Cố Tinh Lan lắc đầu, liền sợ Phương gia không chịu, bọn hắn tình nguyện xuất ra đi đấu giá, cũng chưa chắc có thể như Phương gia các ngươi nguyện.
Hừ.
Túy đạo nhân hừ lạnh, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì.
Chu Cư thì cắm đầu ăn uống.
Thương hội ai làm chủ hắn đều không có ý kiến.
Chu Minh.
Một mùi thơm tới gần, Nôn Nam Sương ở một bên tòa hạ, thế nhưng là hối hận rồi.
Xác thực.
Chu Cư ngẩng đầu, nhún vai. Đi người đều có thu hoạch, nói không cực kỳ hâm mộ khẳng định là giả, bất quá Chu Mộ có tự mình hiểu lấy. Hắn mắt nhìn Cố Tinh Lan, than nhẹ một tiếng. Theo đối phương thuyết pháp, chuyến này cơ hồ đụng đủ đạo cơ sơ kỳ tu hành tài nguyên, gần nhất mấy chục năm đều có thể an tâm tinh tu.
Kỳ hỉ.
Nôn Nam Sương che miệng cười khẽ. Cũng là không cần cực kỳ hâm mộ, qua mấy năm Chu Minh có thể cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ cũng có không ít thu hàng.
Nha.
Chu Cư từ chối cho ý kiến, đến lúc đó làm phiền. Đang khi nói chuyện, đồng mời cũng bu lại, mấy người cười cười nói nói, cho đến sắc trời trở tối mới tận hứng mà quay về.
Túy đạo nhân, Chu Cư chỗ ở lân cận, tự nhiên cùng đường mà trở lại, chân đạp tường vân hướng phía ngọn núi bay đi.
Đạo hữu,
Chu Cư về nhìn thoáng qua tụ hội địa phương, mắt lộ trầm tư.
Người có hay không cảm thấy, lần này ra ngoài đằng sau, Cố đạo hữu tính cách có chút không giống với.
Không chỉ Cố đạo hữu, đồng đạo hữu mấy người cũng giống như vậy.
Có sao?
Túy đạo nhân ở rượu,
không có chú ý.
Phải là của ta ảo giác.
Chu Cư nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu.
Chương 225, Tam hồn thất phách chương 225, Tam hồn thất phách thần kinh.
Thiên Chính Phượng.
Nơi này có nối thẳng Hoàng Thành Đại Đạo.
Từ nguy nga đại khí chính dương môn bắt đầu, một đường nối thẳng chiều dương môn, hơn 10 dặm đại đạo lấy cứng rắn tảng đá xanh lát thành, trên đó có thể cung cấp 8 chiếc xe ngựa song hành. Hai bên đường các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, thương lâu hội quán chỗ nào cũng có, tự nhiên cũng không thiếu các nhà tử lâu. Trên lầu nhã gian, 12 bất lương xoáy một trong hợi chư tiêu như nằm tại đại ủy gia hổ phía trên, đại thủ vuốt vuốt hai viên cực đại thiết hoàn, ánh mắt ném hướng phố dài như có điều suy nghĩ. Đạo trưởng, ngoài cửa vang lên thủ hạ bất lương nhân thanh âm, tiêu đại nhân ở bên trong. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa phòng đẩy ra, một vị cầm trong tay phất trần, khí chất thoát trần đạo nhân chậm rãi đi vào, tùy ý chọn chỗ ngồi ngồi xuống. Hiếm thấy. Chu Cư cười nói, tiêu đại nhân vậy mà chủ động mời khách. Từ tiến vào thần kinh, tiêu như đã nhìn chằm chằm Chu Cư, dù sao 8.000 lượng hoàng kim cũng không phải phổ thông đạo nhân có thể cầm ra được. Làm sao? Hắn cũng không từ trên thân Chu Cư tra được dị dạng, ngược lại là một tới hai đi, phát hiện rất đúng lẫn nhau tính tình. Dần dần thành bằng hữu. Tình huống của ta đạo trưởng cũng rõ ràng, mỗi ngày ăn uống chính là cái động không đáy, phụ ngân tất cả đều điền bụng. Tiêu như chỉ rượu trên bàn đồ ăn, nói. Hôm nay cái này bàn tiệc, đầy đủ tiêu mỗi dùng tới mấy ngày. Bất quá. Cùng đạo trưởng cho đồ vật so sánh, những này lại coi là cái gì? Bất lương nhân giám sát thần kinh, tiêu đại nhân làm bất lương soái, nếu là muốn bạc sợ là có vô số người cấp cho. Chu Cư mở miệng, tiêu đại nhân thật sự là thanh quan a. Thanh quan. Tiêu như lừ lạnh, nước quá trong ngắt không có cá, tiêu mỗ nếu là thanh quan, người tốt, sợ là sớm đã bị người ăn xong lau sạch, hải quất không còn. Có đôi khi, có một số việc không thể không bị đó. Nói nhẹ nhàng lắc đầu, nói sang chuyện khác, ta sở tu công pháp tên ngày thôn tiên thao thiết chính là tiên hoàng ngự tứ tiêu gia truyền thừa, ăn càng nhiều lực lượng càng lớn, cho đến mở ra thần tàng trở thành võ thánh. Tiêu như lấy tay kéo xuống một đầu nướng chín đùi dê, há to miệng rộng, thuần thục nuốt vào bụng. Liền ngay cả xương cốt cũng không buông tha. Hàm răng của hắn tựa như là có thể nghiền nát hết thể cối xay, dạ dày tựa như là không biết no bụng thao thiết. Từ linh nhục hợp nhất bước vào tam phẩm, ta một trận có thể ăn hai con trâu, một tòa lương núi nửa tháng liền có thể ăn sạch. Chỉ dựa vào phụ ngân, sớm mẹ nó chết đói. Chẳng trách tiêu đại nhân mãi cho đến ta nơi đó làm tiền. Chu Cư cười cười, bưng chén rượu lên báo một ngụm. Có thể có thu hoạch. Không thể tưởng tượng. Tiêu như dừng lại động tác, mắt hiện kỳ quang, nghĩ không ra đạo gia bí thuật, lại có trợ ở mở ra võ đạo thần tàng, ta cảm giác dừng bước không tiến nhiều năm tu vi lại có tiến triển. Thần lực ngưng ở sống lưng, kinh thấu xương bên trong thủy, nhấc tay lay sơn nhạc, đạp đất chấn si mị. Đạo trưởng, đây là gì sách lời nói? Nơi nào đó có được đạo kinh tàn quyền? Chu Cư tay nâng cái cằm, như có điều suy nghĩ, giảng người chi luân hồi, đăng tiên, chuyển thế chi pháp, dính đến huyền diệu khó giải thích hồn phách, ta cũng chỉ là trận có được, nghĩ đến trước đó ngươi đề cập qua pháp môn, cho nên để cho ngươi thử một chút, chưa từng nghĩ thật có hiệu quả. Hữu dụng. Tiêu như trọng trọng gật đầu, có tác dụng lớn. Bất quá chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, cái gọi là luân hồi, đăng tiên đều là chút người ngông cuồng ảo tưởng, chỉ có bên trong vài câu châm ngôn tuyệt không thể tả, xứng là tiêu mộ sở tu công pháp tu hành tổng cương. Mấy câu kia, tựa như thể hồ quán đỉnh, trực tiếp để tiêu như sáng tỏ những năm này tu hành quan ái chỗ. Tu vi cố gắng tiến lên một bước, đã có hy vọng thần tàng võ thánh. Chu Cư cười không nói. Quả nhiên, giới này võ đạo lời nói thần tàng, chính là người chi hồn phách, hoặc là nói chủ yếu chỉ thất phách. Theo chủ thế giới tu hành giới lời nói, người có tam hồn thất phách, tam hồn vi thiên, địa, mệnh, thất phách vi thiên sùng, linh tuệ, trung su, tinh, anh, khí, lực. Mỗi một phách đều cùng thân người đại bí có quan hệ. Mà bất luận là nội chiến tâm pháp, hữu sơ công, hay là tiêu như tu luyện thôn tiên thao thiết, đưa ra thần tàng chỉ đều là lực phách. Lực phách vừa mở, thần lực vô địch, hữu dụng liền tốt. Chu Cư âm rất có cảm giác hái, lại là thật. Tam hồn thất phách. Đây chính là kim đan chứng thành nguyên anh mấu chốt, nghĩ không ra giới này võ đạo lại có thể trực tiếp khống chế. Mở thần tàng. Theo chủ thế giới thuyết pháp, hẳn là cấu kết hồn phách. Nếu như người tu hành có thể cấu kết tam hồn thất phách, liền đại biểu cho có được ngưng tụ nguyên anh khả năng. Nếu như Chu Cư có thể cấu kết thất phách, như vậy chớ nói đạo cơ tu sĩ, kim đan tông sư sợ cũng không phải là đối thủ. Ha ha. Tiêu Như cười to, đến. Uống rượu. Chờ chút nhìn một trận cho hay. Cho hay. Chu Cư hoàn hồn, cho hay gì? Nha. Chân mày chau lên, hắn nhẹ gật đầu, nguyên lai là sinh thần cương. Hiện nay trên hoàng vị sùng an đế xa hoa dâm dật, thích việc lớn hám công to, hàng năm sinh nhật cũng phải có tứ phương hạ lễ. Hàng năm đại giang nam bắc đủ loại vật ly kỳ cổ quái cũng sẽ ở hai tháng này đưa đến thần kinh, cũng từng cái biểu hiện ra. Nô. Tiêu Như thò người ra, nhíu mày, hiển nhiên hắn nói náo nhiệt không phải dâng lễ sinh thần cương, nhưng trên đường đổ vật đồng dạng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ngang. To lớn trong lồng sắt giam giữ đầu cự thú, đầu hổ đôi ca sấu, hình thể giống như, trong miệng gào thét không ngừng. Trên đường người đi đường nhao nhao thối lui đến hai bên, hướng phía trong lồng sắt quái thú chỉ trỏ. Nam Man bồi dưỡng tứ bất tượng vậy mà thật thành công, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, có thể nói tường thụy. Không phải vậy sao lại làm bệ hạ hạ lễ? Mau nhìn, lớn như vậy một khối ngọc, sợ là có thể đáng bạc kim, nếu như có thể điều thành ngọc bích càng đáng tiền, đáng tiếc Nam Man bên kia không có tốt nhất điều khắc sư phụ. Tảng đá kia thật kỳ quái, vậy mà giống lao thọ tinh hiến đạo, tự nhiên như vậy. Mấy chục cỗ xe ngựa lôi kéo xe hàng hóa, từ phố dài chạy qua, các loại kỳ chân dị bảo liên tiếp. Khó trách người người đều muốn làm hoàng đế. Chu Cư than nhẹ. Đây vẫn chỉ là Nam Man một chỗ dâng lễ đồ vật, phía sau không biết còn có bao nhiêu, làm hoàng đế, thiên hạ to lớn kỳ chân dị bảo vào hết trong túi a. Vâng. Tiêu Như gật đầu, cho nên hoàng vị chi tranh, từ trước hung hiểm, có thể không động vào hay là không động vào cho thỏa đáng.
A, cảnh đại nhân muốn làm gì?
Đã thấy phố dài cuối cùng, một vị thân mang tam phẩm triều phục gầy gò quan viên ngăn ở Nam Man Sa Kiệu trước đó. Sau đó hướng phía hoàng triều cửa lớn quỳ rạp xuống đất.
Vậy hạ,
quan viên quỳ xuống đất giống to, lão thần đêm qua xem sao, tử vi ảm đạm bị long đong, thái bạch phạm đấu trực chỉ đế tọa, đây là thiên phạt đến hiện ra.
Bạch,
Tiêu Như đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, to mọng thân thể cùng giờ này khắc này hiện ra không thể tưởng tượng linh hoạt. Làm sao đến mức này? Hắn mặt hiện nôn nóng, mắt lộ lo lắng. Cảnh đại nhân cử động lần này sẽ chỉ từ hãm tuyệt lộ. Chu Cư ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong triều họ Cảnh quan viên cũng không ít, nhưng quan to tam phẩm lại họ Cảnh tựa hồ vẹn vẹn chỉ có một vị Cảnh Văn Dung, một vị danh xứng với thực thanh liêm quan viên. Chắc Châu đại hạ người cùng nhau ăn, vậy hạ lại tại Lộc Đài uống băng giải nóng. Minh Châu bọn phỉ đã liên tiếp phá ba cửa ải, vậy hạ lại làm cho thợ thủ công dùng kim đúc thú tùy ý thưởng thức. Cảnh Văn Dung hô to, thái tổ dùng võ lập quốc, lại thận động giết hình. Cảnh Nhẹ Giao mỏng phú khai sáng tình thế, bây giờ bệ hạ lại bắt chức tiền triều di hoàng tiểu trì nhục lâm, lạm dụng tư binh. Đây là vong quốc hiện ra. Bệ hạ lúc này lấy xã tắc làm trọng, thiên hạ lê dân làm trọng, không thể tiếp tục tùy ý làm bậy, trọng dụng tham định.
Im ngay.
Gầm lên giận dữ từ trên hoàng thành vang lên, lập tức hai đạo nhân ảnh lấy như quỷ mị tốc độ rơi xuống. Hai người một người bắt lấy một cái cánh tay, đem Cảnh đại nhân đè xuống đất, đồng thời ngăn lại hắn tiếp tục phát ra tiếng.
Cảnh Văn Dung, ngươi tốt gan to, dám phỉ báng bệ hạ.
Một người đứng ở trên tường thành quát.
Yêu ngôn hoặc chúng, tội lỗi đáng chém.
Giải vào thiên lao.
Vâng.
Phía dưới hai người xác nhận, nhấc lên Cảnh đại nhân chỉ lên trời lao phương hướng mà đi. Cuộc náo kịch này qua loa kết thúc, vận chuyển sinh thần cương xe cộ tiếp tục tiến lên, cũng đã không có vừa rồi náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, giống như là có một loại nào đó lực lượng vô hình phong bế đám người miệng mũi, như chết trầm mặc tràn ngập phố dài. Cảnh đại nhân làm quan thanh liêm, cũng không cổ hủ. Thời Chư Tiêu như mày nhăn lại, mặt lộ không hiểu, hắn hẳn là rất rõ ràng lần này quên can căn bản không được tác dụng, ngược lại sẽ để cho chính mình thân hãm lao ngục thai đường, tại sao khăng khăng như vậy?
Ai?
Thôi, thôi, thế gian phiền não sự tình sao mà nhiều, bọn ta không cần để ý, nên ăn một chút, nên uống một chút. Bất quá chuyện hôm nay tựa hồ đâm chồng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi.
Bành!
Một bóng người từ nơi không xa tiểu lâu nhảy ra, đứng ở phố dài chính giữa, ngăn lại một người đường đi.
Đao Cuồng Nô La,
ngươi tới quát, hôm nay có dám đánh với ta một trận?
Thôi Tu,
Đao Cuồng Nô La nhíu mày, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận.
Không tệ.
Thôi Tu gật đầu, liền phân ra thắng bại, cũng tuyệt sinh tử.
Đạo trưởng,
Tiêu Như hướng phía dưới hai người một chỉ, nói, hai người này một cái danh xưng Đao Cuồng, một người xưng Đao Quỷ, đều là thiên hạ nổi danh nhất phẩm đại tông sư. Đao Cuồng Nô La xuất từ Tuyệt Đao môn, một tay ngạo thế đao quyết kinh thiên động địa, được vinh dự Tuyệt Đao môn gần nhất mấy chục năm có hy vọng nhất thành tựu thần tàng võ thánh cao thủ. Đao Quỷ Thôi Tu vốn là trong giang hồ hạng người vô danh, bởi vì đắc tội Tuyệt Đao môn một vị đệ tử, cả nhà 17 miệng đều bị giết, hắn mặc dù gặp may trốn qua một kiếp nhưng cũng bị chém rụng cánh tay phải. Bất quá cơ duyên xảo hợp, Thôi Tu được một vị dị nhân truyền thụ, tập được tà thủ đao, nhất cử danh dương thiên hạ, bởi vì khiến cho là tay trái phản đao, đao pháp quỷ dị âm trầm, cho nên được Đao Quỷ xưng hô.
Nha.
Chu Cơ gật đầu, về sau đây.
Về sau.
Tiêu Như cười nói, Đao Quỷ Thôi Tu học hữu sở thành tìm tới cựu nhân của hắn, Tuyệt Đao môn cũng không có ý thế hiếp người, mà là cha già chân tướng đem hung thủ nộp đi ra. Bất quá diệt tộc mối thủ, chỉ giết một người há có thể từ bỏ ý đồ. Từ đó về sau Đao Quỷ đã nhìn chằm chằm Đao Cuồng, hắn muốn lấy quyết đấu danh nghĩa giết chết Đao Cuồng để Tuyệt Đao môn hối hận trêu chọc đến hắn, một mực đuổi tới thần kinh. Đây chính là ta nói cho hay.
Đao Cuồng,
Đao Quỷ, hai người này cũng không phải phổ thông nhất phẩm đại tông sư, mà là có hy vọng mở ra thần tàng, thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại. Liên xem như đặt ở 12 vị bất lương soái bên trong, cũng thuộc về một tay hảo thủ.
Tốt.
Đao Cuồng Nô La tựa hồ cũng biết tiếp tục trốn ở đó không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ bởi vì tránh lui trở thành tâm ma. Dứt khoát gật đầu đáp ứng.
Chúng ta lên đài diễn võ, ký giấy sinh tử.
Chương 226, đột phá chương 226, đột phá đại tề dùng võ lập quốc, từ coi trọng võ đạo. Các châu phủ đều sắp đặt đài diễn võ, có thể cung cấp người ở phía trên luận võ tranh tài, thậm chí cả nhất quyết sinh tử.
Thần kinh càng là như vậy.
Mềm mại bùn đất trải qua võ đạo cao thủ không ngừng đánh, lại biến thành một loại cứng rắn không gì sánh được đất đá. Cho dù là nhị phẩm tông sư, cũng khó có thể ở phía trên lưu lại quá lớn dấu vết. Lấy vật này xếp thành đài diễn võ, chừng hơn 10 mẫu lớn nhỏ, trên đó hai vị đao khách đứng đối mặt nhau.
Chưa động thủ,
hai cỗ đao ý đã là cách không chạm vào nhau, trong đất bằng dâng lên một cơn gió lớn, để người vây xem liên tiếp lui về phía sau.
Đạo trưởng,
Tiêu Như mở miệng, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?
Đao cùng đi.
Chu Cư thuận miệng nói, hắn nội tình càng sâu một chút. Hắn đối với trên đài hai người có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng đoán không ra ai thắng ai thua.
Xác thực.
Tiêu Như gật đầu, thân là Tuyệt Đao môn thế hệ này thiên chi tiêu tử, nhục thân căn cơ nghệ vững chắc, từ không phải Đao Quỷ có thể so sánh. Bất quá Đao Quỷ trải qua chém giết, không thiếu lấy yếu thắng mạnh, hiện nay nếu là sinh tử quyết đấu kết quả nhưng cũng có liệu.
Bắt đầu.
Dẫn đầu làm khó dễ lại là Đao Cuồng Nô La, thân hình hắn lóe lên, nhảy vọt trăm mét một đao vào đầu chém xuống.
Lực phách sân đấu,
thường thường không có gì lạ một kích, lại làm cho thiên địa đột nhiên tối sầm lại, trong tầm mắt chỉ có cái kia từ trên xuống dưới một đao.
Đao ý,
có thể vặn vẹo người khác cảm giác đao ý giới này, nhất phẩm đại tông sư luận thủ đoạn muốn so cựu khiếu tiên thiên kém chút, năng lực thực chiến không chút nào không kém.
Cận thân, thậm chí có thể càng hơn một bậc.
Ngay tại trường đao sắp rơi xuống thời khắc, một vòng âm quyệt quỷ dị băng lãnh đao ý hiện hiện, như là rắn độc hướng lên trên bổ nhào về phía trước. Đinh. Song đao chạm vào nhau. Đao cùng đao trong tay dài lại rộng, so với thường nhân sử dụng phải lớn hơn số 1, đao quỷ đao trong tay thì là một thanh đao gãy. Tay trái, đao gãy, đao pháp quỷ dị. Hai người đao pháp một chính một tà, hiện lên so sánh rõ ràng. Chu Cư ánh mắt khẽ nhúc nhích, tới chút hứng thú. Xì. Đao gãy lấp lóe, tại người khác trong cảm giác tựa như là một cái độc hạt, đuôi bọ cạp đột nhiên hướng hư không đâm một cái. Trong mấy mắt, trăm ngàn đạo tàn ảnh hiện hiện. Phương biên mấy chục trượng, đao ảnh xuyên thẳng qua, xen lẫn lên mạng, hướng phía bên trong đạo nhân ảnh kia khởi xướng tấn công mạnh. Đao quỷ âm tàn độc các đao pháp, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều vài lần, cũng cảm giác dùng mình. Nghe qua đao quỷ tên, hôm nay mới tính chân chính nhìn thấy. Tiêu Như sắc mặt nghiêm trọng, quả thật là không tầm thường. Vâng. Tiếng vang đánh gây hắn nói một mình. Đao của Ngô La sắc mặt nghiêm trọng, ngạo thế đao 19 tức theo tự chém ra, cũng sinh ra càng nhiều biến hóa. Càn khôn hoành hành, vạn thế tung hành. Cùng bạo đao ý như là mưa to gió lớn, bao phủ toàn bộ diễn võ trường, dưới chân mặt đất cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. So với hắn hung mãnh, đao quỷ đao pháp thì cực kỳ âm hiểm. Kiếm ý hoặc đâm người hai mắt, hoặc mê người lục thức, kiếm khí âm trầm ác độc, mỗi một kiếm đều ngoài ý muốn. Đinh đinh đang đang. Tiếng va chạm như mưa đánh chuối tây, nối liền không dứt. Trên đài diễn võ hai người tựa như là hai đầu đến từ man hoang hung thú, hiện lộ răng nanh răng nhọn chém giết. Bọn hắn tùy ý một cái lắc mình chính là 100 mét xa, tiết ra ngoài đao khí tại mặt đất lưu lại đạo đạo thật sâu dấu vết. Người vây xem lùi lại lại lui, lại không bỏ được cứ vậy rời đi. Hai vị nhất phẩm đại tông sư quyết đấu, đối với người tập võ dụ hoặc quá lớn, thậm chí nguyện ý vì chi mạo phong hiểm nhất định. A. Tiêu Như nhíu mày. Tình huống có chút không ổn, dĩ nhiên lâm vào cháy bỏng. Trừ phi thực lực, thủ đoạn không kém bao nhiêu, không phải vậy người tập võ chém giết, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại dù cho trên lệch không lớn, có chút phạm sai lầm cũng sẽ giải quyết nhanh thắng bại. Chân chính lâm vào cháy bỏng tình huống không thấy nhiều. Bọn hắn muốn nhân cơ hội đánh vỡ cực hạn của mình, xung kích thần tàng cảnh giới, cũng không đội tại đánh bại đối thủ. Chu Cư thì nhìn càng thêm rõ ràng, lấy sinh tử kích thích phá vỡ cực hạn, xem ra bọn hắn đối với lẫn nhau sát ý cũng không lớn, so với cừu hận càng chấp nhất tại truy cầu trên võ đạo đột phá. Đáng tiếc, lưỡng bại câu thương khả năng lớn hơn. Lâm trận đột phá sở dĩ bị người thường xuyên lấy ra kể ra, cũng là bởi vì quá mức hiếm thấy, lại cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, nếu như hai người có thể như vậy thu tay lại, tiêu hóa trận chiến này lúc có không ít thu hoạch, thậm chí có thể đặt vững thần tàng chi cơ. Đáng tiếc, chém giết chính tịnh chi lúc ai dám dừng tay, đã là đâm lao phải theo lao, không tốt. Bạch Tiêu Như biến sắc, cả người đột ngột xuất hiện tại đài diễn võ phụ cận, hai tay hướng phía trước đột nhiên hợp lại, cuồng bạo kinh khí như là cửa sắt một mực giữ vững đài diễn võ. Đúng lúc này, vâng, song đao lần nữa đụng nhau, mắt trần có thể thấy lăng lệ kinh khí như là vạn trượng vút không, hướng phía tứ phương tuôn ra. Nếu là tùy ý nó tàn phá bừa bãi, bốn bề người vây quanh tất nhiên tử thương thảm trọng. A, Tiêu Như cái chán gân xanh gồ cao, cắn răng gầm thét, cho ta ngăn trở. Vâng. Kinh khí khuấy động, thân thể của hắn lung lay, nửa người trên quần áo sụp đổ, cả người lảo đảo lui lại mấy bước. Mà trên đài diễn võ hai người thì máu me khắp người ngã trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Lắc đầu, Chu Cư quay người rời đi. Hắn cũng không lo lắng Tiêu Như, thậm chí coi như Tiêu Như không xuất thủ, phụ cận bách tính cũng sẽ không có sự tình. Giữa sân còn cất giấu một vị thần tàng võ thánh. Bất quá, nhất phẩm đại tông sư chém giết, đối với Chu Cư mà nói không có quá lớn tham khảo ý nghĩa, tạm thời cho là xem kịch. So với giữa sân hai người, hắn còn có một cái tốt hơn quan sát mục tiêu, tối nay không sai biệt lắm cũng đến thời điểm. Nam Man thuộc về đại tề, lại không phải Chư Châu một trong, mà là do Man Vương tự hành quản lý lãnh địa, cùng loại với khác họ Phong Vương. Tại Thân Kinh, có thuộc về Nam Man di quán. Mấy chục chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa lái vào di quán hậu viện, một đám man nhân thuần thục dỡ xuống dây cương. Vương tử, trên một người trước hồi bẩm, Minh đại nhân đến đây bái phỏng. Nha. Man Vương chi tử ba đồ mày nhân lại, hắn tới làm gì? Lắc đầu, hắn thả ra trong tay đồ vật đi hướng sảnh phòng. Một vị trưởng sam trung niên sớm đã chờ đợi ở đây. Minh đại nhân, ba đồ thi lễ, làm Man Vương chi tử, Nam Man sứ giả, hắn trừ tính danh mặt khác đã cùng đại tề văn nhân không khác nhau chút nào. Tôn kính ba đồ vương tử, chúng ta lại gặp mặt. Minh đại nhân cười sang sảng, cùng ba đồ ôm ở cùng một chỗ. Chư tướng để cho ta thay hắn đưa tới ân cần thăm hỏi. Tướng gia khách khí. Ba đồ cúi đầu, hắn mặc dù là man nhân, nhưng cũng không thích ôm lễ, cái này khiến hắn cảm giác chính mình không có dung nhập đại tề xã hội này, những người khác vẫn như cũ coi hắn là làm man nhân đối đãi. Trong mắt lóe lên một chút tức giận. Hắn trầm âm thanh mở miệng, xin mời tướng gia yên tâm, chúng ta sẽ không lầm bệ hạ sinh nhật. Đương nhiên. Minh đại nhân gật đầu, ba đổ vương tử làm việc, Minh Mộ rất yên tâm, lần này tới nhưng thật ra là có chuyện quan trọng khác cần nhờ. Chuyện gì? Ba đổ ngẩng đầu. Tức là tướng gia nhờ bà, tại hạ tất nhiên xông pha khói lửa. Ha ha. Minh đại nhân cười sáng sảng, việc nhỏ. Làm phiền Nam Man phái người dùng độc giết người. Dùng độc giết người. Ba đổ sắc mặt hơi không phát hiện biến đổi, phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dễ hay? Hôm nay trên đường không yên ổn a? Minh đại nhân lời nói xoay chuyển, nói, có người cản đường. Vâng. Ba đồ gật đầu, Cảnh Văn Dung cảnh đại nhân cản đường khuyên can bệ hạ, làm sao ngôn ngữ quá kích, đã bị giải vào thiên lao. Giết chính là hắn. Minh đại nhân sắc mặt trầm xuống. Họ Cảnh đại nạn lâm đầu, tự biết khó thoát một kiếp, cho nên mới sẽ khẩu xuất cùng ngôn phỉ báng bệ hạ, như vậy liền có thể trốn vào có trọng binh trông coi thiên lao. Hừ. Minh đại nhân hừ lạnh một tiếng, hắn coi là trốn vào thiên lao liền an toàn. Nghe qua Nam Man tốt dùng độc, liền ngay cả bách tính cũng nuôi nốt độc trùng, càng là có bồi dưỡng cổ trùng chi pháp, giết chết một cái tay trói gà không chặt văn nhân không khó a. Minh đại nhân, ba đồ sắc mặt đại biến, Cảnh Văn Dung là triều đình quan to tam phẩm. Đã không phải. Minh đại nhân thanh âm băng lãnh. Ngay tại vừa mới không lâu, vậy hạ chỉ chiếm hắn quan chức, hiện nay hắn chỉ là một kẻ thảo dân, giết chi không người sẽ để ý. Làm sao có thể không ai để ý? Cảnh Văn Dung là thiên hạ nổi danh thanh quan, vô số văn nhân tấm gương, giết hắn không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Đại nhân, ba đồ thấp giọng nói, như là đã chiếm hắn quan chức, họ Cảnh chính là phế nhân một cái, giết hay không tựa hồ không có khác biệt lớn. Hừ. Minh đại nhân hừ lạnh, họ Cảnh tự có đường đến chỗ chết, người đây cũng không cần hỏi nhiều, hắn cũng là thông minh, trốn vào thiên lao còn mò một cái tiếng tốt hộ thể. Bất quá người này không chết, kẻ đến sau bất tận, liền xem như vì giết gà dọa khỉ cũng muốn diệt trừ hắn. Ba đồ vương tử. Hắn nghiêng đầu xem ra, trầm tiếng nói, thiên lao cũng có người của chúng ta, nhưng việc này huyên náo như vậy chi quá mức rõ ràng, cuối cùng không tốt. Nam Man có thể có kỳ độc có thể giết người mà không hiện. Dù cho danh y kiểm tra cũng chỉ sẽ coi là bệnh cũ tái phát, mà không phải bị người giết chết. Ba đồ ánh mắt lấp lóe, lập tức chậm rãi gật đầu, có. Được. Minh đại nhân cười to, như vậy liền dễ làm, triều đình đã hạ chỉ, đoạt Cảnh Văn Dung chức quan, nâng nhà bị giáng trước, chúng ta trước hết giết Cảnh Văn Dung lại giết nó người nhà. Chính là muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy, ngỗ nghịch bệ hạ chi ý sẽ là kết cục gì. Người nhà cũng giết. Đây là muốn chạm thảo trừ căn. Ba đồ trong lòng run lên, bất quá thoáng qua hoàn hồn, độc chết một người còn có thể giải thích là bởi vì bệnh mà vong, độc chết người một nhà căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Cho nên giết Cảnh gia cả nhà sự tình hẳn là rơi không đến trên đầu mình. Xác thực như vậy. Sau đó Minh đại nhân hỏi hắn như thế nào dùng độc, như thế nào giết người sự tình, không hề đề cập tới Cảnh gia người. Cuối cùng mang theo mấy thứ thổ đặc sản rời đi. Đưa tiễn Minh đại nhân, ba đồ sắc mặt biến đổi, thật lâu mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dạo bước đi vào Di quán biệt viện, nơi đây ở Nam Man ở vào kinh thành đệ nhất cao thủ. Quốc sư nhị đệ tử Nhạc Tây. Nhạc tiên bối. Đi vào một chỗ trước cửa, hắn con người mở miệng. Ngài muốn đổ vật đã đến. Nha. Cửa phòng không gió mà bay, một vị nam tử mặt trắng không râu đi ra, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ba đồ, đa tạ. Tiền bối khách khí. Ba đồ chắc tay, hiếu kỳ hỏi, vô ưu quả có kỳ độc, tiền bối khẳng định muốn dùng nó. Độc tính tương khắc, ta nếu quyết định dùng nó, tự có biện pháp giải quyết. Nhạc Tây cười cười, ba đồ vương tử yên tâm. Vậy là tốt rồi. Ba đồ nhẹ nhàng thở ra, tiền bối nhất định có thể tâm tưởng sở thành, ta Nam Quốc cũng có thể nhiều một vị pháp vương. Mượn ngươi cắt luôn. Nhạc Tây tiếp nhận đồ vật, ánh mắt phức tạp cúi đầu, thật lâu mới mặt hiện ngưng nhiên. Thành bại ở đây nhất cử. Đêm, tính thất cảm đạo. Thân là nhất phẩm đại tông sư, Nhạc Tây tự có thể xem đêm tối như ban ngày, nhưng vẫn là thói quen điểm ngọn đèn. Hắn ngồi xếp bằng chính giữa trên bồ đoàn, trước người để đó có kịch độc đốt hương, đột phá chi pháp tại náo hải nhanh chóng lướt qua. Vạn độc chân công chính là quốc sư truyền xuống bí pháp, lấy độc luyện thể, vạn độc cẩn thân, phục dụng độc càng nhiều, tu vi cũng liền càng cao, lúc này mới có thể để cho ta lấy không đủ 50 tuổi liền tu tới nhất phẩm đỉnh phong. Nhưng nếu như không cách nào đột phá tới thần tàng võ thánh, như vậy tiếp qua 2-3 năm, ta liền sẽ độc phát mà chết. A. Từ tu hành công này bắt đầu, Nhạc Mỗ liền đã không có lựa chọn. Bắt đầu đi. Hai tay nhẹ bó tấn quyết, Nhạc Tây hai con người dần dần ảm đạm, khí tức quanh người nội liễm, cho đến tựa như người chết. Trái tim của hắn ngưng đập, hô hấp gần như tại không, từng tia từng sợi hơi khói màu trắng thấu thể mà ra. Hơi khói hóa thành kén lớn đem hắn bao quanh bao khỏa. Đây là hóa bướm thuật, chính là vạn độc chân công bên trong mở ra thần tàng bí pháp, có thể phong bế cửu khiếu lục thức, độc lưu lòng người nhất niệm. Như thành, hóa kén thành bướm tiến giai võ thánh. Nếu không thành, thân tử đạo tiêu. Hô. Trong phòng thanh phong quét, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi đến một vị nhất phẩm đại tông sư đột phá, loại cơ hội này có thể nói khó được. Hóa được công. Chu Cư như có điều suy nghĩ, công này đưa ra thần tàng, hẳn là tinh phách, chỉ có tinh nguyên vô tận, tầm bộ nhục thân mới có thể chịu bên dưới kỳ độc. A, nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Đã thấy giữa sân khói trắng dập dờn, bên trong Nhạc Tây mặt hiện dữ tợn, cái trán gân xanh càng là cao cao nâng lên, lại là tẩu hỏa nhập ma hình dạng. Công pháp có vấn đề. Chu Cư sắc mặt nghiêm trọng. Nam Man vị quốc sư kia lại dung không được vị thứ hai võ thánh. Tính ngươi vận khí tốt, như vậy cơ hội khó được, Chu Cư đương nhiên không muốn đối phương bỏ dở nửa chừng, rồi bàn tay thăm dò vào khói trắng bên trong. Chương 227, tinh phách chương 227, tinh phách độ nguyên thuật. Pháp quyết vận chuyển, Chu Cư thể nội chân nguyên lúc này hóa thành quần quần tinh thuần năng lượng tràn vào Nhạc Tây thể nội, trợ hắn áp chế trên người dị thường. Ừm. Nhạc Tây thân thể run rẩy, miệng khó chịu hừ, nhíu chặt lông mày từ từ giãn ra, khí tức cũng dần dần bình ổn. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắn cũng không mở mắt, chỉ là hư nhược nói một câu, tiếp tục vận chuyển pháp môn hướng phía thần tàng đột phá. Võ thánh chi lộ chỉ có tiến không có lùi, chỉ có nhất cổ tác khí mở ra thần tàng phương đến đường bằng phẳng, không phải vậy cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hiện nay có cao nhân giúp đỡ, càng không thể bỏ lỡ cơ hội. TT từng tia từng sợi khói trắng từ Nhạc Tây quanh thân lỗ chân lông tràn ra ngoài, như là tơ tằm, đem hắn bao quanh bao lấy. Không bao lâu, liền biến thành một đoàn kén lớn. Thời gian một chút xíu trôi qua, giống như là đi qua mấy canh giờ, lại như là đã qua vài ngày. Giang giáp, kén tầm hiện hiện một vết nước, xuyên thấu qua vết nước có thể nhìn thấy một cái tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng màu đỏ tươi đôi mắt. Quốc sư, tiểu nhân hèn hạ. A, nương theo lấy gầm thét thanh âm, kén tầm đột nhiên trong chiều co rụt lại, hóa thành tinh thuần nguyên khí bị bên trong bóng người thôn vệ. Trong kén tầm nhạc tây đúng là biến thành một con quái vật. Trên thân khắp vậy cá giống như lân phiến, hai con ngươi thành mắt dọc, tay chân biến lợi trảo, mặt như thiêu thân trắng. Phi nga cổ. Chu Cư biểu lộ khẽ biến. Tục truyền, Nam Man quốc sư bên người có 4 đầu phi nga cổ, mỗi một đầu đều có thần tàng võ thánh thực lực. Chẳng lẽ lại đều là như vậy tới? Tọa trấn Di Quán Nhạc Tây là Nam Man quốc sư công độ nhị đệ tử, cũng là duy nhất một vị người thể. Sở tu công pháp tên là Vạn Độc Chân Công. Nghĩ không ra, vị này Nam Man quốc sư không chỉ có cho Nhạc Tây công pháp động tay chân, liền liên đột phá đi pháp cũng là bẫy dập. Chu Cư nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng lẽ lại thật là không phải của ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nhạc Tây đột phá mới bắt đầu liền xảy ra vấn đề, hiển nhiên là công pháp có sai, cũng may mượn nhờ Chu Cư chi lực trấn áp ngay cả như vậy, vẫn như cũng khó thoát một kiếp. Hóa điệp thuật căn bản không phải đột phá tới thần tàng cảnh giới bí pháp, mà là đem người luyện thành sâu độc tà thuật. Nhạc Tây đột phá quá trình Chu Cư cơ hồ đều tham dự, cho nên rất rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì. Vạn độc đi chuyển, cổ tâm nảy mầm. Hóa điệp thuật kích hoạt lên ẩn tàng ở trong vạn độc chân thân cổ trùng, vạn cổ thẳng đến đầu lâu mà đi. Hiện tại Nhạc Tây sớm đã không phải bản thân hắn, mà là tủy não bị cổ trùng ăn chỉ toàn, nhục thân bị chiếm quái vật. Lúc sắp chết, Nhạc Tây cũng nghĩ minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể phát ra không cam lòng gầm thét. TT. Gần cao 2 mét phi nga cổ miệng lá lơi rắn, TT rung động, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cư. Mặc dù không có chứng kiến một vị thần tàng võ thánh sinh ra, nhưng võ thánh cấp bậc cổ trùng cũng giống vậy. Chu Cư hoàn hồn, hướng phía đối phương vẫy vây tay. Đến, để cho ta thử một chút ngươi chất lượng. Hắn lời còn chưa dứt, trong mắt đột ngột hiện hiện một đạo tàn ảnh, lập tức một cái nắm đấm đối diện đập tới. Cực hạn tốc độ, để không khí cũng vì đó phát sinh lõm. Bèn, âm bạo tại quyền phong đằng sau vang lên. Đùng. Chu Cư đưa tay, trưởng kình xuất phát, cùng đột kích quyền phong đụng vào nhau. Một cú cự lực dọc theo lòng bàn tay vọt tới, tựa như điên cuồng xoay tròn núi khoang, đúng là để hắn cố hết sức không nổi có chút ngửa ra sau thân thể. Tốt. Võ thánh thân thể, quả nhiên mạnh hơn đạo cơ tu sĩ, bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng không tính là gì. Đạo cơ tu sĩ mạnh tại có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, niệm động phát theo, nhục thân vốn là cũng không phải là sở trường. T. Phi nga cổ miệng tóc nhỏ gọi, lần nữa đánh tới lần này tốc độ so vừa rồi càng nhanh, giữa sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh, vô số lợi trảo khắp trải hơn một trượng chi địa chỉ một thoáng. Chỉ gặp màu trắng trảo ảnh trung điệp, đã không nhìn thấy bên trong Chu Cư. Đùng. Bành. Chu Cư lấy tay làm đao, đao quang chớp liên tục, nương theo lấy đao ý xuất phát, sinh sinh xé rách đột kích nhanh bước. Thậm chí trên người phi nga cổ vẽ một đao, chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Phi nga cổ mặc dù có võ thánh thân thể, nhưng rõ ràng không có võ thánh ý chí chiến đấu, chém giết toàn bộ nhờ bản năng. Điểm ấy liền kém xa Chu Cư. Độc. Hắn lui lại một bước, nhìn mình có chút phát xanh hai tay, chân nguyên vận chuyển đem khí độc ép ra ngoài. Toàn thân trên dưới đều là độc, thậm chí có thể ảnh hưởng đạo cơ tu sĩ, người bình thường sợ là dính chi tức tử, liền xem như võ thánh đoán chừng cũng không dám chủ quan. A. Chu Cư chân mày trao lên, giống như là phát hiện chuyện cổ quái gì giống như mặt lộ kinh ngạc. Thương thế khôi phục thật nhanh. Hắn lấy tay làm đao chém bị thương phi nga cổ, mà thương thế kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Tinh phách ý chỉ tinh nguyên, có thể khôi phục được thân, là thần tàng võ thánh cung cấp liên tục không ngừng động lực. Bạch. Hắn lời còn chưa dứt, phi nga cổ lần nữa đánh tới. Bạch. Lốt buốt. Ngắn ngủi một lát, phi nga cổ đã thích ứng bộ thân thể này, hướng phía Chu Cư phát động điên cuồng công kích. Nó tựa như là một đầu không biết mệt mỏi dã thú, móng vuốt, răng nhọn, vai khuỷu tay đều là lợi khí giết người. Mỗi một kích cũng có thể bánh sát nhị phẩm tông sư. Một hơi, có thể ra bách kích. Bành. Chu Cư ở đây lui lại một bước, hô hấp càng là biến có chút gấp rút, hai mắt lại là càng ngày càng sáng. Tốt. Tinh phách thần tàng vừa mở, liền xem như chấn vỡ nội tạng cũng có thể khôi phục, thể lực càng là vô cùng vô cực. Trừ phi chém dụng đầu lâu không phải vậy không chết. Đơn giản khủng bố. Bành. Suy nghĩ khẽ động, thuần dưỡng ở trong đan điền tung hoành đao điện thiểm mà ra. Thiên ma chạm. Đinh. Phi nga cổ lách mình nhanh lùi lại, giữa sân lưu lại một cái đoạn trảo, màu đỏ tươi hai mắt rốt cục hiện ra một vòng ý sợ hãi. Nó nhặt lên trên đất đoạn trảo hướng đứt gãy chỗ nhấn một cái, trong miệng chi chi quái khiếu không ngừng. Gãy chi không thể tái sinh, nhưng có thể nối liền. Nhìn xem huyết nhục lúc đích, nhanh chóng tiếp cùng một chỗ quái trảo, Chu Cư không khỏi cảm khái, nếu là tiến thêm một bước, chẳng lẽ không phải là có thể tích huyết trùng sinh, đây chính là tu sĩ nguyên anh thủ đoạn. Tu sĩ nguyên anh đã tu ra nguyên thần bất diệt thì người không chết, tự có thể làm đến tích huyết trùng sinh. Phi nga cổ mặc dù chưa từng đạt tới cảnh giới cỡ này, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Vô hạn tinh nguyên, kinh khủng tốc độ khôi phục, lại thêm nhục thân cường hãn, có thể tùy tiện nghiền ép nhất phẩm đại tông sư. Lại thêm trên người nó kỳ độc, không hổ là lấy sức một mình phù hộ toàn bộ Nam Man quốc sư, sư công độ quả thật danh bất hư truyền. Bốn đầu phi nga cổ, một vị hư hư thực thực kim cương cảnh quốc sư, liền xem như Chu Cư đối đầu cũng không có bao lớn nắm chắc. Chi chi, phi nga cổ quái khiếu liên tục, thân thể điên cuồng lùi lại, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng lui không ra khỏi phòng ở giữa. Tựa như có một cỗ lực lượng vô hình, đem nó cho vây ở nguyên địa đồng dạng. A, Chu Cư cười khẽ. Xuất sinh chính là xuất sinh, ngay cả dưới chân là cái gì cũng không nhìn. Phong thần bảng. Sớm tại trợ giúp Nhạc Tây trấn áp thể nội khí tức thời điểm, hắn liền đã thả ra phong thần bảng bao phủ cả phòng. Trận pháp chi lực ngăn cách trong ngoài, bởi vậy coi như trong phòng náo loạn trời, người bên ngoài cũng sẽ không phát giác. Chương 227, chương 227, liền để ta xem một chút, thực hạn của ngươi ở đâu. Tay nắm kiếm chỉ, Chu Cư phía sau đột nhiên triển khai một đôi cánh, mấy trăm linh vũ hóa thành bay đầy trời đao hướng phi nga cổ giảo đi.
Phốc phốc, phốc.
Thời gian nháy mắt, phi nga cổ đã mình đầy thương tích, đồng thời thương thế bằng tốc độ kinh người đang khôi phục.
Chém.
Đao quang tụ lại, đột nhiên chém xuống. Chu Cư tại trong tĩnh thất trọn vẹn chờ đợi 3 ngày, đồng thời cũng gây cọ sát phi nga cổ 3 ngày.
Lăng chỉ.
Mọi tim.
Đôi mắt.
Hắn trên người phi nga cổ nếm thử đủ loại tàn nhẫn cực hình, để nghiệm chứng tinh phách thần tàng cực hạn.
Tinh phách, chủ tinh nguyên.
Nay thần tàng vừa mở, nhục thân tinh nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, trừ phi chém đầu không phải vậy rất khó nhất kích tất sát. Cùng độc công đơn giản chính là tuyệt phối. Nhìn bên cạnh thì nát, Chu Cư đem mấy ngày nay thí nghiệm làm cái tổng kết, bấm tay kích phát một đạo hỏa diễm.
Chân hỏa.
Vâng.
Liệt diễm bốc cháy, huyết nhục hóa thành cho tàn.
Nhạc Tây tu luyện bạn độc chân công hẳn là có thể thành tựu thần tàng, nhưng thiếu khuyết một cái mấu chốt khẩu quyết, không có khẩu quyết dù cho đột phá cũng sẽ dị hóa là phi nga cổ. Nam Man quốc sư nắm giữ lấy khẩu quyết, cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay mấy vị đệ tử tấn thăng cùng sinh tử. Hắn dạy bảo đệ tử, sợ cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều phi nga cổ.
Bạch Vân Quan,
sư phụ,
sư phụ ngài trở về.
Thanh Phong, Minh Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót tới đón.
Cho.
Chu Cư mặt lộ ý cười, từ hầu bao bên trong xuất ra một chút ăn uống phân cho hai vị tiểu đồ đệ, không cần tranh đoạt, ăn từ từ.
Vâng.
Hai người cười tiếp nhận, tạ ơn sư phụ.
Đòi ăn uống, Thanh Phong, Minh Nguyệt chơi bừa đi hậu viện.
Quan chủ,
Hoàng Nhị kéo lấy quẻ chân, hướng phía Chu Cư cung cung kính kính thi lễ một cái, hôm qua cùng thế lại tới đạo quán.
Nha.
Chu Cư nhíu mày, hắn lần này tới là vì cái gì?
Hay là mượn bạn?
Hoàng Nhị mặt hiện đắng chát.
Hắn nói mình cùng quan chủ đều là cử quan huyện đi ra, hẳn là hô bang hỗ trợ, hắn gần nhất tiền bạc hơi thiếu, lấy trước trong quan ngân lượng mau cứu gấp.
A.
Chu Cư dạo bước đi vào Tam Thanh trước tượng thần, vung tay nhóm lửa kính thần hương cắm vào trong lư hương, lần thứ mấy rồi?
Không có nói cho hắn biết không mượn.
Nói.
Hoàng Nhị nói, hắn nói ra xem dưới cây trồng thi thể sự tình hắn có thể không nói cho ngoại nhân, cho nên ta không có ngăn đón.
Trong thùng công đức bạc
đều bị hắn cầm đi, không sai biệt lắm có hơn 1000 lượng, trong đó có 800 lượng là quan chủ lần trước đi Tĩnh Hải hầu phủ bên trên đến khám bệnh tại nhà đối phương cho phí xem bệnh.
Chu Cư chắp hai tay sau lưng nhìn xem trước mặt Tam Thanh tượng thần, giống như là không có nghe được sau lưng Hoàng Nhị thanh âm.
Thật lâu mới nói, ta đã biết, lần sau xử lý thi thể thời điểm dùng chút tâm tư, cũng thế có thể phát hiện bất lương nhân cũng sẽ phát hiện.
Vâng.
Hoàng Nhị xấu hổ gật đầu, lao nô minh bạch.
Tại hủy thi diệt tích bên trên, hắn xác thực không thế nào am hiểu.
An Lạc phường làm thần kinh 108 phường nổi danh nhất động tiêu tiền, mỗi ngày ra vào hoàng kim đầu chỉ và lượng.
Tài phú kinh người như vậy, tất nhiên là hấp dẫn các đại thế lực chiếm cứ.
Minh Ngọc Lâu
chính là một cái trong số đó.
Nghe nói, Minh Ngọc Lâu lâu chủ chính là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân, bên người có vài vị thần tàng võ thánh vì đó hiệu lực.
Lời này là thật là giả không người biết được, thậm chí liền ngay cả lâu chủ là nam hay là nữ cũng cực ít có người biết, nhưng Minh Ngọc Lâu nội tình thâm hậu lại là mọi người đều biết.
Liền ngay cả đi dạo, trông coi đều có tam phẩm tu vi.
Cung thế toàn thân mùi rượu, đập lấy hạt dưa đi vào một chỗ địa lao, đem trên lưng buộc lên thịt kho ném tới trên bàn.
Mấy ca, mời các ngươi.
Hắn khoát tay áo, cười nói, hôm nay thu hàng không ít, chớ có khách khí.
Cung đại ca hào khí.
Đúng vậy.
Mấy vị địa lao trông coi cười toe toét triển khai túi giấy dầu, liền một bên rượu đục kẹp mấy mảnh thịt kho.
Cung huynh đây là đi đâu tìm chỗ tốt?
Một vị xấu xí người cười hỏi.
Mấy ca đều trải qua thời gian khổ cực, chỉ có cung huynh ngươi tiêu xài nhất, thỉnh thoảng có thể phát lên một bút.
Ha ha.
Một người cười nói, người đây không thể được, cung đại ca nhận biết quý nhân.
Quý nhân?
Nơi nào quý nhân?
Các ngươi cũng đừng hỏi.
Cung thế nhất miệng, vẻ vải kéo qua một tấm ghế tòa hạ, hướng về sau liếc một cái, gia hỏa này lúc nào rời đi, so với lạnh như băng địa lao, ta vẫn là càng ưa thích nhiệt nhiệt nháo nháo trên đường.
Không biết.
Một người lắc đầu, nghe nói có người dùng nhiều tiền mua xuống hắn, mà lại nhất định phải người sống, nói là muốn đem hắn thiên đao vạn quả.
Hắc.
Cung thế bu miệng, nhất phẩm đại tông sư, vậy mà luân lạc tới mức độ này, cho nên nói, tuyệt đối không nên đắc tội người không nên đắc tội.
Dầm dầm.
Hậu phương trong nhà giam, một bóng người đột nhiên ngẩng đầu.
Trên thân người này quấn lấy từng cây xiềng xích thô to, xương tỉ bà bị móc sắt xuyên qua, phá toái trên quần áo tràn đầy vết máu.
Nhìn cái gì vậy?
Cung thế sắc mặt trầm xuống, mò lên bên cạnh roi liền hướng trong nhà giam rút đi.
Đùng.
Trong nhà giam bóng người trên thân lần nữa thêm ra một đạo vết thương.
Hừ.
Cung thế cười lạnh đứng dậy, ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn, nhất phẩm đại tông sư nhục thân cường hãn, không biết có thể ăn ta vài roi.
Hô.
Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua.
A.
Một người ngẩng đầu, mặt lộ kinh ngạc, ở đâu ra gió?
Nơi này là Minh Ngọc lâu địa lao, cảnh giới nghiêm nghiêm, liền xem như phi trùng cũng vào không được, lại càng không có gió.
Coi chừng.
Tản ra.
Một vòng như có như không hào quang lóe lên, giữa sân mấy người nhao nhao giống to, lại không biết địch nhân đến từ phương nào.
Giang giác.
Hoa.
Cuồng phong đột nhiên nổi lên.
Chờ đến mấy người trở về thần, địa lao cửa nhà lao chẳng biết lúc nào đã bị người mở ra, bên trong giam giữ phạm nhân cũng không biết đi hướng.
Nhanh.
Nhanh bẩm báo phó lâu chủ, song tuyệt thủ vệ chính mình bị người cướp đi.
Chờ một chút.
Một người kêu to, cũng thế.
Hắn cất bước tới gần, nhẹ nhàng vô vô cung thế bả vai, chỉ thấy một cái đầu lâu từ cái cổ trở xuống.
Thi thể không đầu lung lay nhoáng một cái mới ngã xuống đất.
Chương 228, khí phách chương 228, khí phách hô.
Cương phong gào thét.
Chu Cư nắm lấy một người rơi ở ngoài thần kinh rừng rậm, tiện tay ném xuống đất, ánh mắt mang theo cỗ tìm tòi nghiên cứu ý vị. song tuyệt thủ vệ chính mình, chính là vệ mỗ. Mặt có mặt sẹo, ánh mắt ngoan lệ vệ chính mình quỳ rạp xuống đất, ôm quyền chắc tay, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút.
A, Chu Cơ cười nhạt, nghe nói ngươi đoạt người thế nữ, diệt cả nhà người ta, chỉ cần có người đưa tiền, chuyện gì đều nguyện ý làm.
Cái này, vệ chính mình ánh mắt lấp lóe, có chút nhìn không thấu đối phương ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu.
Thật có việc này, nếu là tiền bối có chuyện gì không tiện xuất thủ, vạn bối nhưng vì làm thay, tất nhiên làm gọn gàng.
Hắn thấy đối phương đem chính mình từ Minh Ngọc lâu đại lao lực cứu ra, chắc chắn sẽ không có nguyên do,
hẳn là cũng không phải ghét ác như kiểu, cho là có dùng đến lấy hắn địa phương, mà hắn am hiểu nhất chính là vì người có quyền thế giải quyết phiền phức.
Tiền bối, ánh mắt chớp động, vệ chính mình nghiêm mặt nói, vạn bối làm việc từ trước đến nay giữ chữ tín, nói giết người cả nhà liền giết người cả nhà, một người sống cũng sẽ không lưu.
Tiền bối để cho ta làm sự tình, cũng sẽ không nói cho người thứ hai.
Ta xác thực có việc muốn ngươi đi làm.
Chu Cư ánh mắt thâm thúy, nhìn xem vệ chính mình ung dung mở miệng, bất quá ngươi bây giờ tu vi kém một chút.
Lập tức hỏi, ngươi tu luyện là công pháp gì?
Ừm. Vệ chính mình vô ý thức ngẩng đầu, nghĩ nghĩ mới nói, vệ mộ sở tu pháp môn chính là Nguyên Cực Tông Tí Ngọ Kình, bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp may thành tựu nhất phẩm.
Tí Ngọ Kình.
Chu Cư gật đầu, Nguyên Cực Tông làm đương thời đỉnh tiêm đại phái, truyền thừa có thể nói bất phàm, ngươi có muốn hay không trở thành thần tàng võ thánh?
Hả? Vệ chính mình sững sờ, chần chờ nói,
tiền bối nói đùa, ai không muốn trở thành thần tàng võ thánh, chỉ bất quá có thể thành giả từ trước giải rác.
Ngươi liền nói, chính mình có muốn hay không là đủ.
Chu Cư mày nhăn lại, về phần có được hay không, lại nói.
Vệ chính mình hô hấp trì trệ, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, cuối cùng cương nha khẽ cắn trầm trầm nói, van muốn.
Tiền bối nếu là có thể giúp ta trở thành võ thánh, van bối cái mạng này chính là ngài, núi đao biển lửa tuyệt không hai lời.
Tốt. Chu Cư thanh âm nhấc lên, vung tay ném ra hai bình đan dược, một bình giải chất độc trên người của ngươi, một bình tráng bản bồi nguyên, cho ngươi hai ngày thời gian điều chỉnh trạng thái.
Hai ngày sau, ta giúp ngươi thành võ thánh.
Vệ chính mình tiếp được đan dược, hai mắt càng ngày càng sáng, một loại dã tâm khó mà ngăn chặn từ trong lòng dâng lên.
Võ thánh. Trên trời rơi xuống cơ duyên.
Hai ngày sau, vệ chính mình ngồi xếp bằng một gốc cổ thụ ngàn năm phía dưới, mặc dù vẫn như cũ toàn thân chật vật, khí tức cũng đã vững chắc.
Tí Ngọ Kình nguồn gốc từ cổ nhân Tí Ngọ lưu trú nạp thiên thời cho mình dùng, thân đi 12 canh giờ, một ngày một công tiến, chỉ cần theo pháp tu luyện, thực lực tu vi liền có thể càng ngày càng tăng.
Chu Cư chắp tay đứng ở đối diện, tiếng nói trầm trọng.
Ngươi bây giờ đã bận công một ngày, thành công một cái đại chu thiên, chính là đột phá thời cơ tốt nhất.
Nín thở ngưng thần.
Vệ chính mình trong lòng run lên.
Lá gan chi kim khí, thiết tại minh gan, tụ mà thành tinh, phổi hướng mạch, ruột cùng nhau trong ngoài là mắt lúc.
Vận công.
Tí Ngọ Kình vận chuyển, nhục thân chi lực bừng bừng phân chấn.
Tại Chu Cư cảm ứng bên trong, vệ chính mình nhục thân tại thời khắc này tựa hồ bị chia làm 12 cái khu vực.
Mỗi một cái khu vực đối ứng một canh giờ.
Ngũ tạng nhảy lên, một cỗ không hiểu khí cơ bừng bừng phân chấn, công này có chút cùng loại với nhạc Tây thi triển hóa điệp thuật, nhưng khí tức trên thân rõ ràng phải yếu hơn không ít.
Rất rõ ràng,
vệ chính mình nội tình không đủ, chỉ dựa vào chính hắn lời nói tuyệt đối không cách nào tiến giai.
Hô,
chưa ở nhẹ lá cho khí, đại thủ hướng phía trước xa xa tìm đòi, bốn bề thiên địa nguyên khí hóa thành cam số không hướng vệ chính mình trên thân rơi đi. Cuồng bạo tinh nguyên ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành nhu hòa năng lượng rơi xuống, vô thanh vô tức dùng nhập nhục thân.
Bèn,
khí cơ phóng đại.
Chu Cư ánh mắt khẽ nhúc nhích đến rồi.
Bất luận là Nam Man Quốc sư Vạn Độc chân công, hay là Nguyên Cực Tông Tí Ngọ Kình, đều có xung kích thần tàng võ thánh bí pháp. Từng có kinh nghiệm của lần trước, lần này Chu Cư nhìn càng thêm rõ ràng.
Cái gọi là bí pháp, chính là trong nháy mắt thiêu đốt huyết nhục tinh nguyên, khí huyết cuồng bạo như là núi lửa ở người tu luyện thể nội xuất phát.
Mượn nhờ cố này tăng bọt lực lượng, đi nhìn trộm cái kia huyền diệu khó giải thích thần tàng.
Hoặc là hồn phách.
Tam hồn thất phách bình thường thời điểm không hiện, chỉ có sinh mệnh ly tán, tinh nguyên tiêu đốt thời điểm mới có thể xuất hiện.
Chu Cư ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, khó trách đột phá thần tàng võ thánh không phải thành tức tử, nguyên lai bí pháp đúng là chủ động để cho mình ở vào nhiều lần chết trạng thái.
Hóa điệp thuật để nhạc tây trái tim ngưng đập, hô hấp gần như tại không, không phải liền là một loại giả chết.
Tí Ngọ Kình bí pháp đồng dạng như vậy.
Quả nhiên, chỉ có chứng kiến đủ nhiều người đột phá nhất phẩm, mới có thể tìm kiếm ra thần tàng bí mật.
Ta cũng có thể sáng tạo ra độc thuộc về mình bí pháp.
Chu Cư mắt hiện thần quang, thức hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhiều pháp môn chập trùng không ngừng, dần dần có cái mạch suy nghĩ.
Trở thành võ thánh?
Không,
võ thánh cũng không trọng yếu, hắn muốn từ đây giới võ đạo tìm được cấu kết tam hồn thất phách chi pháp, đây mới là trọng điểm.
Có lẽ, ta có thể sáng tạo một môn thập toàn võ đạo có thể cấu kết tam hồn thất phách, mở ra 10 cái thần tàng.
Chu Cư trong lòng cuồng loạn, nếu như có thể thành, tam hồn thất phách đều nắm trong tay, nguyên anh trước đó một mảnh đường băng thẳng, chưa hẳn yếu tại long thủ nhất mạch tiên cương địa sát truyền thừa.
Nếu là tìm được hồn phách hợp nhất chi pháp, chính là một môn trực chỉ nguyên anh đỉnh tiêm truyền thừa.
Giang giác,
vệ chính mình trên người dị hưởng để hắn trong nháy mắt hoàn hồn, bấm tay điểm nhẹ, mấy đạo lưu quang bắn ra,
kích phát nhân thể tiềm năng bí thuật, Chu Cư nắm giữ không nên quá nhiều.
Về phần di chứng,
không quan trọng,
mượn cơ hội quan sát hồn phách cùng nhục thân tương dung quá trình mới là mấu chốt, dù sao coi như đột phá thành công cũng muốn chết.
Một đoạn thời khắc,
vệ chính mình thân thể run lên, trong cõi u minh như có một cỗ vô hình đồ vật rơi xuống, cùng hắn nhục thân tương dung.
Trung su phách,
không đúng.
Chu Cư hơi biến sắc mặt,
là khí phách.
Gặp
theo suy đoán của hắn, Tí Ngọ Kình chỉ hẳn là trung su phách, phách này trung dung có thể toàn diện tăng lên nhục thân chi lực,
cùng Tí Ngọ Kình công pháp tương xứng. Nhưng hiển nhiên hắn đoán sai. Tí Ngọ Kình chỉ lại là khí phách nguyên khí dồi dào, mở phách này võ thánh có thể mấy tháng không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, khí huyết như lang yên, các loại thiêu đốt nguyên khí chém giết bí thuật đối với nó mà nói cơ hồ có thể tiện tay hành động mà không có gì chứng đoán đúng. Vệ chính mình cũng không nhất định có thể tấn thăng thần tàng võ thánh. Đoán sai, khẳng định không thành được. A, nhắm mắt xung kích võ thánh cảnh giới vệ chính mình cũng đã nhận ra không đúng, đột nhiên mở hai mắt ra mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn cảm giác thân thể của mình đang tiêu đốt, liền ngay cả tuổi thọ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tiền bối, a, hắn kêu thảm thiết, thân thể đột nhiên bạo khởi, hướng phía Chu Cư đánh tới. Ngươi gạt ta, ta không có lừa ngươi. Chu Cư lách mình tránh đi, nhún vai. Là chính ngươi đối với công pháp lý giải có sai, chẳng trách những người khác. Phù phù. Vệ chính mình một đầu mới ngã xuống đất, bí pháp bằng tốc độ kinh người rút đi nguyên khí của hắn, thọ nguyên. Thời gian nháy mắt liền biến thành một đống xương khô. Gió thổi qua, xương khô tan thành cho bụi, độc lưu một đôi phá toái quần áo. Chu Cư nhún vai, đang muốn quay người rời đi, chân mày đột nhiên vẩy một cái, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Chương 228, chương 228, đinh đinh đàng đàng. Lá cây che đậy ánh nắng, trong rừng đen kịt vào đêm. Mấy đạo nhân ảnh tại trong đó lấp lóe, tựa hồ hồn nhiên không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, triển khai điên cuồng chém giết. Phốc, đao gãy hoành không, xẹt qua một người cổ họng, lăng lệ đao khí trực tiếp cắt ra cái cổ, để đầu lâu bay lên cao cao. Lao Tam, a, đao quỷ, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biến thành thật quỷ. A, đao quỷ Ngô La đầu lâu buông xuống, tóc dài che khuất hai gò má, cầm đao tay trái run nhẹ nhẹ, độc trạch sáu dao long, hiện tại còn thừa lại bốn cái, không biết hôm nay đi qua còn có thể còn lại mấy đầu. Là rồng sống hay là dao chết? Liên nhìn vận khí của các ngươi. Giết. Trong hắc ám, hỏa tinh tiến tung tóe, hiện ra mấy đạo nhanh chóng lấp lóe bóng người, còn có hậu phương tích tích tắc tắc động tĩnh. Đao quỷ Ngô La, ngươi hôm nay chết chắc. Có người gầm nhẹ. Thân ngươi bị thương nặng, thực lực mười không còn một, coi như không có chúng ta phía sau còn có những truy binh khác. Làm gì? Dù sao đều là chết, không bằng chết tại chúng ta trên tay. Xem ở ngày xưa giao tình phân thượng ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Hừ. Đao quỷ Ngô La hừ lạnh, tiểu nhân. Nếu không có Ngô Mỗ cùng người quyết đấu bị thương, các ngươi bọn chuột nhắt dám ở trước mặt ta lộ diện. Phúc. Thân thể của hắn run lên, đột nhiên miệng phun máu tươi, mở miệng lần nữa trong thanh âm đã là xen lẫn nồng đậm phẫn nộ. Độc. Ngươi quên chúng ta đến từ chỗ nào? Đối diện chuyển đến cười nhẹ. Độc trạch a. Không nên tới gần, đem hắn kéo chết. Hèn hạ. Đao quỷ Ngô La cương nha cắn chặt, thân thể lóe lên hướng về hậu phương nhanh lùi lại, đồng thời vung đao chém bụt. Đinh đinh đang đang. Mấy đạo đánh tới ám khí bị đánh bay ra ngoài. Hô, kinh phong quét cực hạn tốc độ để mềm mại lá cây cũng có thể biến thành lợi khí giết người. Qua lại trong rừng rậm Ngô La, trong chớp mắt đã mình đầy thương tích. Hắn lúc này liền ngay cả vận kình hộ thể đều đã làm không được. Đương, bành, một thanh nhiễm độc móc câu cong từ trên trời giáng xuống, chẳng tại trên đao gãy, tiến phát cự lực cũng đem Ngô La đập xuống trên mặt đất. Ha ha, đao quỷ Ngô La, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Mệnh của ngươi là của ta. A, người tới đang muốn động thủ, bước chân đột nhiên trì trệ, biểu tình biến hóa hướng phía cách đó không xa người áo đen nhìn lại. Ai? Nhất phẩm. Chu Cư nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu, ngụy nhất phẩm, cho là mượn nhờ một loại nào đó ngoại vật đột phá, không có tiến giai thần tàng khả năng, đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp xuất hiện ở trong sân. Đại ca, người kia là ai? Không biết. Mấy người liếc nhau, một người trong đó lạnh giọng mở miệng. Bằng hữu, chẳng cần biết ngươi là ai, đây là chúng ta ân oán cá nhân, không muốn gây phiền toái lời nói mau mau rời đi. A. Chu Cư cười nhẹ, Lan. Cái gì? Mấy người sững sờ. Lan. Chu Cư mở miệng, một chỉ trên đất đao quỷ Ngô La, người này ta hữu dụng. Làm cản. Độc Trạch Tứ Dao sắc mặt trầm xuống, một người trong đó cầm trong tay loan đao thẳng đến Chu Cư mà đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Bạch. Đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không người thấy rõ giữa sân xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đen kịt rừng rậm đột nhiên sáng lên, tầm mắt một mảnh trắng lóa. Đợi cho ánh mắt khôi phục, Độc Trạch Tứ Dao đã cùng nhau ngã trên mặt đất. Không chỉ phóng tới Chu Cư bị kia, liền ngay cả mấy chục mét có hơn ba người khác đồng dạng bị một đao chém giết. Lan. Chu Cư cầm trong tay tung hoành đao, ánh mắt quét về phía bốn phía, thanh âm băng lãnh. Ta đếm 10 tiếng, nếu để cho ta cảm giác được phụ cận còn có khác khí tức, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Rầm rầm. Chưa từng chờ hắn tiếp tục, trong rừng rậm đã là một mảnh lộn xộn, từng đạo bóng người điên cuồng hướng ra ngoài phi nước đại. Võ Thánh, một đao chém giết Độc Trạch Tứ Dao, thực lực thế này tất nhiên là mở thần tàng Võ Thánh không thể nghi ngờ, lưu lại chọc giận đối phương không khác muốn chết. Bất quá thời gian mấy mắt, giữa sân trừ trọng thương ngã gục đao quỷ Ngô La, liền lại không ngoại nhân. Cục. Một bình đan dược rơi trên mặt đất. Giải độc đan. Chu Cư mở miệng, chưa ăn vào. Đao quỷ Ngô La rẽ rủa lấy ngồi dậy, nhặt lên đan dược nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trước đừng có gấp tạ ơn. Chu Cư khoát tay, chưa khỏi vết thương, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, chuyện này chưa hẳn có thể để ngươi tiếp tục sống sót. Đao quỷ Ngô La nghe vậy cười khổ, nuốt vào giải độc đan, buồn bực thanh âm mở miệng, lấy tiền bối thực lực, giết tại hạ dễ như trở bàn tay, huống hồ ân cứu mạng, nô mộ sẽ liệu mình tự báo. Bất quá, có thể hay không chậm chút thời gian? Nha. Chu Cư cúi đầu. Ngươi có việc? Văn bối đáp ứng một vị bằng hữu, muốn hộ tống cảnh đại nhân người nhà rời đi kinh thành. Đao quỷ Ngô La che ngực nhẹ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chỉ cần Ngô Mỗ còn chưa có chết, tất nhiên muốn tuân thủ ước định, tiền bối nói hơi chậm một chút,
chỉ có thể xếp tại phía sau.
Cảnh đại nhân.
Chu Cư hỏi.
Vị nào cảnh đại nhân?
Tất nhiên là cảnh Văn Dung cảnh đại nhân.
Đao Quỷ Ngô Lam mở miệng, mấy ngày trước đây, cảnh đại nhân tại phố dài nói thẳng hoàng đế ngu ngốc vô năng, bị đánh nhập thiên lao, sau đó vô cớ bỏ mình, mặc dù y quán kiểm tra thực hư nói là bệnh cũ tái phát mà chết, nhưng trong đó nếu không có kỳ quặc mới là lạ. Người nhà của hắn cũng bị giáng chức Bắc vực, bằng hữu của ta lo lắng có người sẽ ở trên đường đối với cảnh đại nhân người nhà bất lợi, cho nên xin mời Ngô Mỗ một đường đi theo bảo hộ. Ngươi cùng người quyết đấu bản thân bị trọng thương, còn đáp ứng việc này.
Chu Cư Băng ghi ầm kinh ngạc, ngươi không sợ chết?
Cảnh đại nhân là quan tốt.
Đào Quang Ngô La cúi đầu, trầm tiếng nói, hắn loại người này, không đáng chết không minh bạch, lại càng không nên tuyệt hậu, Ngô Mỗ bất tài, nguyện ý liều mình tương trợ.
Tốt ta.
Chu Cư than nhẹ, bao lâu có thể trở về?
Cái này.
Đao Quỷ Ngô La chần chờ một chút, nói, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Xin tiền bối yên tâm, Ngô Mộ tuyệt không phải nuốt lời người, nếu đáp ứng tất nhiên sẽ trở về.
Điều kiện tiên quyết là,
vãn bối khi đó còn sống.
Tốt ta.
Chu Cư than nhẹ, đã ngươi nguyện ý chịu chết, ta cũng không ngăn lấy, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Chỗ nhẹ nhàng vung tay áo, vung ra một bình đan dược, đan này có thể trợ ngươi khôi phục thương thế, gia tăng tu vi, chớ quên đáp ứng chuyện của ta, đến lúc đó trở về nơi đây tìm ta.
Tiền bối.
Đao Quỷ Ngô La mặt lộ kinh ngạc, kết quả đan dược sau trọng trọng gật đầu, chỉ cần Ngô Mộ không chết, tất nhiên đến đây.
Chương 229, biến cố chương 229, biến cố trên đời này, có người ngồi ở vị trí cao lại hoa mắt ù thai vô năng, cả ngày tận tình hưởng lạc, cùng xa cực dụng. Có người xuất thân dân gian, lại hiệp can nghĩa đảm, lời hứa ngàn vàng. Nhưng cũng đúng là có muôn hình muôn vẻ người, mới khiến cho rất nhiều chuyện biến thú vị, thế giới biến tươi sống.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Sáng sớm, Bạch Vân Quan cửa lớn vừa mới mở ra, liền có người đến nhà bái phòng.
Tiêu đại nhân.
Hoàng Nhị buông xuống chốt cửa hành lễ ửng.
Thời Chư Tiêu như nâng cao bụng lớn, quét mắt đình viện, ánh mắt tại cách đó không xa cây hồng bên trên rừng một chút, nhà ngươi quan chủ có đó không?
Đến ngay đây.
Hoàng Nhị gật đầu, Tiêu đại nhân tới đúng lúc, quan chủ lập tức liền muốn đi xa, nếu là muộn một hồi có lẽ chỉ thấy không đến người.
A.
Tiêu Như Nhẹ à, Tử Cư đạo trưởng ngược lại là người bận rộn, cả ngày không tại đạo quán, nghe nói có người ra bách kim mời hắn đến khám bệnh tại nhà đều không đi.
Ngươi nói, đạo trưởng ra ngoài dạo chơi đều đi tòa tiên sơn nào, để hắn như vậy lưu luyến quên về.
Cái này.
Hoàng Nhị gật cười, lão nô chỉ là một cái giữ cửa, như thế nào biết được quan chủ hướng đi.
Cũng thế.
Tiêu Như lắc đầu, dạo bước đi vào đạo quán.
Đạo trưởng,
Tiêu đại nhân,
Chu Cư xin mời đối phương nhập tọa. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái tiểu đồ đã biết châm trà đổ nước chiêu đái khách nhân.
Cùng thế chết rồi.
Tiêu Như đi thẳng vào vấn đề, đạo trưởng nhưng biết.
Chết rồi.
Chu Cư mặt không đổi sắc, thở dài, cùng thế chân núi trũng, hạ đình không đủ, không phải là trưởng thọ chi tướng, và đạo liệu định hắn ít ngày nữa liền có thai kiếp giáng lâm, chỉ có tu thân dưỡng tính mới có thể né qua. Đáng tiếc hắn không nghe khuyên bảo, tự tìm tử lộ đồ chi làm sao? Không biết hắn tại thần kinh có thể có thế thiếp, gia thất, chung quy là quen biết một trận, bần đạo mặc dù không thể vì nó tụng vãng sinh kinh, nhưng cũng nên đưa chút tâm ý đi qua.
Cái này không nhọc đạo trưởng quan tâm.
Tiêu Như cười cười, cung thế cũng không cưới vợ, nhưng nuôi hai cái không có danh phận ngoại phòng còn cho hắn sinh mấy đứa bé.
Hắn cái kia ngoại phòng, đều bị bằng hữu của hắn cho phân.
Hả?
Chu Cư im lặng lắc đầu.
Hồ Bằng Cẩu hữu làm ra chuyện như thế đến, cũng là không tính kỳ quái.
Ta nghe nói, cung thế xảy ra chuyện trước tới chuyến Bạch Vân Quan.
Tiêu Như nghiêng đầu xem ra, mắt mang tìm tòi nghiên cứu. Còn cầm đạo quán trong thùng công đức tiền hương hỏa.
Vâng.
Chu Cư gật đầu, trên mặt không dậy nổi gợn sóng, khi đó bần đạo ra ngoài, chưa từng tại đạo quán, như ở đây chắc chắn hảo luôn quyết bảo, có lẽ có thể làm cho hắn miễn đi tử kiếp.
Thật sao?
Tiêu Như nói, không phải đạo trưởng làm.
Tiêu đại nhân nói đùa.
Chu Cư cười nhạt.
Bần đạo tay trói gà không chặt.
Mặc dù đã từng tập võ, nhưng như thế nào là cái kia cung thế đối thủ?
A.
Tiêu Như xoay người, tiếng nói thăm thẳm, cung thế bất quá một tiểu nhân, chết cũng liền chết rồi, không tính là gì, cũng không có người sẽ đi để ý.
Nhưng cung thế chết tại Minh Ngọc lâu địa lao, người kia giết hắn thời điểm còn thuận tay cướp đi song tuyệt thủ vệ chính mình, người này là cái việc gác bất tận hải tặc, lại là một vị nhất phẩm đại tông sư, nếu là chạy đi còn không biết sẽ phạm bao lớn tội nghiệp, đây mới thực sự là để cho người ta không bất lo địa phương.
Địa lao.
Chu Cư mở miệng, Minh Ngọc lâu tư thiết địa lao, Tiêu đại nhân liền không để ý tới.
Tư thiết địa lao đâu chỉ Minh Ngọc lâu, đạo trưởng hẳn là hỏi, tại cái này to như vậy thần kinh, nhà ai thế lực không thiết địa lao?
Tiêu Như nhún vai, mà lại,
hắn lời nói xoay chuyển, đạo trưởng có biết đương triều được sủng ái nhất công chúa là vị nào?
Thời có nghe thấy.
Chu Cư nghe lén quần tinh phường gần bách thế gia, đương nhiên sẽ không biết chuyện như thế, thất công chúa Tề Uyển Diễm.
Uyển Diễm, Minh Hà Mỹ Ngọc là vậy.
Tiêu Như nói.
Phủ công chúa kiến trúc cao nhất liền gọi Minh Ngọc lâu.
Minh Ngọc lâu lâu chủ là thất công chúa Tề Uyển Diễm.
Như vậy liền nói thông.
Hiện nay thái hậu chịu đủ ốm đau tra tấn, không còn sống lâu nữa, hoàng hậu không làm sủng an đế chỗ vui, khắp thiên hạ có quyền thế nhất nữ nhân, chính là vị này tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân thất công chúa Tề Uyển Diễm. Cũng chỉ có nàng có thể có tư cách phân công thần tàng võ thánh.
Thì ra là thế.
Chu Cư hiểu rõ gật đầu, lập tức trầm tiếng nói, Tiêu đại nhân nói có người giết chết cung thế tiện tay cứu đi song tuyệt thủ, vì sao không phải có người cứu song tuyệt thủ thời điểm thuận tay giết chết trông coi địa lao cung thế?
Minh Ngọc lâu cùng nha môn bộ khoái đều là ý nghĩ này.
Tiêu Như cười cười, nhưng Tiêu Mâu nghĩ đến hỏi một chút đạo trưởng.
Hỏi bần đạo.
Chu Cư vung khẽ phất trần, nói, song tuyệt thủ vệ chính bình bần đạo đã từng gặp qua, từ tướng mạo nhìn kiếp số đã tới, lại thập tử vô sinh.
Tiêu đại nhân không cần quá lo.
Nha.
Tiêu Như nhíu mày, đạo trưởng có ý tứ là Song Tuyệt Thủ đã chết.
Vô Lượng Tiên Tôn.
Chu Cư mở miệng, là ứng kiếp.
Ha ha.
Tiêu Như cười to, chết tốt, chết liền tốt.
Đúng rồi,
Cảnh đại nhân cũng đã chết.
Nói đến Cảnh Văn Dung, nét mặt của hắn hơi đổi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Tiêu Mô cùng Cảnh đại nhân đã từng có vài lần duyên phận, mặc dù không phải là bạn đường, cũng rất bội phục cách làm người của hắn.
Đáng tiếc,
xác thực đáng tiếc.
Chu Cư gật đầu, nói sang chuyện khác hỏi, nghe nói Trác Châu bên kia loạn quân đã binh chỉ thần kinh, lấy Tiêu đại nhân nhìn triều đình có thể hay không chấn áp
một chút lưu dân, khó thành khí hậu.
Tiêu Như nói,
người tập võ cùng chưa từng người tập võ ở giữa thực lực lớn biết bao, mà thần tàng võ thánh càng là một người có thể địch vạn quân, dù cho có quân trận chi pháp cũng không phải trong thời gian ngắn tu thành.
Trấn áp bình định bất quá giữa sớm chiều, không cần để ý tới.
Chu Cư cười cười, không có ở ngôn ngữ.
Tiêu Như thân là thần kinh 12 bất lương soái một trong, thần kinh lớn nhỏ sự tình đều là tin tức linh thông, nhưng hiển nhiên cũng không rõ ràng loạn quân chân chính tình huống.
Võ thánh,
lần này lưu dân phản quân không thể tầm thường so sánh, đã liên tiếp phá số thành, đường xá bên trong không thiếu thế lực lớn, làm sao liền ngay cả thần tàng võ thánh cũng không dám nhẹ liên quan phong mang.
Trên lý luận tới nói, tại vĩ lực quy về tự thân thế giới, người bình thường liền ngay cả tạo phản đều không có cơ hội.
Giới này triều đại thay đổi, cũng đều là bởi vì thế lực lớn va chạm, mà không phải sắp chết đói nạn dân.
Cho nên,
lần này lưu dân phía sau tất nhiên có thế lực khác duy trì, Chu Cư liền biết không ít môn phái giang hồ đệ tử tham dự trong đó, gây sóng gió, châm ngòi thổi gió.
Liền không biết, mục đích của bọn hắn là cái gì?
Để thiên hạ biến loạn.
Giám sát quần tinh vượng, luôn có thể biết một chút không muốn người biết bí mật.
Tiêu đại nhân, Chu Mô ít ngày nữa liền muốn đi xa, có thể muốn 1-2 tháng mới có thể, làm phiền chiếu khán đạo quán.
Thu hồi trong lòng tạm niệm, Chu Cư mở miệng, còn có Thanh Phong, Minh Nguyệt.
Yên tâm.
Tiêu Như khoát tay áo, có ta ở đây, ngươi hai cái này tiểu đồ đệ tuyệt sẽ không bị người bắt nạt.
Vậy xin đa tạ rồi.
Chu Cư chắp tay.
Từ khi mua xuống Bạch Vân Quan, trong vòng 1 năm hắn nhiều nhất tại trong quan ngợi 3 tháng, tuyệt đại đa số thời gian đều ở bên ngoài dạo chơi Thanh Phong, Minh Nguyệt đối với cái này đã thành thói quen.
Chủ thế giới.
Chu Cư thân ảnh xuất hiện tại một chỗ hoang vu trên cô đảo, thân niệm bốn phía quét qua, xác nhận không người hậu thân hóa một đạo lưu quang phóng lên tận trời.
Hoa.
Phong lôi đao xí từ phía sau triển khai, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, cả người hắn liền lao ra mấy chục trượng xa.
Cánh liên tục bố.
Thân ảnh của hắn giống như một đạo huyễn ảnh giống như hướng về phương xa kích sạn.
Từ tiến giai đạo cơ cảnh giới, phong lôi đao xí vẫn bị Chu Cư vận dưỡng ở đan điền, mặc dù còn chưa lột sắc thành pháp bảo, cũng đã không kém bao nhiêu, lần này toàn lực thôi động, tốc độ nhanh chóng có thể làm cho đạo cơ trung kỳ tu sĩ theo không kịp.
Chụp tính toán một cái khoảng cách, tại ở gần Vân Kình đảo trận pháp cảm giác phạm vi bên dưới, Chu Cư thu hồi phong lôi đao xí, tế ra thượng phẩm pháp khí Di Trần Thiên.
Khói mù lượn lờ, đem hắn bao khỏa ở bên trong, không nhanh không chậm tiến lên.
Không lâu, Vân Kình đảo thấy ở xa xa.
Vâng.
Hai đạo lưu quang từ phía trước bay tới, hiện ra hai đạo tuổi trẻ gương mặt, lại là Vân Kình Thương hội đệ tử.
Có thể ngự sử thượng phẩm pháp khí phi độn chân trời, tất nhiên là tiên thiên hậu kỳ luyện khí sĩ.
Chu Thiên Bối,
gần nhất ở trên đảo nghiêm tra gia nhập tu sĩ, cho nên làm phiền bông giá hộ thân linh quang, cho vạn bối lây pháp cảnh chiếu một chút.
Nha.
Chu Cư tán đi Di Trần Thiên, hỏi,
xảy ra chuyện gì sao?
Hắn thường xuyên xuất nhập Vân Kình đảo, đã đang đi tuần nhân viên nơi đó lăn lộn cái quen mặt, hay là lần đầu gặp được loại tình huống này?
Vâng.
Người tới gật đầu, có kiếp tu tại phủ cận ẩn hiện, thương hội hai vị đạo cơ tiền bối một chết một bị thương, sự tình huyên náo rất lớn.
Không có vấn đề, tiền bối có thể trở về đạo.
Đạo cơ tu sĩ một chết một bị thương.
Chu Cư trong lòng run lên.
Vị nào tử thương?
Vương gia một vị đạo cơ tiền bối chết rồi, luôn anh bá phụ bản thân bị trọng thương, đang ở trong nhà tĩnh dưỡng.
Luôn anh thụ thương rồi.
Không đề cập tới Ngọc Hư, Minh Hư hai tông duyên phận, vẻn vẹn là đối phương dẫn chính mình nhập thương hội, cũng làm tiến đến bái phòng.
Chu sư đệ.
Luôn anh nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, hướng phía hắn cố hết sức cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, tới thì tới, cầm lễ liền khách khí.
Sư minh.
Chu Cư đem lễ vật giao cho hạ nhân, mở miệng hỏi, ngươi thương thế như thế nào?
Luôn anh sắc mặt hơi trầm xuống, thở dài, mặc dù trốn qua một kiếp, lại bị thương căn cơ, trừ phi có thiên địa linh vật bổ túc, không phải vậy kiếp này vô vọng đại đạo.
Không quan trọng.
Hắn ngược lại là nhìn rất thoáng, coi như không có thụ thương, đời ta cũng thành không được kim đan, không có tưởng niệm này cũng là chuyện tốt, có thể đi an tâm hưởng lạc, làm bạn người nhà.
Ai làm?
Chu Cư nhíu mày, lấy sư minh tu vi, thực lực, liền xem như đạo cơ trùng kỳ tu sĩ, không địch lại cũng có thể toàn thân mà trở lại.
Là Lưu Bất Tử.
Luôn anh hai mắt có bảo, ta, Vương Thương, Lưu Vân Tử ba người hẹn nhau tiến đến tìm kiếm nơi nào đó bí địa, kết quả tao ngộ mai phục.
Nay cũng không sao, chưa từng nghĩ Lưu Vân Tử đột nhiên đào ngũ, không chỉ có trọng thương ta càng là hại chết Vương Thương.
Nếu không có trên người của ta có một kiện vật bảo mệnh, sợ là cũng bước ngôi đạo hữu theo gót.
Lưu Vân Tử.
Chu Cư sắc mặt sinh biến, hắn phản bội thương hội.
Vâng.
Luôn anh gật đầu, không chỉ phản bội thương hội, càng là cấu kết ngoại nhân đối với chúng ta bất lợi, mà lại thương hội hoài nghi còn có những người khác.
Sư đệ,
ngươi mấy năm này tốt nhất đừng thường xuyên ra ngoài, miễn cho bị người khác nói này nói kia.
Chu Cư cười khổ.
Hắn bởi vì muốn đi thế giới khác, cho nên thường cách một đoạn thời gian đều sẽ rời đi thương hội tìm cái chỗ không có người xuyên qua.
Nôn anh ý tứ vô cùng rõ ràng.
Chu Cư như vậy thỉnh thoảng ra ngoài, lại không có chuyện quan trọng gì, bình thường thời điểm ngược lại là không quan trọng, nhưng lúc này ở những người khác xem ra liền lộ ra rất khả nghi.
Có phải hay không cùng phía ngoài kiếp tu có liên hệ?
Chu đạo hữu. Lúc này, một vị thân mang ngân áo khoác ngắn tay mỏng gió đạo cơ tu sĩ đi vào gian phòng, hướng phía Ngôn Anh thi cái lễ, vừa nhìn về phía Chu Cư, có một số việc cần tìm hiểu một chút. Phường thị tuần du sứ. Viên đạo hữu. Ngôn Anh mở miệng, Chu sư đệ không có vấn đề. Đương nhiên. Họ Viên tuần du sứ nghe vậy cười một tiếng, Viên Mộ cũng tin tưởng Chu đạo hữu, chỉ bất quá trách nhiệm tại thân, Chu đạo hữu hay là cùng đi theo một chuyến đi. Tốt a. Chu Cư thở dài đứng dậy, sư minh hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày khác trở lại.